Chương 1, một viên tiêu tiền thanh bình quận, xuất vân sơn hạ. Ba mái hiên nhà thấp nhỏ, suối trên xanh mượt cỏ. Hô, thân hình gầy gò tứ nguyên trưởng, một ngụm trọc khí thật dài giả dích phun ra như sương trắng, chậm rãi mở ra hai con người, gương mặt hồng nhuận, thần sắc có bệnh tận rút đi. Trong mắt của hắn che giấu không ở mừng rỡ ý cười, nhấc chân ở giữa đứng dậy xuống giường, mở rộng thân chi không nói ra được hưởng thụ thoải mái. Đêm qua tu tập thuật thổ nạp, kinh ngạc phát hiện tìm tới khí cảm, hôm nay buổi sáng lại đi thổ nạp, khí cảm càng rõ ràng, lên núi 10 năm, cuối cùng là muốn mở mày mở mặt, có cơ hội trở thành xuất vân quan đệ tử chính thức. Tiện tay cầm lấy cũ chiếc ghế trên gấp lại chỉnh tề ăn mặc gọn gàng vải xám đạo bảo, tung ra mặc lên người. Nửa ngồi xuống tới, đem ống quần đặt vào cổ bít tất bên trong, dùng dây vải tinh tế dày đặc đánh thành sa cạp, thay đổi một đôi xưa nay không nỡ xuyên miệng tròn mới dày vải, múc nước rửa mặt, một lần nữa đem đầu tóc quản lý sắn thành đạo búi tóc, cả người tinh thần tỏa sáng. Kéo cửa phòng ra, nhẹ nhõm đi ra ngoài. Sáng sớm xuất vân sơn sương mù tràn ngập, cổ thụ xanh um, bách điểu đua tiếng. Gặp lên đường nhỏ đâm đầu đi tới một vị mặc áo bào xanh đạo sĩ, ước 3 tuần tuổi tác, mặt trắng râu ngắn, trên mặt khác biệt không biểu lộ. Áo bào xanh đạo sĩ dừng lại bước chân, do xét một chút né tránh đường núi bên cạnh hành lễ từ nguyên trưởng, nói: "Lạc chấp sự lấy ta thông chi ngươi một tiếng, ngươi không thể lại đảm nhiệm ngoại viện tập dịch, đi lều viện kết toán tiền công, hôm nay xuống núi à?" Ngữ khí nhạt nhẽo, nói xong tức đi. Giữa sườn núi chỗ truyền đến kéo dài chuông đồng âm thanh minh, đạo quan tảo khóa kết thúc, muốn mở đồ ăn sáng. Từ nguyên trưởng chố mắt một lát, kêu lên: "Lục quản sự, ta tu luyện ra khí cảm." Đi ra mấy bước bên ngoài lục quản sự, không quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Kia lại như thế nào? Có người cáo ngươi làm việc sợ khó lời biếng, chọn nhẹ sợ nặng, ngươi đã qua tuổi 18 tuổi, xuống núi a." Nói đến không có nửa phần dàn xếp chỗ trống. Đáng giá bồi dưỡng đạo đồng, sớm tại lên núi 3 năm liền tìm được khí cảm chỗ hết tài năng, 15 tuổi về sau, cho dù có thể tu luyện ra khí cảm, uy về kém tài một loại, cũng khó có thể dẫn khí nhập thể vượt qua luyện tinh hóa khí ngưỡng cửa trở thành chính thức tu sĩ. Trong đạo quan thân có khí cảm tạm dịch không hiếm thấy, ngoại trừ lực khí dần dần tăng, có thể ăn nhiều mấy bát cơm khô. Chẳng phải là cái gì? Tứ Nguyên Trường duỗi ra tay cứng tại không trung, vậy mà nói hắn lười biếng. Tìm đến một cái hắn không phản bác được lý do tốt. Thân thể này nguyên chủ, vân vân dạ dạ, khiếp đảm sợ phiền phức, ngoại trừ lên núi phía trước 3 năm, có thời gian nhận thức chữ thổ nạp tập võ, đằng sau 7 năm lưu tại trên núi làm tập dịch, mỗi ngày bị sai xử lấy gánh nước, trẻ tuổi, nhóm lửa, thái thịt, dọn dẹp thiệt phòng, trồng rau các loại tạp vụ, làm trâu làm ngựa, loay hoay xoay quanh, khó có một lát thanh nhàn. Ban đêm còn muốn đi lưng chừng núi vẩy nước quét nhà lao vài tòa thiên điện sân nhỏ, hoặc là bị gọi xuống núi ra ngoài buôn ba làm việc vặt, đi theo pháp sư, đạo đồng nhóm làm suốt đêm pháp sự. Ai kêu nguyên chủ tính tình nhu nhược, mi vắt đồng dạng tốt nhào nặn an phái việc. Mỗi ngày mệt mỏi dính ván giường liền có thể ngủ, nào có chuyện gì tinh lực thổ nạp ngồi xuống luyện công. Chịu đủ nghiên ép, vất vả lâu ngày thành tật. Giữa xuân mã nguyệt, chợt ấm còn lạnh thời tiết, trước mấy thời gian bệnh sau xuất mồ hôi lại cảm mạo, gượng chống lấy làm xong việc, đêm khuya sốt cao ho đến lên không nổi khí một mệnh ô hô, bị hắn cái này trên địa cầu chết đội tăng ca chó hồn xuyên. Hắn cáo 5 ngày giả, dung hợp ký ức, thích ứng hoàn cảnh mới, sát thuốc điều dưỡng gần như sụp đổ thân thể, trong lúc đó từ chối nhã nhặn mạnh phái cho hắn các loại biệt vật. Tu dưỡng còn chưa đủ 4 ngày, liền rơi vào sợ khó lời biếng, chọn nhẹ sợ nặng bị khai trừ hạ tràng. Tứ Nguyên Trường tự rêu lắc đầu, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Bất quá rời đi trước đó, hắn muốn đem những cái kia năm xưa nợ cũ kết toán rõ ràng, đều là nguyên chủ bất bả dãy tới tiền mồ hôi nước mắt. Trở về nhà tranh gian phòng, từ dưới giường tạp vật đấy hòm xuất ra sổ sách, lật xem một trận, thu vào trong tay áo. Chờ hắn từ dưới núi bởi tới lưng chừng núi thiệt đường, ngồi vây quanh phòng bếp ăn cơm tạp dịch các hán tử, đã truyền ra hắn bị khai trừ sự tình, cười toe toét làm trò cười trêu chọc, không có nửa câu an ủi ấm lòng nói. Tứ Nguyên Trường liếc cười không thèm để ý, trực tiếp lấy bát đánh bát cháo, cầm 3 cái lớn bánh hấp, ngồi vào chỗ trống, không coi ai ra gì ảo ảo đem bánh hấp bát cháo ăn xong. Nha hắc, cái này tiểu tử còn có thể ăn được, chẳng lẽ sọ não xô cửa bên trên, choáng váng. Hắn xưa nay liền cái ngốc hàng, không tim cũng phổi. Ba Tứ Nguyên Trường đem đũa trùng điệp vừa để xuống, đánh gậy đối diện mấy người giễu cợt, xuất ra sổ sách lật qua lật lại, nói: "Dương lão ngũ, ngươi 3 năm qua thiếu ta 332 mai tiền đồng, hạn ngươi buổi sáng chủ tiền thanh toán." Không để ý đến đối diện khôi ngô hán tử trợn mắt hốt mồm, lại nhìn về phía mặt khác một người. Ma lão tam, ngươi thiếu ta 284 mai tiền đồng. Một hơi liền chút 7 người, ít nhất cũng thiếu hắn hơn 60 tiền đồng. Còn không tính trước kia từ trên núi rời đi tạp dịch. Tứ Nguyên Trường trong lòng cảm thán, nguyên chủ là người hiền bị bắt nạt, từ 15 tuổi chuyển thành chính thức tạp dịch về sau, trừ bỏ hàng năm phát 4 bộ quần áo vớ dày, tại trên núi mệt gần chết mỗi tháng 100 mai tiền đồng lương tháng, cơ hồ đều bị người mượn đi bất tức chết rồi. Dương lão ngũ khỏe miệng lộ ra giọng niệm ai, xiết quả đấm hắc hắc cười lạnh, cậy mạnh nói, lão tử không có tiền, lấy mạng trả lại ngươi, ngươi dám muốn sao? Cái khác mấy cái trải qua lúc ban đầu kinh ngạc, ánh mắt lộ ra uy hiếp, hoặc nghiêm trọng coi nhẹ xem thường. Ngươi tiểu tử phản thiên, dám vu khống lao tử thiếu ngươi tiền. Nói mà không có bằng chứng, phiếu nợ lấy ra a. Đúng đấy, ngươi tiểu tử vẫn còn thiếu ta 300 tiền, bọn hắn đều có thể làm chứng, nhanh còn tới. Lao nhau, quần tình xúc động phẫn nộ. Tứ Nguyên Trường đứng người lên, đem sổ sách thu vào trong ngực, hai tay chống lấy cái bàn, túi người nhìn chằm chằm đối diện nợ tiền nhiều nhất Dương Lão Ngũ, nói: "3 năm trước đây, ngươi lần thứ nhất dựa dẫm vào ta mượn đi 50 đồng tiền, đi trên trấn Kim Liễu lâu đánh bạc, ngươi tại sổ sách trên ấn thủ ấn, còn có các ngươi không phải đi trên trấn uống hoa tiểu, chính là đánh bạc nghe hí kịch, một bút bút đều ghi tạc sổ sách lên, thật náo bắt đầu, thanh luật viện cùng các ngươi tính sổ. Sách, việc phải làm đều không muốn làm. Nghĩ bị ăn gậy đúng không?" Hắn đã không phải mềm yếu bất ức nguyên chủ, hiện nay càng là chân trần không sợ măng dày, đảo mắt đám người, khí thế hùng hổ lại cường ngạnh. Cũng chính là những này bẩn tiểu hàng, ức hiếp nguyên chủ tối thầm. Đương nhiên cùng ngoại viện một mắt nhắm một mắt mở bỏ mặc không quan tâm, không vô căn hệ. Bên trên ma lão tam nhãn châu xoay động, vội vàng đứng dậy cười làm lành, từ huynh đệ, còn xin tha thứ hai ngày, chúng ta chủ tiền trả lại ngươi, tốt hòa hảo tán nha. Hắn cũng tại sổ sách trên theo qua một lần thủ ấn, không có nghĩ đến con xin đồng dạng giặt dẻo ra hỏa, trước khi đi như thế kiên cường, lấy ra làm chứng theo. Dương lão ngũ cũng kịp phản ứng, dùng lời hữu ích dỗ dành nói trả tiền, nhưng là đến cho thời gian. Bọn hắn không muốn bức bỏ xuất vân quan ngoại viện tạm dịch việc phải làm, càng sẽ không trả tiền. Từ nguyên trường đẩy ra dựng trên bả vai hắn thủ trưởng, quay người đi ra ngoài, hướng sát vách ngay tại dùng bữa một bàn người kêu lên, lục quản sự, có người nợ tiền không trả, còn xin ngươi làm chủ. Hắn lại không đốc, làm sao tin tưởng Dương lão ngũ đám người kế hòa bình. Dù sao đã bị khai trừ, vậy liền giật xuống ra mặt áo. Lục quản sự nếu là ba phải, hắn liền đi tìm lạc chấp sự, đi tìm các đạo trưởng, lúc này không nháo chờ đến khi nào. Dương lão ngũ, ma lão ta mấy người đuổi theo, gặp kia một bàn quản sự đều nhìn qua, lục quản sự ánh mắt càng nghiêm khắc, bận bịu lôi kéo luôn miệng nói, trả tiền, lập tức chủ tiền đến trả ngươi. Bọn hắn kém chút hô ra, về phần náo lớn như vậy sao? Trong phòng bếp những người khác bưng bát cơm ra, một trận náo kịch thấy say xương ngon lành. Mặt trời mọc ba sào cao thời điểm, từ nguyên trưởng con vải thô gói đồ, bên hông nghiêng cắm một thành cổ xưa kiếm gỗ đảo, dọc theo dốc rách suối nước xuống núi. Nợ cũ thanh toán, hắn bước chân nhẹ nhàng, thẳng tới dưới núi cổng chào. Dương lão ngu mấy người ban ngày đều có công việc còn bận rộn hơn, không có khả năng xin được nghỉ xuống núi. Hắn cũng liền không sợ đối phương nhiều người, tại sơn môn phụ cận đoạn hắn trả thù. Lục quản sự cũng làm muốn mặt người. Dọc theo đường lớn hướng đông, đi đường đến trưa thời gian, phong trần mệt mỏi đến 20 dặm bên ngoài phía trước núi trấn. Mặt trời giữa trời, xoa một thanh cái chán mồ hôi, từ nguyên trường đi vào bên đường cửa hàng, thực sự đói đến hung ác, gọi một chén lớn thêm canh thịt mặt, mà khác thêm ba cái thịt bánh bột nô, liền canh uống sạch mới đè xuống cơ lửa, thỏa mãn đánh cái ở một cái. Từ trong tay áo lấy ra 10 cái đồng tiền, trông một chồng đặt ở quầy hàng, quay người đang chờ rời đi. Xin khách quan chờ một chút, ngài cái này mai tiêu tiền, bị cửa hàng không thu. Sau quầy tiệm mì trưởng quỹ nắm nuốt một viên đồng tiền, cười đưa trả cho thần sắc hơi kinh ngạc từ nguyên trường. Tiếp nhận cùng phổ thông đồng tiền độ dày không khác tiêu tiền từ nguyên trường cẩn thận xem xét, đồng tiền ngoài tròn trong vuông, chính diện khắc dấu bát quái dương văn, mặt sau bốn cái phức tạp phù tự, bút họa xen kẽ hợp thành một cái chính thể. Tại xuất vân quan chờ đợi 10 năm, hắn nhận ra đây là một viên không biết niên đại nào lưu truyền xuống pháp tiền biên giới mài mòn nghiêm trọng, đồng quang sáng loáng. Cũng không biết là cái nào trả tiền thời điểm, trà trộn đi vào cho đủ số. Nghe nói Đại Ninh Vương triều đạo đình mỗi qua 30 năm, muốn rèn đúc pháp tiền, phát xuống các đạo cung, đạo quan cầu pháp, cho nên lưu lạc dân gian khá nhiều, cũng xưng là tiêu tiền nhưng mà không thông qua hương hỏa cung phụng khai quang, không rất lớn tác dụng. Hắn xuống núi trước đem cái khác đồng tiền dùng dây nhỏ chuyển lên, bỏ vào gói đồ cõng, trong tay áo chỉ chứa chút tán tiền. Nhìn chăm chăm bốn chữ phủ phân biệt, trước mắt đột nhiên hoảng hốt, bên hai tựa hồ nghe đến mịt mờ linh hoạt kỳ ảo tiên nhạc âm thanh, một tòa mông lung nguy nga đạo quan mơ hồ mà hiện, bạch vân như nước thủy triều, che ở tấm biển. Khách quan, tiệm mì trưởng quỹ liên tục vài tiếng, đem chỗ mắt tại chỗ từ nguyên trường gọi về thần. Từ nguyên trường ấy náy cười một tiếng, lấy ra một viên bình thường đồng tiền, đưa cho trưởng quỹ, hắn đem pháp tiền bóp tại lòng bàn tay, đi ra cửa đi. Ngẩng đầu nhìn một chút giữa trời liệt nhật, mới vừa rồi là ảo giác sao? Vẫn là cái này mai tiêu tiền đã thụ hương hỏa khai quang, thành yêu thích pháp khí, có một ít thần dị. Đi trên đường, từ nguyên trường nhìn chằm chằm pháp tiền lật qua lật lại dò xét, rốt cuộc không thể phát hiện chỗ khác thường, hắn hoài nghi là chính mình hoa mắt. Đạo trưởng, xin dừng bước. Vội vàng đi tới một vị mặc thanh gấm trường bảo mặt tròn nam tử, thân hình phúc hậu, chắp tay cười đến rất khách khí, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đưa tay hướng phía đông hư dẫn. Từ nguyên trường thu hồi pháp tiền, hai tay ôm quyền hiện lên thái cực, dùng đạo gia lễ trả lời, cư sĩ có rất sự tình, ở chỗ này nói là được. Đánh giá hai đầu lông mày bao phủ một chút thần sắc lo lắng nam tử, không có tùy tiện cùng đối phương liền đi. Giờ ăn cơm trưa, trên trấn người đi đường thưa thớt, mặt tròn nam tử tuổi chừng 40, gặp lân cận không người, liền đệ thấp thanh âm nói, ngài thế nhưng là từ xuất vân quan xuống núi. Từ nguyên trường đấy lòng đại khái đoán được đối phương tìm hắn chuyện gì, khẽ gật đầu, đúng vậy. Mặt tròn nam tử ánh mắt lộ ra vui mừng, tiếp tục hỏi, ngài lại sẽ cách làm trừ tà. Lần này đi xuất vân quan, có 20 dặm lộ trình, đến lúc này một lần, rất chậm trễ thời gian, nghe nói có thể từ xuất vân quan xuống núi hành tàu đạo sĩ, đều có không tệ bản sự. Trước mắt đạo sĩ tuổi tác nhìn không lớn, khí độ trầm ổn, rất hợp hắn mắt duyên. Trên đường gặp tiểu đạo sĩ, thu phí nhất định không quý, a có biết một hai. Thứ nguyên trường lo liệu thành thật trả lời. Hắn trong bao quần áo không đến 2 sâu đồng tiền, vẫn là thu căng ra đến, lần này về nhà, không biết sao phát quan cảnh. Nguyên chủ cha mẹ phía trước chút năm, hắn vẫn chưa tới 15 tuổi có thể xuống núi thăm người thân, trước đó lần lượt ông chết, giải huynh trưởng tỷ đã sớm thành ra, hắn rất có thể không có phiến ngói đất cắm rủi. Trên đường gặp được sinh ý, hắn tiện thể kiếm chút phụ cấp, không gì đáng trách. Làm pháp sự trừ tà an trạch loại hình, nguyên chủ đi theo đạo sĩ đạo đồng xuống núi, được chứng kiến nhiều lần. Hắn hiện nay đã tìm được khí cảm, khí huyết so sánh người bình thường sức khỏe dồi dào, không sợ phổ thông âm tà sát khí quấy nhiễu. Chương 02, kia đồ vận động tĩnh làm lớn chuyện mặt tròn nam tử gặp tiểu đạo sĩ khiêm tốn, trong lòng thích hơn, có bản lĩnh thật sự sẽ không đem khoác lác nói đầy, chỉ có kia nửa bởi mới bốn phía lắc lư, nói, tại hạ dư đức tài, còn không có thỉnh giáo đạo trưởng đạo hiệu. Tiểu đạo tu vi nông cạn, không có đạo hiệu, cư sĩ gọi ta từ đạo nhân là được. Thứ nguyên trưởng nói chuyện không nhanh không chậm, trầm ổn vừa vặn. Hàn huyên xong xuôi, Dư Đức Tài thấp giọng nói, bị trạch viện tại trên trấn đầu đông, gần chút thời gian, hậu viện ban đêm ngẫu nhiên có dị dạng vận động, hai đầu quảng ra. Làm sao xua đuổi quất, không dám đi hậu viện. Hộ viện gia đình đều nói, cảm thấy hậu viện âm trầm, có thể là náo bẩn đồ vật. Hôm trước mời trên trấn giả đạo sĩ cách làm, qua đi vẫn như cũ, giả đạo sĩ để cho ta khác mời cả mình, hắn không còn dám đi làm pháp, lo lắng chọc giận tà ma, cho nên dư mỗ mạo muội tương tình, mong rằng đạo trưởng từ bi. Tứ Nguyên trưởng chú ý tới hai bên đường phố cửa hàng có người thăm dò nhìn quanh, thấp giọng chỉ điểm nghị luận, tràn đầy xem náo nhiệt thần sắc, hiển nhiên dư tài chủ nhà náo quỷ sự tình, tại trên trấn đã truyền ra, thấp giọng hỏi, hậu viện ngoại trừ âm trầm, dị dạng vang động bên ngoài, nhưng có người nhà sinh bệnh, hoặc gia cầm gia súc bị hại. Thế thì không có, xảy ra chuyện về sau, ta đem ra quyến an bài hồi hương đi xuống. Dư Đức Tài xoa một thanh trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh. To như vậy trạch viện, đảo mắt biến thành nhà có ma. Dù cho nghĩ xuất thủ bán đi, trên trấn những cái kia chế giễu người rảnh rỗi, cũng sẽ nói láo đầu để nguyện vọng của hắn thành hy vọng xa vời. Tứ Nguyên trưởng đấy lòng nắm chắc, không phải hung thần quấy phá, bằng không hắn không dám loạn tiếp vượt qua nghiệp vụ phạm vi muốn chết sinh ý, nói, lại cho ta tiến đến quan sát, nếu là có thể giải, ta lại xuất thủ hóa giải. Dư Đức Tài vội vươn tay tương thỉnh, hắn chỉ lo lắng gặp được không có bản sự miệng đầy hồ liệt liệt giang hồ phía tử. Lúc trước gia đình báo tin, nói có đạo sĩ đi ngang qua trên trấn, hắn bán tín bán nghi muốn tận mắt nhìn một cái. Đi vào trấn đông đầu, Tứ Nguyên trưởng đi theo Dư Tài chủ đi vào vọng tộc đại viện, một chút xem xét liền biết là khu nhà cũ viện đổi mới, mái hiên nhà tường nơi hẻo lánh, hàng cột hành lang, phát ra tuyết nguyệt cổ xưa khí tức. Cửa sổ vách tường các nơi dán bùa vàng, nhìn bút mực không chỉ một người chi thủ. Ba tiến sân nhỏ, cẩn thận xem xét, đi thật lớn một trận. Bảy tám cái gia đình hộ viện ôm lấy tự mình lao ra, hiếu kỳ theo tới hậu viện nguyệt trước cửa, đều dừng bước không tiến. Tứ Nguyên trưởng tại hoa cỏ hòn non bộ ở giữa ghé qua, giữa trưa ngày chính liệt, hắn lần theo mơ hồ âm khí cảm giác, đi đến tận cùng bên trong nhất tường viện, ánh mắt liếc nhìn nước dài hai trượng khúc thủy hồ nước. Mặt nước chiếu rọi trời xanh, cho người ta khác tĩnh mịch cảm thụ. Mép nước đứng thẳng một tòa linh lung một đỉnh, ghế đá cũ kỹ, rào chắn mới sơn, đỉnh mi chỗ tấm biển ghi hiểu điệu hai chữ, xinh đẹp như lệ, giống như xuất từ nữ tử chi thủ. Vòng quanh ao nước cùng một đỉnh nhiều đi hai vòng, Tứ Nguyên trưởng đại khái đoán được quái phá tà vật chỗ ân thân, cẩn thận khảo sát một phen. Đem dư tài chủ cùng hộ viện bọn người gọi tới, hỏi thăm một trận, biết được là ngày 2 tháng 2 ngày ấy, thanh ngảo qua ao nước nước bùn, mới đổi đỉnh mi tấm biển, vườn hoa nhiều chỗ xới đất hạ hoa cỏ hẳn giống. Tháng 22, rồng ngẩng đầu, gõ xà nhà, dẫn động vật tiếp tục. Tốt mùa màng, xuân mở đầu. Tứ Nguyên trưởng ngâm sướng một đoạn cổ dân giao, nhìn dư tài chủ, nói: "Ngày 2 tháng 2, sao có thể tùy tiện tại tự mình hậu hoa viên động thổ đổi biển? Đây là bại hoại gia đình khí vận, đưa tới ngoại tà." Dư Đức Tài sắc mặt trắng bệnh, hắn ngày đó vừa vặn xuống nông thôn có mặt xã tế, nghe nói qua tháng 22 có chút coi trọng, khẩn trương nói: "Là tiểu nữ hồ đồ, không biết cấm kỵ, gọi hạ nhân động ao nước, đào nước bùn làm phân bón hoa. Còn xin đạo trưởng thi pháp bổ cứu, dư mỗ tất có hậu báo." Rút lại cái cổ, lại xung quanh quét mắt một vòng, nhỏ giọng nói: "Cũng đem kia ngoại tà cùng nhau mời đi." Làm tặc, sợ kia bẩn đồ bật nghe qua. Tứ Nguyên trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nói, ra ngoài lại nói. Đấy lòng đối nguyên chủ cũng co đổi mới, ngoại trừ nhu nhược sợ phiền phức bên ngoài, coi như cơ linh cố tình, dựa vào tay chân chịu khó, ra ngoài theo đạo sĩ đạo đồng làm pháp sự, mưa dầm thấm đất học được không ít đồ vật. Hắn tu luyện tìm được khí cảm về sau, cảm giác tăng lên trên diện rộng, vừa bạn có thể học để mà dùng. Đi ra hậu viện, Dư Đức Tài bỗng cảm giác nhẹ nhõm, phân công hạ nhân đi đốt trà mang lên bánh ngọt, hắn dùng ngôn ngữ nói bóng nói gió nghe ngóng từ đạo sĩ thu phí hành tình, bằng không đấy lòng không nỡ. Ngạn ngữ nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó đắc tội hiểu pháp thuật đạo sĩ, so dẫn ngoại tà vào nhà trạch phiền toái hơn có chơi, nhỏ thai họa giả dích, không thể nào phòng bị, cho nên giá cả nhất định phải sớm thỏa đàm. Tứ Nguyên trưởng cho một cái giá cả khu ở giữa, hứa hẹn thi pháp không thành công, hắn không lấy một xu. Dư Đức Tài ha ha cười vội nói chỗ nào, mời đạo trưởng buông tay hành động khách khí mời đi tiền đường uống trà. Tứ Nguyên trưởng biết xuống cần đặt mua vật phẩm danh sách, để Dư Tài chủ bàn giao hạ nhân nhanh đi trên đường chọn mua, lại mới tọa hạ uống trà nói chuyện phiếm, hai đời kiến thức, đối người tình lôi đời tất nhiên là rất quen, thông dòng ứng đối. Chưa tới một canh giờ, tất cả vật phẩm đều đầy đủ. Cùng Dư Tài chủ đi vào thư phòng, triển khai vừa mua tới mực đỏ, nghiên mực những vật này, Tứ Nguyên trưởng mở ra túi quần áo của mình, từ bên trong xuất ra một cái cũ màn trúc nhỏ quyển cùng một quyển Thái Bình Kinh, mở ra màn trúc nhỏ quyển lấy ra một chi hơi cũ phù bút, đều là nguyên chủ bình thường dụng tâm thu thập vật phẩm. Dùng vừa giết máu gà trống điều chế một nghiễn mực đỏ mực, trải bằng hoàng phiếu lá bùa. Ngưng thần tinh khí, thần sắc trang nghiêm. Tứ Nguyên trưởng chấp phù bút dính mực, tại phù vàng trên tô tô vẽ vẽ, đã tính trước một mạch mà thành, rất được xuất Vân Sơn pháp sư khí thế chân truyền, không bao lâu đỏ mực lâm ly vẽ liền hai tấm bắt quái chấn trạch phủ. Hắn biết rõ cái này hai tấm bùa vàng không lắm tác dụng, nguyên chủ học trộm bút họa chỉnh tự không có sai để loạn, hắn mới tu luyện ra khí cảm, không thể dẫn khí nhập phủ bút, mượn không đến giữa thiên địa thần kỳ lực lượng, là vẽ cho Dư Tài chủ nhìn mặt mũi công phu. Chân chính có dùng lớp vải lót công phu, kỳ thật không dễ nhìn, cũng nhìn không ra thành tựu. Rửa sạch phủ bút, thu thập gói đồ cõng, cầm lấy hai đạo hồng khô chấn trạch phủ, đi ra ngoài đi tới hậu viện. Dư Tài chủ nhắm mắt theo đuôi đi theo. Lần này đạo sĩ có bản lĩnh thật sự, nhất định có thể đem ngoại tà đuổi đi, ngoắc để gia đình hộ viện đem tất cả vật phẩm cầm lấy, nhanh đuổi theo. Tứ Nguyên trưởng tại hậu viện vườn hoa đi lại, đem cây lúa, thử, tắc, mạch, thuốc ngũ gốc, cùng thu thập tàn hương dọc theo hậu viện bên tường vùng tuyến, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân bộ pháp biểu lộ ra khá là thần bí khó lường. Dùng dây đỏ quấn quanh vườn hoa các nơi thành trận thế, chấn trạch đùa vàng dán tại dây thường trận chỗ sung yếu vị trí, đây cũng là nhất định mặt mũi công phu. hắn làm được đã tính trước, ngay ngắn rõ ràng. Bận đến mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, minh sắc sắp nổi. Đơn giản dùng chút đồ ăn bữa tối, từ nguyên trường rửa mặt về sau, đem trên chân xà cạp giải tán, độc tự tại khách phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ước nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến Dư Đức Tài có chút khẩn trương nói lắp thanh âm, từ đạo trưởng, kia đồ vật. Tại hậu viện náo sắp nổi đến, động tĩnh lớn. Lớn. Tóc rối bù từ nguyên trường, kéo cửa phòng ra đi ra, nói một câu biết rõ dọc theo vòng hành lang hướng phía sau đi. Sắc mặt bình thản thong dong, một phái trí tuệ vững vàng trầm tĩnh thần sắc. Tế phẩm hương đến, nhanh cầm lên, nhanh a. Dư Đức Tài không hiểu cảm thấy an tâm, người lại quát lớn đằng sau chỉ ngây ngốc không có nhãn lực tỉnh gia đình, hắn đi chậm chậm theo sát. Trăng tròn chiếu xéo đình viện, ánh sáng thanh lanh như nước. Hậu viện nguyệt môn chỗ trông coi hai tên hộ viện dẫn theo đèn lồng, nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, cổ quái u thán âm thanh, cùng lá đùa xoạt tiếng vang, cầm chuôi đao đầu ngón tay trắng bệnh, trên mặt khẩn trương đến có chút mà mèo. Thật là đáng sợ. Không biết hậu viện có bao nhiêu tà quỷ làm ở mỹ, so trước mấy lần dọa người hơn. Chương 3, xong chuyện phủi áo đi từ nguyên trường đi đến cửa ra vào dừng bước, tiếp nhận theo tới gia đình trong tay cái làn, nhìn thoáng qua cười đến so với khóc còn khó coi hơn Dư Đức Tài, cố ý căn dặn bằng hàn dao, nếu là muốn đi vào xem náo nhiệt, các không thể trà đạp trên đất ngũ gốc tàn hương, gặp được bất luận cái gì quỷ dị không muốn ồn ào kêu sợ hãi. Dư Đức Tài dùng sức gật đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu. Cũng không biết hắn là muốn đi vào vẫn là không dám đi vào, khẩn trương đến nói không ra lời. Bên trong truyền đến động tĩnh, thật là kinh dị đáng sợ. Từ nguyên trường vượt qua phía sau cửa cấp tiến, dọc theo gạch xanh hành lang không nhanh không chậm hướng phía trước hành động. Xuất Vân Quan Pháp sư đã từng dạy bảo, gặp được tà ma không nên kinh hoàng thất thố, ngưng thần thủ tâm mới có thể không bị ngoại tà thừa lúc. Khí huyết tràn đầy dương cương nam tử, phổ thông ngoại tà quỷ vật không dám xâm phạm. Hắn đối với quanh người không hiểu cổ quái văn động, mắt điếc tai ngơ. Đi đến trong hậu viện ở giữa vị trí, buông xuống cái làn, để lộ vải xanh, đem tiểu tam sinh tế phẩm bày ra trên mặt đất, thổi đốt cây châm lửa, nhóm lửa ngọn đến cắm ở tế phẩm phía trước, ung dung không đội vây ra bốn nén hương điểm ấn trước ở giữa sau tả hữu chỉnh tự cắm tốt. Các loại sao động chậm rãi biến mất. Tứ Nguyên Trường nhìn xem ánh nến phiêu diêu, hương vụ thẳng tắp lên hùng, trong mâm gà vịt cá mất đi quan trạch, ôn quyền nói, thưởng thức hương hỏa tế phẩm, mời chưa hề chỗ đến, hướng nơi hội tụ rời đi, không được sai sót. Hắn hoàn toàn tuân theo trước kia quan sát qua trừ tà sáo lộ thi triển. Nghe pháp sư khuyên bảo qua, làm đạo sĩ dũng khí muốn tráng, không cần e ngại, chỉ cần không phải ác sát oan hồn, kỳ thật ngoại tà quỷ vật dễ dàng đưa tiễn, bọn chúng là không xem chừng tiến sai địa phương, tìm không thấy đường về từ đó làm ra động tĩnh, thời gian lâu dài liền ở lại. Đại bộ phận sẽ bởi vì năng lượng hao hết, tự hành chậm rãi biến mất, nhiều thì 3 năm, ít thì 1-2 tháng. Nhưng mà trạch viện náo quỷ, ai lại dám cùng lén lút cùng ở một cái phòng mái hiên nhà? Một ngày đều ngại nhiều. Vừa dứt lời, quỷ dị bước chân nhẹ vang lên âm thanh, từ gần đến xa, biến mất tại phía bắc cái đỉnh ao nước phương hướng. Bên kia tường viện có chỗ không có vung ngũ cốc tàn hương lỗ hổng, là cho ngoại tà chỉ đường ra. Tứ Nguyên Trường cảm nhận được âm trầm không còn, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo có cố không thể danh trạng cảm giác thành tiểu dầu nhưng mà sinh tiểu thí như đao, hắn có làm trừ quỷ đạo sĩ thiên phú a khó người sẽ không, sẽ người không khó, hy vọng. Cất bước hướng bắc vừa đi mười mấy bước, Tứ Nguyên Trường đột nhiên ngừng chân. Phía sau truyền đến lông tóc dựng đứng âm lãnh kinh dị cảm thụ. Kia đồ vật vậy mà không có đưa tiễn. Bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng lanh lảnh quỷ đều, trận trận âm phong thổi qua hai bên bả vai cùng đỉnh đầu. Hắn màng nhĩ bù bù, cả người lập tức căng cứng, tê cả da đầu, nổi da gà dày đặc làn da, lạnh buốt từ đôi xương cột dâng lên. Khi phản ứng đây là gặp ác linh, kia đồ vật đã sinh ra linh trí bản năng, phổ thông biện pháp không được việc, thế mà lại trêu đùa âm mưu che đậy hắn, thừa dịp hắn buông lỏng ngay miệng muốn đem hắn dọa đến hoảng hốt. Càng phải thổi tắt trên người hắn ba chén nhỏ vô hình đèn đuốc. Dân gian truyền thuyết, người sống trên thân ba chén nhỏ lửa, phân biệt lên đỉnh đầu cùng hai vai, xưng là dương hỏa ba đèn cùng diệt thì không còn sống lâu nữa, nếu là diệt đi một hỏa, chắc chắn suối quẻ cuốn thân, chí ít bệnh nặng một trận. Tứ Nguyên Trường đống nhiên dậm chân hét lớn một tiếng, đem lấy lòng e ngại xua tan một chút, ổn định tâm thần, nhớ lại pháp sư đối đạo đồng chỉ điểm dạy bảo. Tay trái ngón cái nhanh bóp bốn ngón tay tiết thứ nhất, duỗi thẳng ngón út, thi triển cấm quỷ quyết, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tay phải trở tay về sau đánh tới, hắn chuẩn bị một chùm tàn hương từ nhỏ trong gói giấy nổ tung, ánh trăng chiếu rọi xuống, như sương như khói. Có ít mai đồng tiền hiện lên hình quạt rơi vãi, đột phá tàn hương, cuồn cuộn lấy đập chúng một đoàn vô hình chi vật. Ngao, ô ô, tà vật phát ra đau đớn quái thiếu, cực kỳ khiếp người. Tứ Nguyên Trường đống nhiên quay người, nhìn thấy hơn một trượng bên ngoài không trùng có hắc khí hiện hình, làm bộ muốn lao vào, trong đó một viên đồng tiền tản ra yêu đất sáng ngời, theo hắc khí dây rủa, làm thế nào đều không rơi xuống. Đồng tiền là kim, khắc chế âm sát, lại trải qua vạn người tay chi thực, tụ tập bách gia chi dương khí. Mấu chốt thời điểm, có thể làm đạo gia trừ quỷ pháp khí sử dụng. Tứ Nguyên Trường muốn là muốn dùng tàn hương cùng đồng tiền ngăn trở ác linh, thừa dịp cơ hội rút đi. Hắn phát giác tự thân đạo hạnh không đủ, không dám cùng đưa không đi ác linh chiến đấu, lo lắng ác linh đem chính mình cho đưa tiễn. Giờ phút này gặp đồng tiền lập công, hiệu quả vượt xa hắn tưởng tượng, trong lòng mừng rỡ. Cái kia còn các loại chuyện gì, hắn tranh thủ thời gian móc ra trong tay áo trái còn thừa mấy quả đồng tiền, hướng phía hắc khí hung hăng đập tới. Để hắn thất vọng là vẹn vẹn tóe lên vài điểm ánh sáng nhạt, đồng tiền xuyên qua đoàn kia không ngừng tán loạn hắc khí, rơi tại nơi xa trên mặt đất lan loạn, đối ác linh không tạo được bao lớn tổn thương. Hắn quyết định thật nhanh, cẩn thận hướng hậu viện Nguyệt Môn phương hướng nhanh chóng chạy tới. Vạn nhất lơ lửng giữa không trung viên kia đồng tiền không thể đem ác linh đuổi, hắn đã lui đi ngoài cửa, có ngũ cốc tàn hương phát hỏa, có thể ngăn cản ác linh nhất thời. Để Dư Tài chủ mấy người cũng đừng ở trạch viện ở chờ hừng đông tranh thủ thời gian khác mời cao minh, đừng không nỡ tiền bạc. Nghe được quỷ kêu âm thanh im bặt mà dừng, Tứ Nguyên Trường bận bịu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp còn thừa không nhiều đen hết giận mất hầu như không còn. Viên kia đồng tiền trên không trung lại dừng lại một hơi, lại mới sáng ngời thu liễm len ken rơi xuống mặt đất. Tứ Nguyên Trường lúc này cách cửa ra vào ước hơn một trượng, lúc trước trông coi mệt ngoài cửa giữ đức tài bọn người, sớm đã trốn được không thấy bóng người, trên mặt đất ném lấy một chiếc đèn lồng, Tứ Nguyên Trường mấy bước chạy ra nguyệt môn, nhặt lên đèn lồng. Chờ thêm một lát, hắn lại tiến sân nhỏ, chậm rãi đi đến ở giữa, từ mặt đất nhặt lên viên kia lập công đồng tiền. Là tiệm mì trưởng quỹ không muốn bắt quái văn tiêu tiền. Đấy lòng đã bước tin, cái này mai pháp tiền là từng khai quang pháp khí, ngoại trừ có thể chu sát quỷ tà, mang cho hắn ảo giác quá mức thần kỳ, nhất định còn có cái khác kỳ dị, cần hắn chậm rãi phỏng đoán nắm giữ. Tứ Nguyên Trường cầm hắn trong lúc vô tình có được bảo vật, rũ khí càng tráng, khoe miệng bệnh lên ra mỉm cười, giơ đèn lồng chiếu sáng, đem hậu viện các nơi đi khắp, vững tin cái kia còn không thành khí hậu ác linh triệt để tiêu tán. Dừng bước một đỉnh phía trước, hắn cảm nhận được tấm biển châu có từng tia âm hàn còn xuất lại, là mới tấm biển vật liệu gỗ dùng đến có vấn đề, thành ngoại lai tả vật châu ẩn thân. Tứ Nguyên Trường tìm đến rổ, vẩy mũ cốc đem tường viện bên cạnh trở lại lỗ hổng bổ sung, lại đem nguyệt môn châu cốc tuyến mở ra. Ở ngươi trạch viện có thể hình thành vô hình khí trạng, ngoại tà sẽ không dễ dàng xâm nhập. Cũng là thế tục thường nói ra thần chân trạch. Hắn dùng ngũ cốc bổ huyết, đi mất bỏ mới lo làm chuẩn sự tỉnh chờ mấy ngày nữa, chỗ này trạch viện lại có thể hình thành hoàn chỉnh khí trạng, nếu là dựa vào thần giữ cửa, tính tổ hương hỏa, càng thêm vững như thành đồng. Đem trong hậu viện vô trương thanh thế quấn quanh dây đỏ, đùa vàng thu hồi, liền ánh nến đốt sạch. Tứ Nguyên Trường đi ra nguyệt môn, gọi tới phía trước viện dư đức tài bọn người, để bọn hắn dắt đầu quản gia thử một chút, trải qua luân phiên nghiệm chứng, để đám người vững tin lần này trừ quỷ thành công. Gia đình hộ viện thấp giọng nghị luận, bọn hắn không còn cảm giác căm trầm, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là cái khác, từng cái vui chụp nhăn mở, đêm nay rốt cục có thể ngủ một cái an giấc. Khối này tấm biển không thích hợp, đến hiện tại lấy xuống, bổ ra đốt cháy rơi, chấm dứt hậu hoạn. Thứ Nguyên Trường chỉ vào cái đỉnh khuyên bảo một tiếng. Dư Đức Tài nói gì nghe nấy, vận điệu phân phó gia đình lấy ra cái thang chùy sắt cùng cái đục, không bao lâu liền đem tấm biển này ra hạ. Có hiểu vật liệu gỗ gia đình, nói đây là một khối hoẹ một tấm vật liệu. Tức giận đến Dư Đức Tài miệng đều sai lệch, hoẹ một chiêu quỷ, bất lợi gia đình đây là chuyện xưa, thật sự là không khiến người ta bất lo. Liên thanh phân phó đem biển gỗ chém nát tiêu hủy. Đối với từ đạo trưởng bản sự, càng phát ra bội phục gấp, vận điệu thỉnh giáo dùng cái gì vật liệu chế tác tấm biển, bổ khuyết cái đỉnh cạnh cửa chống chỗ, nếu không có chướng ngại xem việc nhỏ, hoàn toàn bộ trạch viện phong thủy khí vận chuyển lớn. Tứ Nguyên Trường trầm ngâm nói, có thể tìm về lấy trước kia khối tấm biển tốt nhất, nếu là không thành, có thể dùng bách mục thay thế. Lại dặn dò một chút chú ý hạng mục, trong vòng 7 ngày, không thể quét sạch hậu viện trên đất ngũ gốc. Tại dư tài chủ nhiệt tình giữ lại dưới, ở 3 ngày, xác nhận bẩn đồ vật không có ở đây. Vừa vặn cũng hưởng thụ mỹ thực, điều dưỡng một phen thân thể. Tứ Nguyên Trường cưỡi Dư Đức Tài cố ý chuẩn bị xe ngựa, trong ngực nhiều 3 khối ngân bánh bản bạc 15 lượng khoản tiền lớn, lạnh nhạt cáo từ rời đi. Trong lòng bàn tay hắn cầm viên kia phát tiền, thân thể theo xe ngựa lắc lư, nhắm mắt dưỡng thần. Có một môn trừ tà bản sự kề bên người, tăng thêm pháp tiền có thể chú quỷ, đáy lòng của hắn không có như vậy bàng hoàng mở mịt. Trong tay có sung túc tiền bạc, trong vòng mấy năm không cần làm sinh tồn buôn ba mệt nhọc, dù cho thân ở hưng dã, như thường có thể tĩnh tâm tu hành. Sống lại một đời, chí hướng của hắn là đi vào mới để lộ một góc của băng sơn tu tiên thế giới, làm tiêu giao tự tại khoái hoạt thần tiên. Chương 04, giang hồ phiến tử vẫn là thế ngoại cao nhân. Đạo trưởng, thanh thạch chân đến. Phía trước truyền đến xa phu tiếng kêu gạo, đem lung lay buồn ngủ Tứ Nguyên Trường tỉnh lại. Tứ Nguyên Trường cầm lấy gói đồ trên lưng, vén lên rèm vải từ toa xe cửa sau nhảy xuống, nhìn ngày đã qua buổi trưa, hướng xe phu đạo một tiếng tặng, để xa phu quay lại, hắn muốn tại trên trấn chọn mua chút đường mạch nha bánh ngọt thịt rượu làm vào cửa lễ. Thanh thạch chân đến thạch bàn thôn quấn đường núi muốn đi 10 dặm, mà vượt qua phía đông nam cái kia đạo sơn lĩnh khe núi, nhiều nhất 5 dặm. Hắn đợi chút nữa đi tắt, lấy cước trình của hắn vừa vặn gặp phải cơn tối. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này thời tiết không người kế tục, mỗi ngày chỉ 2 bữa hiếm. Chịu đói ấn tượng khắc vào thực chất bên trong, tối tăm mở mịt khó chịu. Do xét hai bên đường phố xa lạ cây cối cảnh trí cùng cổ xưa cửa hàng, Tứ Nguyên Trường chú ý tới phía trước có rất nhiều người vây quanh, từng cái rối dài cái cổ đang nhìn náo nhiệt. Đến gần tiến đến, xuyên thấu qua đám người khe hở, nhìn thấy một cái hạo phát lão giả mặc tắm đến trắng bệnh vải xanh cũ đã bảo, rim thái cực búi tóc, sắc mặt hồng nhuận, rất có vài phần hạc phát đồng nhan tiên khí, tại một cái bàn trước ra sức biểu diễn hí pháp. Lão giả hai tay nắm nuốt 2 thước vuông xám trắng đóng khăn bên trên 2 sừng, thượng, hạ, phản, chính đều liếc nhìn khách nhóm biểu diễn bằng dao. Lại run lên mấy run, tay phải nắm chặt đóng trong khăn ở giữa bộ vị, xoay chuyển tới, biến ra một cái thô đào chén nhỏ, bỏ lên trên bàn, tiếp lấy lại biến ra một viên màu nâu một châu tử, thủ pháp càng phát nhanh, biến ra một đống vụn vật vật phẩm. Đám khán giả lập tức đáp lại nhiệt tình âm thanh ủng hộ. Có kẻ thấy nhiều biết rộng còn cùng bên trên người nghị luận lao đầu thủ pháp. Đạo bào lao giả buông xuống đóng khăn, che khuất trên bàn biến ra vật phẩm, ôn quyền tuân lệnh, thường nói ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài dựa vào bằng hữu, lao đạo mới tới quý bảo điện, cho lao các thiếu gia diễn 5 cái ảo thuật, chỉ vì hốt cái nhai miệng góp cái vòng đèo tiền. Đám khán giả lấy thật nhanh phản ứng tan tác như chim muông đi, rất có xem kịch kinh nghiệm. Có bắt mẹ nam tử còn nói lao đầu diễn cho pháp, không như trên về cái kia mãi nghệ cô nương phiên cân đầu có đáng xem. Gây nên rất nhiều người hắc hắc ha ha soi mói đáp lại. Mới vừa rồi còn đầu người nhiều náo nhiệt sân bãi, lập tức liền trống rỗng. Diễn hí pháp lao đạo cũng không để ý, như vậy chợ búa chàng diện thấy quá nhiều, hướng phía còn để lại tới giải rác mấy người ân cần hành lễ vái lại. Ánh mắt lướt qua 4 cái xuyên truy y để lấy tạo giày bên hông treo bội đao bất lương nhân, không có dừng lại, rơi xuống phía sau nhất xuyên vải xám đạo y từ nguyên trưởng trên thân, cười đến càng phát ra ân cần. Từ nguyên trưởng lấy ra ba cái đồng tiền, đi đến tiền đến, đem đồng tiền bỏ vào trên bàn một cái bát sứ. Đi giang hồ hôn cả lâm ăn cũng không dễ, ảo thuật cho dù tốt, thâm sơn cùng cốc nào có chuyện gì hảo phóng của chúng. Ha ha, lão đầu, ngươi nếu có bản lĩnh thật sự, đem ta cái này miệng bội đao nuốt ăn, khen thưởng ngươi mấy cái đồng tiền lớn, như thế nào? Một cái hai tay ôm ngực mặt dài bất lương nhân, nghiêng hông đứng thẳng, dùng ngả lớn giọng ngả bằng nói. Mặt khác ba người cũng du côn cười phụ họa giật dây. Lão đạo sẽ không nuốt đao ảo thuật, bốn vị ra thứ tội chớ trách, chớ trách. Khí kịch pháp lão người ôm quyền bái chào, cười khéo đưa đẩy ứng phó. Hắn mới sẽ không tốn sức lốp bốp từ bất lương nhân cùng vô lại đường phố du côn trong tay kiếm tiền, đều là kiếm chuyện treo chọc khó phục vụ hàng người. Hai tay của hắn cầm bút lên trên bàn vải che lắc một cái, lúc trước biến ra một đống vật phẩm biến mất không thấy gì nữa, tranh thủ thời gian thu thập đồ vật rời đi. Từ nguyên trường quay người muốn ly khai, bị không có việc gì bất lương nhân để mắt tới hết lại. Người tiểu tử nhìn xem lạ mặt, lộ dẫn lấy ra xem xét, hẳn là lưu manh phỉ nhân giả mạo đạo sĩ. Nói ngươi đây, nhanh lên, lệ mà lệ mề chậm trễ thời gian. Bốn tên bất lương nhân xúm lại đi lên. Từ nguyên trường không nói gì, từ trong ngực lấy ra một trương bằng đầu, là xuất vân quan ngoại viện ghi mục lộ dẫn, có tầm một tháng kỳ hiệu. Hắn biết rõ mấy cái rảnh đến chứng đau ra hỏa, nghĩ lừa bịp mấy cái đồng tiền chi tiêu. Trên trấn bất lương nhân phụ trách tuần tra, hỏi câu các loại hạng mục công việc, giữ gìn một phương chỉ ăn. Cái kia mặt dài bất lương nhân tiếp nhận lộ dẫn, chỉ quét qua xem, lại đem lộ dẫn trả lại, cùng mặt khác ba người thấp giọng nói một câu, thạch bàn thôn họ Tử, không có chất béo. Thạch bàn thôn bên trong đại bộ phận là họ Tử, cách trên trấn không xa, hương thân hương lý không tiện ra tay dọa dẫm. Bốn người phân hai tổ đi ra, không tiếp tục đi làm có dễ. Biến hí kịch pháp lão người đem mượn tới cũ cái bàn, trả lại bên đường cửa hàng, đeo nghiêng lấy căng phồng vải cũ gói đồ, đuổi theo cười ha hả bắt chuyện, khó được gặp gỡ đồng đạo, dám hỏi đạo hưu họ gì. Từ nguyên trường đứng bước chân, trả lời, không dám họ Tử, lao tu hành xưng hô như thế nào. Đã từng được chứng kiến xuất vân quan mấy vị đạo trưởng bản lĩnh thật sự, trong nháy mắt liền diễm, ném phụ cháy bùng, chống rông cấp đi mấy trượng không đáng kể, ra ngoài hành tẩu được người tôn xưng là tiên trưởng ủy phong cực kỳ. Trước mắt một mạc lão đạo thấy thế nào đều là một cái khách giang hồ, vẫn là con buôn, solo, liền nữ tử cộng tác đều không có. Lẫn vào cũng quá ảm đạm điểm. Lão giả ôm quyền làm một cái đạo gia lễ, ta họ Cổ, đạo hiệu Ngạn Sơn, gặp qua Từ đạo hữu. Từ nguyên trường đáp lễ xưng một tiếng gặp qua Ngạn Sơn đạo trưởng, ra mặt so với hắn còn dày hơn a, cho chính mình lấy một cái vang dội đạo hiệu, hắn liền muốn mượn cớ rời đi. Ngạn Sơn đạo trưởng đã nhiệt tình mời, gặp nhau chính là hữu duyên, ta mời đạo hữu ăn một bát đồ hộp, coi như là giao cái bằng hữu. Bèo nước gặp nhau, có thể nào để đạo hữu tôn kém, tại hạ còn muốn đi đường, lần sau đi. Từ nguyên trường từ chối nói, hắn không có khách khí nói từ chính mình mời. Giống như vậy khách giang hồ lão đầu, cho dễ ma can đều có thể thuận trèo lên trên, không phải không nỡ mấy cái đồng tiền. Giang hồ nhân sĩ hạn cuối phổ biến khá thấp, ăn một tô mì có thể chậm trễ mấy cái thời gian. Đi thôi, chết đối diện lão cửa hàng Tử, dùng tài liệu thành thật, bị sợi kinh đạo, lão đạo ta vào Nam ra Bắc mấy chục năm, cho dù là một thân một mình, chưa từng có bạc đái cái miệng này. Lão giả hào sảng cười nói, không cho giải thích, đi đầu hướng đối diện đường phố cửa hàng đi đến. Nếu không phải trên lưng cũ gói đồ có chướng ngại thưởng thức, rất có vài phần thế ngoại cao nhân phiêu nhiên khí độ. Từ nguyên trường hơi nghĩ, khoe miệng lộ ra một tia tự rêu ý cười, cao nhân tỷ thế thanh tĩnh, sao có thể tùy tiện tại vắng vẻ địa phương trên đường gặp? Đây chính là một cái phổ thông giang hồ lão đầu. Đi theo xuyên qua đá xanh đường đi, đi vào qua giờ cơm không có khách nhân lão mặt quán. Tiểu nhị, đến một bát đồ hộp, thêm một chén nữa dê tạt mặt, không thả hành, tỏi, liệu đầu muốn đủ. Được rồi, hai vị đạo trưởng xin mời chờ một lát. Tuổi trẻ tiểu nhị cười hì hì cầm khăn mặt trên bàn trà sát mấy lần, vừa mới nhìn qua lão đầu biểu diễn tiện nghi ảo thuật, không có tiền khen thưởng, tiểu nhị chịu khó chạy, lấy ra một bình trà nóng nước, giúp hai người rót. Lão đạo dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn một cái, ra hiệu cảm ơn, cùng đối diện Từ nguyên trường nói chuyện phiếm, giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, Thanh Bình quận mấy trăm dặm địa giới phong thổ không gì không biết. Duy chỉ có không nói đạo pháp huyền học. Cho tới đằng sau, lão đạo thấp giọng lộ ra, hắn muốn tìm một cái truyền nhân y bát, đem một thân sở học truyền thừa tiếp, mà xương cốt thanh kỳ tài hoa xuất chúng Từ nguyên trường, liền rất hợp hắn mắt duyên, giá cả lợi ích thực tế, chỉ cần 10 lượng bạc bái sư phí tổn. Nói khoác có một môn bản lĩnh thật sự mang theo, từ đây thiên hạ ta có, áo cơm không lo. Từ nguyên trường thân thể hơi vặn vẹo một cái, cảm nhận được trong ngực bạc còn thật sự không có chạy, tiên lặng nhả ránh một câu, là lưu lạc thiên ai, áo cơm không rơi vào đi. Hắn kiên quyết cự tuyệt tiếp nhận đối phương rách dưới y bát hảo ý, nếu không phải tiểu nhị đã đem nóng hổi đồ hộp đặt tới trước mặt, hắn suýt chút nữa thì đứng dậy vô áo rời đi. Lão đạo cũng tức thời không còn đề cập, lực chú ý đặt ở thơm ngào ngạt dê tạm trên mặt, phần phật, gió cuốn mây tan đem một chén lớn mặt liền nước canh cũng ăn sạch sẽ, vừa lòng thỏa ý vô cái bụng, đứng người lên. Tiểu nhị, cầm một cái chén không đến, bần đạo biến một cái ảo thuật cho các ngươi nhìn một cái. Được rồi, tới. Tiểu nhị rất là vui vẻ lấy ra chén lớn, cười hì hì còn cần tay áo lao đi bên trong nước đọng, trưởng quỹ cùng trong phòng bếp mấy người tất cả đều chạy tới xem kịch pháp. Lão đạo không có tiếp bát, chỉ vào bên cạnh trên không bàn, ngươi đem bát đắp lên, ta sau khi ra cửa, ngươi lại để lộ. Có đại bao phục, trực tiếp đi ra cửa. Ống tay áo vung dậy, không có sẽ cùng không thức thời từ nguyên trường lên tiếng kêu gọi. Tiểu nhị bận bịu để lộ chén lớn, bên trong có một chồng đồng tiền, không nhiều không ít vừa vặn 10 cái, hai bát mì tiền. Hoa, cái này ảo thuật thật thần kỳ. Đúng vậy à, lão đạo trưởng liền bắt bên cạnh đều không có chạm qua, đem đồng tiền bỏ vào, là thế nào làm được? Tiểu nhị cùng làm giúp hô to tiểu quái, cẩn thận quan sát đồng tiền thật giả. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian hướng chính mình ống tay áo trên thân sở, lại đi quầy hàng chạy tới, kiểm kê trong ngăn tủ đồng tiền, chớ để cho giang hồ phiến tử vớ bẩn, thừa dịp đối phương đồng bọn vẫn còn, có chuyện gì trên lệ thiếu, sớm cho kịp phát hiện lại sẽ rách không mượn. Từ nguyên trường buông xuống đũa, trước hướng trong lồng ngực của mình sờ soạn, bạc không có ném, lấy thêm qua gói đồ đưa tay đi vào dò xét, hai chuỗi đồng tiền bình yên vô sự, cuối cùng kiểm kê tay áo trong túi đồng tiền, còn cố ý nhìn một chút dùng dây đỏ thắt ở cổ tay trái chỗ phát tiền. Hắn không có rất tiền. Đi ra cửa, đường đi hai đầu, lão đạo đã sớm đi không thấy tăm hơi. Hắn lơ ngơ, có lẽ là gặp được thế ngoại cao nhân. Chương 05, thanh tính tu hành địa chọn mua hai bao tải hủ tiếu đường muối thịt những vật này, đều là chịu nạn đói tốt đồ vật, từ nguyên trường chưa phát giác quá phí sức. Trải qua mấy ngày thịt cá bổ dưỡng cùng tu luyện, hắn lực khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trên diện rộng tăng trưởng. Dọc theo thôn dân dẫm ra khúc chết dốc đứng đường nhỏ, từ nguyên trường leo lên sơn lĩnh khe núi, gió núi hô hô, lên cao quan sát, có tụ tập phòng ốc tô điểm tại phía dưới lưng chừng núi cây cối nham thạch ở giữa, kéo dài thẳng đến bên ngoài mấy dặm sơn cốc bùn địa, bày ra lấy bờ ruộng dọc ngang xanh đun hoa màu. Nguyên chủ hai năm trước đã từng một lần trở về, vẹn vẹn ở năm ngày. Khi đó xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, xuất thủ một mạc, cũng không có đạt được chuyện gì nhiệt tình chiêu đãi. Y dựa theo trong trí nhớ ấn tượng, hướng phía đông nhỏ lối rẽ đi đến, hướng xuống đến dốc núi, gặp được rất nhiều xoay người quốc thôn dân, mang theo mũ rộng vành từng cái phơi đen nhánh. Từ nguyên trường liếc nhìn tới thôn dân thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười chào hỏi, hắn một cái cũng không biết, lại lễ không thể bỏ. 10 năm qua đây là lần thứ 2 về nhà, nói không chừng sau này muốn ở lâu. Đi qua thật xa, nghe được đằng sau truyền đến tiếng nghị luận, nhìn giống như là đại trụ nhà tại trên núi học pháp người huynh đệ kia, tựa như là năm trước trở lại qua một lần, dáng dấp càng phát ra cao gầy. Nếu không phải kia thân y phục, kém chút nhận không ra. Đường núi vốn lượn gập ghềnh, từ nguyên trường trải qua rất nhiều dốc núi chỗ phong ốc sân nhỏ, dừng ở một tòa cũ nát đất đá tường viện cổng che trước, đằng sau theo một đám bẩn như vậy tiểu hài, liễu diễu, gà bay chó sủa. Bên trong nghe được động tĩnh, kẹt kẹt sơn rơi đến pha tạm cửa gỗ kéo ra khe hở. Một cái loạn phát bẩn bẩn kéo lấy nước mũi gầy của nam hải thò đầu ra, đi theo phía sau một cái thấp bé nữ đồng, mũi chỗ gân xanh có thể thấy rõ ràng, bị trước mắt chiến trận dọa đến suýt chút nữa thì đóng cửa. Cậu Hoa, là ngươi tam thúc về nhà, ngươi ngu rồi nha. Cậu Hoa, Mỹ Hoa không nhận ra tự mình thúc, còn không đi trong đất bảo ngươi cha mẹ, ngươi thúc trở về. Đông đảo tiểu hài lao nhau ở Mỹ, trong thôn khó được kiếp sau người, từng cái con mắt đều nhìn chằm chằm cậu Hoa tam thúc chọn hai cái bao tải, đoán được bên trong chứa có ăn ngon, rất nhiều tiểu hài nhịn không được chảy nước miếng. Cậu Hoa trong mắt lập tức tỏa ánh sáng, giòn tan kêu một tiếng thúc đem cổng tre hoàn toàn mở ra. Từ nguyên trường đi vào cửa thuận miệng hỏi vài câu, sờ lên Mỹ Hoa cái đầu nhỏ, đem đồ vật tại nhà chính buông xuống, từ tay áo túi xuất ra một bao tại trên trấn mua đường đậu, phân cho tiểu gia hỏa nhóm một người một viên, còn lại mấy quả liền bọc giấy toàn bộ kín đáo đưa cho cậu Hoa, trong viện tràn đầy khoái hoạt tiếng cười. Không cần cậu Hoa đi hô cha mẹ, nghe được tin đại nhân chống đỡ quốc, dẫn theo rổ một đường chạy chậm về nhà. Cậu Hoa nương cóng ở sau lưng một cái bao chặt chẽ sữa em bé, ngủ thiếp đi còn tại ăn ngón tay. Từ nguyên trường nói một tiếng, tiếp nhận hắn ca trong tay quốc thả đi tạm vật phòng. Hán thúc, ngươi về chính mình nhà còn mua chuyện gì đồ vật, quá phá phí không phải, lúc này muốn bao nhiêu ở chút thời gian, khó được trở về một chuyến. Cậu Hoa nương đem còn ỉ lại trong viện nhà khác hài tử vánh ra ngoài, đóng lại cửa sân, đi vào nhà chính nhìn thấy dựa vào tường hai bao tải vật phẩm, trên mặt tươi cười, rất nhiệt tình dẫn trách. Từ nguyên trường mở ra một cái bao tải, từ bên trong ra bên ngoài xuất ra một chảng dùng làm lá sen bọc lấy mỡ thịt tươi, có nặng 10 cân, tiếp lấy xuất ra một bao xương đường cùng muối thô, một túi 30 cân gạo lứt cùng 20 cân bột mì, miệng nói, ta xuống núi, sau này đến về trong thôn ở lâu. Cậu Hoa nương sửng sốt một cái, rất nhanh lại nói, trở về cũng tốt, tìm bà nương qua sống yên ổn thời gian. Có nhiều như vậy hủ tiếu, trộn lẫn rau dại vượt qua dưới mắt nạn đói dư xài. Lần này để hắn thúc tốn kém không nhỏ. Đại trụ dẫn theo thịt tươi, hủy đi lá sen, nuốt nước miếng hỏi, ngươi học thành đạo sĩ? Nghe nói học thành quan phủ khảo hạch ban phát độ điệp đạo sĩ, có thể miễn đi 10 mẫu đất thuế má cùng 4 cái lao lực lao dịch, đối tiểu môn tiểu hộ tới nói, thế nhưng là trời đại hỷ sự. Thứ nguyên trường lắc đầu nói, còn không có, về nhà tiếp tục học. Quét mắt một vòng ba nhìn xem thịt tươi cậu Hoa, cười nói, tẩu tử, ngươi trước nấu cơm, cậu Hoa bọn hắn đều đói, ta cùng đại huynh sách chút lễ vật đi một chuyến nhị thúc nhà, sau đó còn muốn đi một chút tộc trưởng nơi đó. Trong thôn đại bộ phận đều là có quan hệ thân thích, cái khác trong nhà không cần đi, nhị thúc cùng tộc trưởng nhà nhất định phải bái phòng. Mở ra một cái khác bao tải, xuất ra một chảng thịt tươi cùng một túi gạo lứt, là đưa cho nhị thúc nhà lễ vật, một cái khác túi bên trong chứa cây long nhãn, nấm đầu khỉ các loại hơi vật phẩm quý giá, đưa cho tộc trưởng phù hợp. Cậu Hoa nương nhìn xem hai người dẫn theo lễ vật đi ra ngoài, có chút xuất thần. Hai hắn thúc nói chuyện làm việc hảo hảo lưu loát, cùng hai năm trước vâng vâng dạ dạ so sánh, giống như là hai người. Xuất thủ quá cũng hào phóng, chẳng lẽ là ở bên ngoài phát tài? Nương, đói bụng, nấu cơm ăn. Cậu Hoa ngửa đầu kêu lên. Tốt, tốt, hôm nay bất tài, làm lớn khối thịt kho tàu, còn lại thịt tươi ướp gia vị hun lấy từ từ ăn. Cậu Hoa nương cười đến không ngậm miệng được, đem trên lưng sữa em bé bỏ vào trong trứng nước đắp kín, cuốn lên tay áo chuyển hủ tiếu, hai cái tiểu nhân giúp đỡ làm bộ muối cùng thịt đi phòng bếp. Tứ nguyên trưởng cùng đại trụ đi nhị thúc nhà đưa lễ, không nhiều ngồi lại đi đầu đông đi. Tộc trưởng nhà là thạch bản thôn bên trong nhà giàu, trong làng ba thành ruộng đồng đều thuộc tộc trưởng cái này phòng tất cả. Tại thanh thạch trấn có cửa hàng sản nghiệp, thế hệ này còn ra hai cái sẽ đọc sách tú tài, giao thiệp rộng hiện. Nghe được gia đình thông truyền, tộc trưởng Từ Văn Sương phía trước sảnh tiếp kiến sách lễ tới cửa Từ Nguyên Trường hai huynh đệ. Để hắn âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là xuống núi Từ Nguyên Trường chất nhi, tựa hồ khai thiếu, ăn nói hào phóng, khí độ trầm ổn, nhất cử nhất động vừa vặn có tiết, là gặp qua việc đợi bộ dáng. Trước mắt trong thôn không có dư thừa ruộng tốt, nếu là khai hoang đem địa bàn quen, chỗ hoa đại giới không nhỏ, 2-3 năm không gặp được kích lợi, ngươi đại huynh nhà vài mẫu vùng núi gần đủ bọn hắn tự mình sống tạm, ngươi chuẩn bị làm những gì nghề nghiệp duy trì kế sinh ai? Tộc trưởng mỉm cười hỏi. Trong thôn có không ít người nhà, thuê tộc trưởng cùng thôn chính, tộc lao nhà ruộng đồng, hoặc là làm đứa ở, làm công nhật, phụ cấp gia dụng. Từ Nguyên Trường khẽ không người trả lời, những năm này, chất nhi tại trên núi ngoại trừ tu hành hỏi, còn học được chút trừ tà pháp môn, trở về trên đường, phía trước núi trấn chỉ hoan 3 ngày, giúp dư đức tại phủ viên ngoại trên làm một trận pháp sự, siêu độ một đầu làm ầm ĩ hơn nửa tháng ác quỷ, còn phụ trách tiến tĩnh. Hắn nói đến có danh tiếng, không làm được nửa phần giả. Tộc trưởng lập tức lau mắt mà nhìn, phần này bản sự cũng không nhỏ, khó trách nhìn không đồng dạng, nâng chén nhỏ mời trà. Đương nhiên sau này thuận tiện kiểm chứng một cái không khó, làm được trong lòng nắm chắc. Hắn đã minh bạch cái này ra năm phục chất nhi, sau này không cần dựa vào làm ruộng nuốt cơm ăn. Từ Nguyên Trường hai tay nâng trà kính tặng, buông xuống chén trà về sau, nói, chất nhi muốn tìm chỗ thanh tĩnh địa phương làm chỗ an thân, không bị quấy rầy, còn xin tộc trưởng cho phép chất nhi kiến trúc phòng ốc. Hoàng quyền không giới hương, trên núi đất trống, không trải qua tộc trưởng thôn đúng giờ đầu đồng ý, không được tùy ý xây nhà an ra. Đại trụ tại bên cạnh bồi ngồi, chỉ ngồi nửa cái mông, nghe được thuyết pháp như vậy, bận bịu chen miệng nói, lao tam, ngươi nói chuyện gì mê sảng, nhà ta ở không dưới, vẫn là ngươi đại tẩu đuổi ngươi đi rồi. Từ Nguyên Trường cười nói, đại huynh chớ trách, ta tu hành đồ thanh tĩnh, không hợp ở tại nhiều người địa phương. Tộc trưởng khoát tay ngăn lại đại trụ còn nhiều hơn nói, hắn nghe nói qua trừ quỷ đạo sĩ không thể gần nhân khí thuyết pháp, bằng không có chướng ngại thân nhân, hơi chút suy tư, nói, ngược lại là có chỗ có sẵn phòng ốc, thôn tây bắc cổ thạch pha bên trên, năm trước thủ thôn nhân qua đời, liền một mực trống không hoang phế, ngươi nếu không có kiên kỵ, gọi ít nhân thủ hỗ trợ sửa chữa cư việc ở, phòng phòng trước sau đất trống, đều thuộc về ngươi quản lý. Từ Nguyên Trường biết do nơi đó, hắn không lắm kiên kỵ, cười ôm quyền nói tạ. Sự tình nói xong, đặt thành hôm nay tới đây mục đích, Từ Nguyên Trường đứng dậy cáo từ rời đi. Trên đường về nhà, đại trụ đem nhà mình huynh đệ tốt một trận đoán trách, nhưng cũng không cải biến được huynh đệ chủ kiến, đành phải đáp ứng dẫn đầu, mời ít nhân thủ cho chỗ kia phòng ốc xây dựng tường viện, cẩn thận đổi mới một lần. Kia địa phương cũng quá hoang vắng, quá thanh tĩnh, không sai biệt lắm đến ngoài thôn. Rời thôn bên trong phần mộ chi địa vẹn vẹn gần dặm xa, ban đêm ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đối diện mồ mả yếu ớt quỷ hỏa phiêu đãng. Trừ khi tất yếu, hiếm có người tiến đến cổ thạch pha. Chương 06, cho mời đạo trưởng cứu mạng 3 tháng 3, tề thái làm linh đan. Nếm qua dùng tề thái nấu trứng gà, uống xong nước canh, Từ Nguyên Trường cóng lên gói đồ, chọn vừa mua nồi sắt cùng đồ ăn, đi ra ngoài hướng phía tây dốc núi đi đến. Ca tẩu một nhà cầm bát đũa giỏ trúc thùng nước chậu gỗ dưa bầu những vật này, đưa đến cổ thạch pha thượng tu tập đổi mới hoàn toàn phòng ở tiền công khiến cho đủ, sẽ lấy trước rách nát bùn đất tường nhà cỏ thoái thác, một lần nữa đóng gạch xanh nhà ngói, vây lên tường gạch sân nhỏ. Ăn một bữa dọn nhà cơm, từ đó Từ Nguyên Trường liền tại chỗ cao một mình ở lại. Mỗi ngày sớm tối đã tọa thổ nạp tu hành, đọc qua từ đạo quan mang ra mấy quyển kinh thư, khẩn hai điểm trồng trọt chút rau xanh trái cây. Gánh nước đốn tuổi, nhóm lửa, viết chữ luyện phù, nhặt lên nguyên chủ trước kia tu tập cơ sở quyền cước, vung vẩy kiếm gỗ đào, tăng cường khí huyết lưu thông, cũng xem như dùng để phòng thân. Bỏ đàn số riêng, thời gian thanh tĩnh nhàn nhã. Vô khi ép sinh tồn chi mệt nhọc, rời xa lục đục với nhau chi tạp nhiễu. Tâm cảnh càng phát ra đạm bạc linh viễn. Thay đổi khôn lường, thiên địa ung dung, xuân đi thu đến nhiệm dốc núi. Trời chiếu nghiêng xuống, Từ Nguyên Trường đứng thẳng cổ thạch nhâm đỉnh, trông về phía xa sắc thu vô biên, quan sát trong nhân thế khói bếp lượn lờ. Gió núi gợi lên đạo bảo đồng bền. Đứng im thật lâu, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, quay người đi xuống cổ thạch nham. Đi vào sân nhỏ, triển khai phủ bút nghiên mực mực đỏ mực, lật ra Thái Bình Kinh từ trang giấy ở giữa lấy ra một tờ chồng chất hoàng phiếu lá bừa, là nguyên chủ cất giữ đạo quan sản xuất, nghe nói là cùng phụng tại chủ điện tiếp thụ qua hương hỏa vật phẩm. Trải bằng chống không phủ vàng, Từ Nguyên Trường cầm phủ bút dính mực đỏ mực, bình tâm tĩnh khí, bút đầu long xà thần ý không ngừng. Nước chảy mây trôi, hoàn thành một chương quen thuộc đến từ từ nhắm hai mắt đều có thể phát họa bắt quái chấn trạch phủ. Vung xuống phủ bút, Từ Nguyên Trường trong bụng ít ỏi nhiệt khí đoàn cùng tinh thần cơ hồ tiêu hao trống không. Hai tay chống lấy bên cạnh bàn, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, thân thể không còn chút sức lực nào. Khoe miệng nết lên một tia thư thái tiểu dung, bằng cảm giác hắn biết rõ tấm bùa này thành là một chương có một chút lực lượng thần bí pháp phù. Cùng trước kia hắn luyện tập phát họa phàm phù, không thể so sánh nổi. Xuất Vân Quan ngoại viện công khai ghi giá, dạng này một chương pháp phù, giá trị 30 lượng bạc. Gián tại phong ốc, có thể bảo vệ 5 năm không nhận ngoại tà quấy nhiễu. Thời gian lâu dài, pháp phù sẽ dần dần sói mòn pháp lực, thẳng đến mất đi hiệu lực. Trung thu ngày, Từ Nguyên Trường dẫn theo một túi gạo mặt thịt đường, đi vào ca tẩu nhà cùng chung ngày hội. Hắn bình thường đi lại không nhiều, mỗi lần đều là bao lớn bao nhỏ không tay không. Rất chiêu cầu và mỹ hoa ưa thích, trong viện thanh thủy đồng âm gọi thuốc âm thanh náo nhiệt băng rội, một tiếng thi đấu một tiếng, sợ nhà hàng xóm nghe không được đồng dạng. Ăn cơm thời điểm, cầu ba nương lại bắt đầu nhắc tới, hạ hà thôn nhà ai quê nữ tuổi tác phù hợp, xem xét chính là mãn đẻ. Mẹ nàng nhà ngay tại hạ hà thôn, nhàn rỗi thời điểm trở về mấy lần, muốn thu xếp lấy cho tiểu thúc tử làm ai, trưởng tẩu như mẹ, bằng không nàng sẽ bị trong thôn người nhiều chuyện đâm cuộc sống. Đại trụ phẩm uống lấy trong chén nhỏ rượu, đỏ thâm trên mặt hiện hiện thỏa mãn, cũng phụ họa bà nương ý tứ. Đạo sĩ không khỏi lấy vợ sinh con. Bất hiếu có ba, vô hậu vi lại nha. Từ Nguyên Trường cho hai cái tiểu gia hỏa các kẹp một cái đùi gà, cười các loại từ chối chi tử. Người tu đạo thanh tâm quả dục, tạm thời sẽ không cân nhắc đón dâu sự tình, đợi sau này hay nói. Hắn đối với mình vô cùng có lòng tin, kiên trì bền bỉ tu luyện, sớm muộn có thể dẫn khí tự thân, tiến vào luyện tinh hóa khí luyện khí sĩ cảnh giới. Nghe nói đằng sau là cao thâm hơn luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư cùng luyện hư hợp đạo, tổng cộng có 12 trọng lâu chi cảnh. Cụ thể như thế nào phân chia, hắn cũng là một chán một não, không lắm rõ ràng. Phanh 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 bên ngoài truyền đến gấp rút gõ cửa cùng tiếng kêu gào. Xin hỏi, Từ Nguyên trưởng Từ đạo trưởng có ở nhà không? Hạ Hà thôn Ngụy Ngũ lão gia cho mời, cấp tốc cho mời Từ đạo trưởng tiến đến trừ tà xem bệnh. Bên ngoài không chỉ một người, kêu la âm thanh lộ ra lo lắng. Từ Nguyên trưởng tranh thủ thời gian đứng dậy, mấy bước liền từ nhà chính qua giai đài đến cửa ra vào, kéo ra cửa sân, một chút quét tới, bên ngoài ba người lập tức im tiếng, hắn nhận ra trong đó một người là tộc trưởng phụ thượng Tâm Phúc gia đình, có chút quen mặt, hỏi, trước tiên nói một chút là cái gì tình huống? Ta có lẽ còn muốn về nhà một chuyến, lấy chút dùng được pháp khí. Hắn pháp khí chỉ có một viên pháp tiền, tại tay trái cổ tay mang theo bất ly thân. Lần này thuyết pháp là một môn tiểu kỹ xảo, có lưu chỗ trống. Một cái chạy đầu đầy mồ hôi tuổi trẻ hắn tử, thở hổn hển nói, nhà ta tiểu thiếu gia, sáng nay bắt đầu, không thể xếp nước tiểu. Buổi sáng mời đến trên trấn Hạ Lang Trung cùng Điền Lang Trung, động ngân châm, dùng mấy loại biện pháp, không có nửa điểm tác dụng, hai vị lang trung suy đoán nói là gặp tà. Sau lại mời đến thần bà, buổi chiều luân phiên cách làm, tiểu thiếu gia kìm nén đến không được, tình huống chuyển biến xấu. Lão gia nhà ta từng nghe từ tộc trưởng đã nói về ngài bản sự, còn xin ngài xin thương xót, lập tức khởi hành tiến đến cứu mạng, ta vừa mới chạy tới cổ thạch pha, lại quay trở lại tới. Tuổi trẻ hán tử mặc dù gấp đến độ không được, cổ họng làm được bức khói, một miệng rõ ràng đơn giản nhanh chóng nói tình huống. Đều do thần bà hốc mắt cạn, nghĩ độc chiếm tiền thưởng, buổi chiều làm trễ lại thời gian, lại đi nơi xa mời thanh danh vang dội pháp sư đã tới không kịp, chỉ có thể lân cận thử một lần. Tộc trưởng phụ thượng gia đình nói, đại lao gia nói, mạng người quan trọng, ngài coi như là đi cái việc tiện, hết sức nỗ lực. Hắn trong miệng đại lao gia tất nhiên là chỉ tộc trưởng, lời này là vì tiêu trừ Từ Nguyên trưởng lo lắng. Từ Nguyên trưởng minh bạch tộc trưởng ý tứ, gật đầu đáp ứng, cứu người quan trọng, ta đi đầu một bước, các ngươi sau đó chạy đến. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, không đến nửa canh giờ đem trời tối, một người nghẹn nước tiểu gần một ngày một đêm, dù cho tích thủy không tiến, tình huống cũng rất nguy cấp, có thể tươi sống nín chết người. Dọc theo đường nhỏ hướng phía đông Hạ Hà thôn phương hướng gấp chạy. Hắn tu luyện có chút thành tựu, lại tập luyện quyền cước, thân nhẹ mạnh mẽ, sức chịu đựng vô cùng tốt, tốc độ viễn siêu người bình thường. Đại trụ ở phía sau kêu lên, "Lão Tam, ngươi nhớ lấy muốn ổn thỏa làm việc." Hắn lo lắng huynh đệ bản sự không tốt, tùy tiện xuất thủ lầm ngụy ra tiểu thiếu gia tính mạng, dẫn phiền phức thân trên. Cầu ba nương là phụ đạo nhân gia, loại trường hợp này không dám nói lời nào, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Ta tránh khỏi, đại huynh yên tâm." Từ Nguyên trưởng thân ảnh đã rẽ ngoặt đi đến xa, thanh âm theo gió bay tới. Hai tên ngụy gia hộ viện cắn răng, ở phía sau đuổi sát, rất nhanh liền bóng lưng đều không thấy được. Đi lên hạ khảm, một hơi chạy ra 5-6 dặm gập ghềnh đường núi, Từ Nguyên trưởng xa xa nhìn thấy Hạ Hà thôn cửa tây chỗ, có người đang ngẩng đầu mong ngóng, liền kêu lên, "Xin hỏi Ngụy Ngũ lao ra gia đình viện đi như thế nào?" Người kia bộ nói, "Ngài là Từ đạo trưởng, mời cùng tiểu nhân đến, lao ra làm ta một mực chờ lấy ngài." Thấy người tới mặc đạo bào, lại là từ phía tây chạy tới, đặc thù phi thường nổi bật, không lo lắng nhận là người, chỉ kỳ quái phái đi mời người hai tên hộ viện, ngược lại theo không kịp đạo trưởng cất trình, mấu chốt thời điểm làm sao ngược lại lười biếng. Từ Nguyên trưởng đi theo gia đình sau lưng chạy vào thôn trang, tốc độ của hắn theo chậm xuống tới, thừa cơ đem khí tức điều chỉnh bình phục. Các loại đuổi tới bờ sông trước một tòa nhà lớn, đầy trời vãn hà như lửa, chiếu rọi đến thiên địa đỏ tươi. Một đám người tại chỗ ở trước chờ lấy. Có người kêu lên, "Từ đạo trưởng tới." Đám người tránh ra, một tên trụ mặc lão giả, râu tóc xám trắng, sắc mặt tiểu tụy, chính là Ngụy Ngũ gia, lo lắng nói, "Từ đạo trưởng, mau mời thi pháp mau cứu tiểu nhi, tất có hậu báo." Từ Nguyên trưởng trả lời, "Cho ta trước nhìn một cái bệnh nhân tình huống." Lại sốt ruột cũng phải chờ hắn tận mắt qua. Hắn trong trí nhớ từng nghe pháp sư nói qua phương diện này cố sự, tà ma cùng tà pháp hại người, đủ loại đều có các phương pháp phá giải. Hắn nhất định phải từng cái loại bỏ. Đáng tiếc bệnh nhân kéo dài thời gian quá dài, không biết có thể hay không chống đỡ. Ngụy Ngũ gia vội vàng thúc giục, "Lao đinh, mau dẫn đạo trưởng đi nhìn một cái thiếu gia, nhanh đi." Người khác lao bước chậm, mau không nổi, tăng thêm trong lòng hoảng loạn, càng phát ra chân nhũn ra bất lực, từ quản gia nâng mới không đến té ngã. Hộ viện lao đinh dẫn từ đạo trưởng vượt qua ngưỡng cửa, hướng hậu viện phương hướng chạy tới. "Hôm nay tiểu thiếu gia sinh bệnh, phụ thượng lộn xộn." Từ Nguyên trưởng dưới chân chạy, ánh mắt liếc nhìn, chú ý đến trải qua địa phương tình huống, từ vào cửa bắt đầu, hai phiến cửa chính gián thiếp thần giữ cửa hoàn hảo không chút tổn hại, trải qua phong vũ, không hiện sự khí, cái khác địa phương cũng không có cảm nhận được không ổn. Trên cơ bản có thể bài trừ âm tà quái phá. Như vậy, khả năng rất lớn là mai môn tà đạo hại người. Chương 07, đoạn thủy ngăn nước, phá pháp phản phệ hậu viện hành lang trên đứng đấy mấy tên nha hoàn bà tử, có chút túi đầu, hai tay gấp lại chờ lấy chờ đợi sai sử. Lao đinh trong miệng kêu to, từ đạo trưởng tới. Một đường thông suốt chạy vào phòng ngủ. Trên giường nằm một cái không có lực khí lẩm bẩm thiếu niên, mặc tơ lụa quần áo, lộ ra như trống bụng, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Bên giường ngồi một không ngừng gạt lệ trung niên phụ nhân, hai mắt sưng đỏ. Gian phòng bên cửa sổ có ngồi hai tên lão lang trùng, đuốt râu nhíu mày, thấp giọng thương nghị cái gì. Có khác một cái khôi ngô nha hoàn, đồng dạng mặt buồn rười rượi. Phụ nhân kia nghe được là khu tà đạo sĩ, đội vàng đứng dậy hành lễ, nghẹn ngào mời đạo trưởng cứu người. Từ Nguyên trưởng khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, xu thế trước người đi quan sát, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mê man thiếu niên cổ chướng bụng dưới, cứng đến nỗi giống tảng đá. Lại đẩy ra thiếu niên hai con mí mắt phân biệt nhìn xuống, mắt phải bình thường, trong mắt trái có một đạo rõ ràng tơ máu, vốn lượn khúc chết, ở giữa lại là cắt ra lấy. Đoạn thủy ngăn nước. Từ Nguyên trưởng thầm nghĩ, nhận ra thiếu niên thân chúng một môn rất âm độc hại người tà pháp, đã đến cấp bách, tùy thời mất mạng tình trạng, quay người hướng phía ngoài chạy đi, còn xuống trong phòng kinh ngạc phụ nhân nha hoàn cùng Lan Trung. Hắn không cần lại cẩn thận hỏi thăm bệnh nhân cụ thể tình huống. Tỷ như hôm qua là không ra ngoài, có nào hạ nhân đi theo, có thể từng cùng người xa lạ dành ăn bực bội chờ đã. Đã tìm tới ta chứng, thời gian chậm trễ không dậy nổi, kêu lên ở ngoài cửa hành lang chờ lấy Lao Đinh, lúc trước cùng một chỗ chạy ba tiếng sân nhỏ, nhìn ra Lao Đinh thân thủ không tầm thường, thấp giọng phân phó, phía tây tường viện, lật qua. Nhìn thấy bên ngoài có người lưu lại, trước bắt được lại nói, việc quan hệ tiểu thiếu gia tính mạng. Được rồi. Lao Đinh tay trái vô ý thức chống đỡ chu đao, đáp ứng một tiếng, như mũi tên bọn tới tường viện bên cạnh. Phi thân nhảy lên, hai chân liền giẫm trên mặt tường, tay phải mở rộng, như gió lốc xoay người rơi đi tường viện bên kia, quả thực là thân thủ nhanh nhẹn. Tăng Cường nghe được Lao Đinh tiếng hét lớn truyền đến, tặc tử chạy đâu? Bang Lang rút đao ra khỏi vỏ tiếng vang. Từ Nguyên Trường tranh thủ thời gian hướng tường viện phóng đi, học Lao Đinh tư thế, dựa vào đạp lực ở trên tường trùng điệp rất mạnh, chấm như tuyết bức tường màu trắng lưu lại một cái bùn đen dấu chân, thân hình kéo lên lúc đưa tay khoác lên tường hiên bên dưới. Lúc này mới phát hiện trượng hai cao tường biệt đỉnh, bố trí xen vào nhau mảnh sứ vỡ phiến cùng dị xét nọc đinh. Hắn kém chút bị đâm phá ngón tay. Mượn lực bay lên không, hướng tường viện bên kia nhẹ bồng bềnh rơi xuống đi. Một đám người đỡ lấy Ngụy Ngũ ra đuổi tới nguyệt một chỗ, nghe được tường viện chuyển ra ngoài đến Lao Đinh tiếng giống giận dữ, nhìn xem từ đạo trưởng đi theo leo tường mà ra bắt tập nhân, Ngụy Ngũ ra hiểu được, một trận phải trượng, thúc giục kêu lên, hồ hộ viện, tạ hộ viện, còn thất thần làm gì à, nhanh leo tường bắt trộm, ta không thể để gian nhân chạy. Đi theo hai tên tuổi trẻ hộ viện, vội vàng tìm kiếm khắp nơi cái thang. Bọn hắn nhưng không có đinh sư phó bản sự, có thể tay không lật tường viện mà không thương tổn tới tay. Từ Nguyên Trường rơi xuống đất không có nắm giữ tốt tư thế, kém chút ngã quỵ trên mặt đất, hai tay trước chống đỡ đánh tan lực đạo, đứng dậy hướng đường nhỏ đối diện kết đầy quýt cây ăn quả trong rừng đuổi theo, cành bắn lên, bên hai tiếng gió hô hô, nơi xa Lao Đinh một cước thăm dò lật một thân ảnh. Còn chạy? Tại sao là ngươi? Lao Đinh nhìn xem trên mặt đất lật qua ai ú kêu to người quen, kinh ngạc nói. Từ Nguyên Trường đuổi tới chỗ gần, hắn cũng không ngờ tới dễ dàng như thế bắt được dở trò tập nhân, quắc, ngươi ngăn chặn dòng nước ở đâu? Mau nói. Trên đất trung niên nam tử rơi đầy người bùn đất, máu mũi chảy dài, chống lên nửa người trên, che cái mũi bị cắn ngược lại một cái kêu lên, đinh sư phó, em đẹp, người đá ta làm gì? Lại không trả lời khu tà đạo sĩ quát hỏi, ánh mắt trốn tránh không cho tiếp xúc. Thứ Nguyên Trường hỏi, hắn là ai? Lao Đinh sắc mặt rất là khó coi, nói ra, hắn là đại thiếu gia. Người hầu. Thứ Nguyên Trường kinh ngạc một lát, nhìn chằm chằm người kia hắc hắc cười lạnh, nói, cấu kết gian nhân, cùng ngoại tặc, dùng tà pháp hãm hại tự mình tiểu thiếu gia đợi lát nữa náo ra nhân mạng, ngươi mấy quả đầu đều không đủ chặt, ngươi cho rằng ai có thể cứu ngươi? Quả thực là ngu không ai bằng, không có thuốc chữa, ngươi bị bắt được một khắc này liền bị ném bỏ, ngu xuẩn. Thời gian cấp bách, công tâm là thượng sách. Hắn nhìn ra đối phương chỉ là người bình thường, bằng không cũng sẽ không bị Lao Đinh tùy tiện bắt được. Trung niên hán tử có chút hoảng hốt, nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Từ Nguyên Trường làm bộ hướng bên cạnh đi, tiếp tục đe dọa, ta nhiều gọi ít nhân thủ đến tìm kiếm bị cắt đứt nước chảy, sớm muộn có thể tìm ra, cho ngươi cơ hội không biết chân quý, ngươi chờ chặt đầu đi, còn muốn liên lụy vợ con lão tiểu, lưu vong rất dã chi địa tự sinh tự diệt. Hắn biết rõ bị thi pháp dòng nước tại cái này một mảnh, vẫn còn không có bản sự tính tới cụ thể vị trí. Ngụy gia thiếu gia tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn không muốn bởi vì lãng phí thời gian thất bại trong gang tấc mà lại phá mất tà pháp, có thể nhất cử trọng thương thi pháp hại người gian nhân. Không nghĩ tới việc này liên lụy hảo môn nhà giàu dinh thự bên trong ân đoán, đã làm liền muốn triệt để. Hắn không phải không quả quyết, dây dưa dài dòng tính tình. Trung niên hán tử trên mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi, gây họa tới vợ con hậu quả, triệt để đem hắn đấy lòng lắc lư kiên trì đánh tan, run rẩy hướng tường viện phương hướng chỉ, chân tường góc rẽ. Hắn phụng đại thiếu gia mệnh lệnh, tránh tại trong rừng, thỉnh thoảng thêm cao cắt đứt dòng nhỏ bùn đất. Hôm nay trong phủ phát sinh đại sự, hắn dù cho lại ngu trung cố chấp, cũng đoán được cùng hắn làm sự tình thoát không ra quan hệ. Từ Nguyên Trường chạy như bay, rất mau tìm đến bị ngăn chặn chảy nhỏ giọt dòng nước, hắn bẻ gãy một cái nhân cây, nhẹ nhàng hướng bùn nhao đống đất huy động, dẫn ngăn chặn nước bẩn khơi thông chảy xuống, chậm rãi làm sâu sắc vết cát. Hô, tại hai vị hộ viện tuần tự thang dây tử vượt qua tường viện. Lao Đinh đẩy bị bắt hắn tử, đi về phía bên này, mấy người nghe được tường viện bên kia truyền ra tiếng hoan hô. Tiểu thiếu gia kệ ra quần. Tạ thiên tạ địa, Lao thiên phù hộ. Tiểu thiếu gia cắt nhân thiên tướng, sống qua một trận kiếp nạn, tất có hậu phúc. Từ Nguyên Trường yên lòng, tiếp tục gia tăng vết cắt, hướng Lao Đinh mắc, đợi Lao Đinh chạy tới, thấp giọng phân phó, tập nhân vì thi pháp hại người, cách nơi này khẳng định không xa, ba lượng bên trong chờ sau đó ta phá vỡ tà pháp, ngươi chú ý động tĩnh, có lẽ có thể bắt được chân chính tập nhân. Lao Đinh tin phục không thôi, liên tục gật đầu, lại thấp giọng nói, nếu không ta hỏi lại hỏi. Chỉ bị bắt hán tử. Từ Nguyên Trường đối kia sắc mặt cho tàn mất hồn mất vía hán tử không làm trông cậy vào, nếu là biết rõ, đã sớm mở miệng chiêu. Hắn đem bùn đất triệt để lấy mở, đưa tay từ bùn dưới đáy móc lấy ra một khối mỏng tấm ván gỗ, hơi chút rửa sạch, trên ván gỗ vẽ lấy quỷ dị tiểu nhân, hai bên viết tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, còn có vẽ phức tạp phù văn. Lao Đinh cắn răng nói, viết là tiểu thiếu gia danh tự. Ván hạ tàn quan dưới, phù văn đồ hình hiện hơi mỏng hắc khí, giống hơi nước phiêu động, ngay tại không ngừng trở thành nhạt. Từ Nguyên Trường minh bạch người làm phép muốn gián đoạn tà thuật, thoát ly liên lụy, muốn qua Lao Đinh đao trong tay, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt đem ướp dầm dề tấm ván gỗ một bổ hai nửa, từ chính giữa tách ra. Nơi xa mơ hồ truyền đến một tiếng hét thảm kêu đau. Lao Đinh tiếp nhận yêu đao, dẫn đầu chạy vội đuổi theo, kêu lên, "Tiểu hổ, tiểu tạng, các ngươi coi chừng lão quan." Từ Nguyên Trường đem tấm ván gỗ ném cho lưu lại hộ viện, đây chính là chứng cứ phạm tội, bàn giao một câu không thể làm mất, hắn đẩy tay nước bùn, đi theo Lao Đinh sau lưng, hướng rừng quả chỗ sâu đuổi theo. Tặc tử hại người cuối cùng hại mình, bị tà pháp phản phệ tư vị không dễ chịu đi. Lao Đinh đuổi tới một tòa thấp chân núi chỗ, ngăn chặn không thuộc địa hình hoảng hốt chạy bừa tặc nhân, là một cái hai má không thịt gầy gò nam tử, mặc một thân hắc y liễu, bên hông quấn lấy một cái bố dựng hầu bao. Nam tử che mắt trái vị trí chạy xuống hắc huyết, lưng tựa thân cây, gương mặt thống khổ và mẹo, dùng còn thừa độc nhãn hung ác trừng mắt tới gần Lao Đinh. Mau lui lại. Lạc hậu hơn 10 trượng bên ngoài Từ Nguyên Trường đột nhiên hét lớn. Nam tử tay phải một đẩy, một chùm hắc sa bay ra, không trung tóe lên điểm điểm u lục hỏa diễm, rất là cổ quái quỷ dị. Lao Đinh vung vẩy yêu đao về sau nhanh lùi lại, hắn biết rõ hiểu tà pháp tặc tử khó đối phó, đáy lòng có chỗ phòng bị, nghe được phanh 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 vài tiếng nhỏ vụn va chạm đao tiếng vang, tranh thủ thời gian buông tay ném đi yêu đao, trong chớp mắt rời khỏi mấy trượng xa. Rơi xuống đất trên cương đao đột nhiên bốc lên từng tia lục hỏa. Lao Đinh ánh mắt nghiêm trọng, tiếp tục lùi lại, thầm nghĩ may mắn, vừa rồi kém chút điểm bị tác động đến. Chương 08, một đợt không yên tĩnh một đợt lên, chúng ta cẩn thận một chút, là một loại lợi hại quái độc. Lao Đinh thấp giọng khuyên bảo đằng sau chạy tới Từ Nguyên Trường, nhìn về phía lão đảo chạy trốn nam tử áo đen, cau mày nói, làm sao làm? Hắn đôi tặc nhân tay phải xuất ra một trương đùa vàng tương đương kiên kỵ, lo lắng chúng lợi hại tà pháp, vạn nhất bị lâm vào khốn cảnh tặc nhân lôi kéo làm đệm lưng, lại không là hoàn cực kỳ, hắn còn không có sống đủ. Chân trời chỉ còn từng tia mây tàn, hoàng hôn nổi lên bốn phía, rất sắp trời tối. Từ Nguyên Trường liếc một chút nơi xa trên đồng cỏ điểm điểm dập tắt đố hỏa, rất thẳng thắn phun ra hai chữ, chơi hắn. Kia tặc nhân thủ đoạn âm hiểm, có thể nâng cao phản vệ chạy ra như vậy xa, là cái lợi hại nhân vật hung ác, xem tình hình rất nhanh có thể khôi phục sức đánh một trận, hiện tại nhất định phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dùng không được lùi bước, nếu không xui xẻo chính là chính mình. Hắn chú ý tới Lao Đinh từ ống tay áo rũ ra một thanh lá liêu phi đao, rơi xuống lòng bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt nắm chôi đao. Trong lòng vui mừng, rút ra bên hông không rời người kiếm gỗ đào, dẫn đầu phóng tới muốn chạy trốn nam tử, quắc, mâu tặc, chạy đi đâu? Ăn bần đạo nhất pháp kiếm. Vòng qua kia phiến bị độc cắt tàn phá khô héo bãi cỏ, lo lắng hút tới khí độc. Giơ lên kiếm gỗ đào, cách còn có xa ba trượng, hung hăng ném mạnh hướng nam tử áo đen. Lao Đinh theo sát phía sau, có từ đạo sĩ xung phong, cách dùng kiếm đối phó sẽ tà pháp tặc tử, hắn liền đáy lòng không sợ. Nam tử áo đen dừng bước mắng, cậu tặc, đừng muốn khinh người quá đáng. Hắn một chút nhìn ra bay tới kiếm gỗ đào không có ẩn chứa pháp lực, thâm sơn cùng cốc chi địa, liền cái này gà mở đạo sĩ, không biết dùng cái gì thủ đoạn, khám phá hắn âm người tại vô hình bí pháp. Tay trái hướng phía sau tìm đòi, rút kiếm ra khỏi vỏ. Suy một tiếng đem kiếm gỗ đào bổ làm hai nửa, mắt trái không còn chảy xuôi hắc huyết, kịch liệt đau đầu từng đợt biến mất. Lao Đinh lách mình mà ra, tay trái tay phải liên tiếp bung đi, phi đao xoay quanh, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía nam tử. Ken phốc phốc liên tiếp hai tiếng. Nam tử áo đen đập rơi một thanh phi đao, một cái khác trôi phi đao cắm vào hắn sườn phải, thủ phản phệ đau nhức cùng độc nhãn thị lực không tốt ảnh hưởng, hắn không kịp phản ứng, không thể hoàn toàn tránh thoát phi đao công kích. Kêu đau đớn một tiếng, nam tử áo đen không do dự nữa, hung hăng khẽ cắn đầu lưỡi, một ngụm tiên huyết phun về phía tay phải giơ lên bùa vàng. Hắn nhất định phải dùng áp đáy hòm thủ đoạn liều mạng một lần, dù cho khả năng bởi vì thụ thương tinh lực không tốt mà khống chế không nổi thả ra tà vật, lần nữa gặp tà vật phản vệ cũng bất chấp, hắn muốn hai cái tổn thương hắn ra hỏa chết. Đấu đến bây giờ đã là cá chết lưới rách thảm đạm cục diện. Lao Đinh thân hình theo bước chân xoay chuyển, cả hai tay liền vùng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mượn nhờ sức eo thế đi như điện. Phốc phốc phản ứng chỉ đột nam tử áo đen cái chán cùng ngực trái bên trong đao, tiên huyết thuận trôi đao chỗ chậm rãi chảy xuống. Nam tử áo đen gian nan phun ra chú ngữ, sắc ầm vang ngã xuống thời khắc, hắn đem tay phải nắm đuốt bùa vàng ném không trung, lan lộn phù lục toát ra từng sợi hắc khí, phủ cận nhiệt độ lập tức giảm xuống, màn đêm buông xuống, bầu không khí trở nên âm trầm đáng sợ. Lao Đinh hai tay cắp nắm đuốt một thanh phi đao, trên mặt biến sắc, dưới chân không khỏi về sau rút lui. Để hắn đối phó người sống, hắn có thể không sợ hãi chút nào, thẳng tiến không lùi. Trước mắt tặc tử thả ra tà vật, làm hắn trong lòng bồn chồn, trong miệng kêu lên, từ đạo trưởng, cái này làm sao làm a? Nghĩ quay người về sau chạy, nhưng cũng biết rõ rất khó chạy qua có thể hóa thành vô hình tà vật. Đáng chết tặc tử, chết thì chết hay, quá cũng có thể ác. Từ Nguyên Trường hai mắt gấp chành đoàn kia chậm rãi ngưng tụ hắc khí, có từng tia huyết vụ từ dưới đất nam tử áo đen trên thân tuôn ra, đang bị không trùng quần quận hắc vụ hấp thu, hắn kiến thức cuối cùng có hạn, không biết tặc tử thả ra là cái quỷ gì. Lúc này là tên đã trên dây không phát không được, hắn một thanh giật xuống cổ tay trái phát tiền, nắm chặt bên phải lòng bàn tay trái bóp một cái cấm quỷ quyết, cẩn thủ tâm thần, hướng ngoài 10 trượng đoàn kia hắc khí phóng đi. Đã lui không thể lui, như vậy liền lựa chọn không lùi. Đi theo ta, đừng ly khai 3 trượng. Hét lớn một tiếng, là cho sinh lòng khiếp ý Lao Đinh tăng thêm lòng dũng cảm. Có thể thêm một cái giúp đỡ cũng là tốt, hắn cũng không muốn thân thủ không tệ Lao Đinh một mình trượt. Lao Đinh nhìn chằm chằm dũng cảm tiến tới đạo sĩ, hơi chút do dự, tranh thủ thời gian đuổi theo. Hắn không dám chạy à, vạn nhất kia nhìn để đáy lòng của hắn đại mạo hàn khí cổ quái tà vật, không cùng đạo sĩ tranh đấu, khi dễ hắn cái này chạy trốn quả hừ mềm, hắn còn không khóc chết. Sắc trời ảm đạm, đoàn kia hắc khí hóa thành một cái mơ hồ hư mỏng bóng người, phát ra khặc khặc quỷ tiếu âm thanh. Đối mặt đạo sĩ tay phải một quyền hung hăng oanh kích, mơ hồ bóng người biến hóa ra một trương vặn vẹo mặt quỷ, ánh mắt bên trong lóe ra trào phúng, tựa hồ là chế giễu không biết lượng sức đạo sĩ châu chấu đá xe, một ngụm hắc khí thổi đi. Thứ Nguyên Trường đột nhiên dừng bước, đánh tới nắm đấm đông nhiên mở ra. Pháp tiền quần quần lấy, tiến đụng vào gần trong gang tấc quỷ ảnh, Từ Nguyên Trường cũng không thể tránh thoát thổi tới nhẹ đồng bền quỷ khí. Dưới chân lảo đảo lui lại mấy bước, âm hàn nhập thể, băng châm đâm loạn thống khổ khó chịu. đầu kia thôn phệ nam tử áo đen tinh huyết hồn phách quỷ vật cũng bị tự đại nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ngao ô kêu thảm, duy trì không ở bóng người cùng mặt quỷ co lại thành một đoàn như mực lăn loạn hắc vụ. Pháp tiền lóe ra yếu ớt kim quang như giỏi trong xương, dính vào liền vùng không thoát. Lao đinh trên mặt lộ ra nét mừng, từ đạo sĩ quả nhiên vẫn là có bản lĩnh thật sự, một xuất thủ liền đem lợi hại tà vật chế trụ. Hắn thu phi đao, vội vươn tay đỡ lấy kém chút ngã quỵ từ đạo sĩ, xúc tu âm hàn kinh hãi. Từ đạo sĩ, ngươi như thế nào? Không quan trọng, vết thương nhỏ. Từ nguyên trường trên mặt xuất hiện thanh bạch hỗn hợp điểm lấm tấm, hắn đứng vững bước chân, gấp chảnh thống khổ chu lên hắc vụ. Pháp tiền lấp lóe kim quang tại trở thành nhạn, trước mắt quỷ vật còn nhảy nhót tư mừng, không có tán loạn dấu hiệu. Khách quan lần trước phía trước núi chấn thu thập hết tăng linh, hiển nhiên lợi hại không chỉ một bậc. Nhanh, trên tay ta cắt một đao, dùng phi đao dính máu trên tay của ta, bắn hắc khí kia. Từ nguyên trường chịu đựng kịch liệt khó chịu, nhanh chóng phân phó nói. Hán tiên huyết dương khí dồi dào, tăng thêm binh đao chi lợi, có thể làm bị thương ốc còn không mang nổi mình ốc quỷ vật. Lão đinh nhìn chằm chằm từ đạo sĩ nhìn một chút, xuất ra tiểu xảo sắc bén phi đao, hướng đưa qua tới trên tay cắt một đao. Hắn kinh nghiệm phong phú, tránh khỏi chỗ yếu hại chỗ, tranh thủ thời gian dùng phi đao nhiễm tuôn ra tiên huyết, hơi vung tay. Suy suy hai thanh phi đao tuần tự xuyên qua hắc khí, ma sát ra một dải hồng quang, mang đi một chút hắc khí. Quỷ vật tiếng hét thảm càng phát ra sắc lạnh, khe khẽ. Nơi xa cánh rừng chạy tới hồ, tại hai vị tuổi trẻ hộ viện, nghe được làm người sợ hãi cổ quái chu lên, nhìn xem lăn lộn hắc khí, kinh nghi bất định. Kia, đó là cái gì quỷ đồ chơi? Ít mẹ nó nói nhảm, mau tới đây nha, yêu đao cho ta. Lão đinh trên người phi đao sử dụng hết, nguyên lại quát mắng dừng bước không tiến lên hai người. Đã binh đao dính máu, có thể làm bị thương hư vô quỷ vật, hắn dũng khí phục tráng, cũng nhìn ra tình huống nguy cấp, từ đạo sĩ là tại gượng chống cùng quỷ vật đột phát. Vạn nhất từ đạo sĩ trước ngã xuống, lệ quỷ thoát khốn, chắc chắn sẽ không buông tha hắn cái này giúp đỡ. Gãy mất kiếm gỗ đảo, đồng dạng hữu dụng. Thứ nguyên trưởng nhắc nhở một câu. Lão đinh tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất cách đó không xa hai đoạn kiếm gỗ đảo, dùng tiên huyết bôi lên chộp ném đi, quỷ vật giống như sống, bị đánh trúng đi sau ra dài ngắn tiếng gào thét. Hai tên hộ viện hãi hùng khiếp vía chạy tới, đem trong tay yêu đao đảo ngược chuyển tới. Từ nguyên trường dùng máu me đầm địa tay phải tiếp nhận một chôi đao tử, tại tay trái mình cắt một đao, hiện tại là giành giật từng giây, lại bóp lấy cấm quỷ quyết không có nửa điểm tác dụng. Tiên huyết dâng trào nhỏ xuống, hai chôi đao lật qua lật lại nhiễm, từ nguyên trường sắc mặt trắng bệnh còn xen lẫn điểm điểm thanh ban, bờ môi nết, cả người mang theo một cỗ kiên nghị ngoan lệ, gian nan xông về phía trước đi, mấy bước về sau, vung đao đâm nghiêng. Lao đinh kiên trì, đi theo tả hữu, từng đao nhanh chóng đâm vào dần dần mỏng manh hắc khí. Mấy đao về sau, trên đao tiên huyết mất đi hiệu quả. Đột nhiên, hai chôi đao lưới đao như hám sền sệt, hắc khí cuốn quanh, vậy mà lôi kéo không ra. Trong bầu trời đêm vang lên quỷ vật sắc lạnh, the thé gào thét chú lên. Các ngươi, hết thảy đáng chết. Ta muốn hút khô máu của các ngươi, thôn vệ hồn phách của các ngươi. Chương 09, ngoài ý muốn lập bản, thu hoạch tương đối khá quỷ nhà, mau trốn. Hai tên tuổi trẻ hộ viện dọa đến mặt tái nhợt như người chết, hai cố lạnh dùng, thật lâu mới phát ra biến điệu tiếng thét chói tai, dùng cả tay chân, lộn nhào hướng cánh rừng phương hướng chạy tới. So với khi còn bé trong thôn lão nhân tại đêm hè hóng mát thời điểm, giảng cổ nói chuyện ma kinh cũng nhiều. Bọn hắn thật sự rõ ràng nghe được quỷ chu lên nói tiếng người. Âm trầm dọa người đến bắn nổ không khí, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở vào kinh dị tê dại, cái gì chuyện xưa giảng người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần bọn hắn ở trước mặt cảm thụ, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Từ nguyên trường trong lòng cảm giác nặng nề, khinh thường đầu này lệ quỷ bản sự, quyết định thật nhanh quát, vung đao, mau lui lại. Lão đinh vung ra chôi đao, về sau nhanh chóng tối lui, phát hiện trên cánh tay quấn quanh lấy một sợi hắc khí, vội vàng dùng tay trái dùng sức đẩy, căn bản không làm nên chuyện gì, hắn minh bạch quỷ khí thân trên, đã không chỗ có thể trốn. Chúng ta ngẩng đầu nhìn đến từ đạo sĩ ham tại nguyên chỗ đã chuyển, trên thân hắc khí bừng bừng. Lão đinh chố mắt ở, khu tà đạo sĩ bị quỷ mê, trong lúc cấp thiết, hắn không biết nên như thế nào giúp đỡ. Từ nguyên trường toàn thân như rớt vào hầm băng, mí mắt nặng nề vô cùng. Quanh người quỷ ảnh lắc lư, vô số chế rêu thét lên bên thai bờ ồn ào. Hắn đã không phân biệt phương vị, dưới chân lảo đảo vọt tới trước, hai tay hướng hai bên ngăn cản, điểm điểm tiên huyết đối mặt như thủy triều vọt tới hắc vụ, hạt cắt trong sa mạc, trong thoáng chốc, gặp một điểm kim quang ở trước mắt yếu ớt lấp lóe, trong đầu còn thừa không nhiều linh quang lóe lên. Phấn khởi dư lực ôm đồn đi, viên tiên sắp mất đi sáng ngời pháp tiền, rơi vào đấm máu trong tay. Pháp tiền tham lam hấp thu tiên huyết, từng tia kim mang, hiện ra hư gián bát quái phù văn. Quang văn chu thiên xoay tròn, lớn nhỏ co rồi không chừng, tràn ngập thần bí huyền diệu. Ở khắp mọi nơi bóng đen lập tức tiêu tán, càn rỡ quỷ kêu âm thanh bị đột ngột cắt đứt, lại đột nhiên hóa thành một tiếng hốt hoảng lệ gào, giống như là gặp được chuyện gì kinh khủng, một đoàn hắc vụ ra bên ngoài điên cuồng tối lui. Bắt quái ánh sáng phù lặng yên tu liễm, từ pháp tiền phương lỗ đột nhiên bắn ra một điểm kim quang. Tia kim quang xuyên qua bóng đêm hắc khí, trong nháy mắt nhiễm tại ngoài mấy trượng muốn ẩn hình bỏ chạy quỷ vật trên thân. Hắc vụ lần nữa hiện hình, lần này tùy ý nó như thế nào lan lộn, mãnh liệt dãy rủa, kia một điểm kim quang nhanh chóng tan rã mới vừa rồi còn không thể một đời phách lối lệ quỷ. Tha cho ta đi, ta nguyện làm nô tỳ buộc. Từ nguyên trường nghe được quỷ vật xin khoan dung, hắn mắt điếc hai ngơ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú. Hắn còn thoáng như trong động, pháp tiền chính xác mở ra phương thức, cần dùng tiên huyết làm đại giá sao? Bất quá mười hơi, không trung đoàn hắc vụ kia hoàn toàn biến mất, một chút không dư thừa. Điểm này sáng chói kim quang cũng theo đó tán loạn. Quanh mình băng lanh âm trầm quét sạch sành sanh, nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại. Phía đông không biết cái gì thời điểm dâng lên một vòng sáng chói trăng tròn, ánh sáng tường hòa, trong sáng sáng tỏ. Lão đinh mừng rỡ không thôi, cuốn quanh cánh tay hắn trên phảng phất vật sống hắc khí cũng theo gió thổi tan, không có để lại chút dấu vết, đến gần tiến đến, xem chừng đánh giá hỏi, Từ đạo trưởng, ngài ra sao? Nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi một cái. Hắn nhìn ra Từ đạo sĩ đánh giết lệ quỷ tiêu hao quá mức, sắc mặt tái nhợt, toàn thân chật vật, trên mặt thanh bạch ban điểm cũng không gặp. Từ Nguyên Trường miễn cưỡng cười cười, đem tay trái tính cả pháp tiền thu vào trong tay áo, nói tránh đi, không sao, ngươi đi xem một chút kia tặc tử chết hẳn không có. Trong cơ thể hắn ít ỏi khí tức tiêu hao hầu như không còn, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Lão Đinh nhặt lên một thanh nghiêng vào mặt đất yêu đao, mấy bước chạy tới, một đao kiêu hạ nam tử áo đen khô quắc như khô lâu thủ cấp, xác nhận hắn chết đến mức không thể chết thêm, ngẩng lại trinh dò hỏi, Từ đạo trưởng, chúng ta tìm kiếm hạ tặc tử trên thân, tìm một chút hắn thân phận chứng cứ phạm tội, ngài định như thế nào? Từ Nguyên Trường nghe huyền âm mà chi kỳ ý, nhắc nhở, có thể, xem chừng tặc tử tay áo trong túi giấu đầu. Hai người ăn nhịp với nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Lão Đinh nét miệng cười nói, tránh khỏi, ngài yên tâm đi. Ngoại trừ e ngại không biết thần bí lén lút, đối với người chết, hắn cũng không như thế nào e ngại. Xông xáo giang hồ nhiều năm, trải qua chém giết huyết tinh, hắn thu hết chiến lợi phẩm kinh nghiệm phong phú, kéo xuống một mảnh quần áo bao lấy thủ trưởng, dùng mũi dao đem tặc nhân bên hông dựng hầu bao bong ra từng mảng, rất nhanh liền đem nó trong ngực cùng tay áo trong túi vụn vật phẩm, đẩy đến phụ cận bãi cỏ, đem bên trong một cái màu xanh lá túi nhỏ, đơn độc làm đi một bên. Dùng mũi dao mở ra dựng hầu bao hai đầu túi, lộ ra bên trong một chồng ngân phiếu, mấy quả bạc cùng một cuốn sách sách, hai chiếc bình, nhiều mai đồng tiền các loại vật phẩm. Từ Nguyên Trường nhặt lên mặt khác một thanh yêu đao, đi tới nhìn xem Lão Đinh gậy kiểm kê. 300 lượng quan phiếu, có khác hơn 20 lượng bạc. Lão Đinh nhìn về phía đối diện Từ đạo sĩ, cười hắc hắc ngón tay xoa động, nói, chúng ta đổ máu chảy mồ hôi, suýt nữa mất mạng, những ngày bạc, ngài nhìn xử trí như thế nào? Đem quyền nói chuyện giao cho đối phương, giang hồ quy củ là cường giả vi tôn. Nếu không phải Từ đạo sĩ liều mạng xử lý lệ quỷ, hắn hôm nay khẳng định đến nằm tại chỗ này, đương nhiên hắn cũng có chém giết tặc tử công lao. Từ Nguyên Trường không có hư giả từ chối, nhìn đối phương, cười nói, ngân phiếu bạc chia đồng ăn đủ, thư quyển cùng cái bình bày ta, Đinh sư phó, dạng này điểm như thế nào? Như thế rất tốt, Từ đạo trưởng là người thông khoái, Đinh mỗ mặt dày. Lão Đinh cười đến không ngậm miệng được, nhanh chóng đem ngân phiếu bạc chia hết, liều mạng già chém giết tặc nhân, bằng chuyện gì muốn đem chiến lợi phẩm, vô cớ làm lợi cái khác người không liên can. Phát một bút thiên hàng hoành tài, với hắn mà nói, nửa đời sau áo cơm không lo. Hắn không dám muốn tặc nhân lưu lại cái bình cùng thư quyển, hắn nhưng không có đạo sĩ chu quỷ bản sự, chấn không được. Đem cái khác vụn vật phẩm cùng đồng tiền loại hình, hết thể nhét vào tặc nhân trong tay áo. Hư hư thực thực chứa độc vật màu xanh lá túi nhỏ đơn độc để một bên. Đem tặc nhân rơi xuống trường kiếm nhặt lên, xem xét một phen không phải thần binh lợi khí, nhét vào tặc nhân trên thân, đây là hung khí chứng cứ phạm tội một trong, còn có tấm kia vết máu khô giáo phủ văn đạm đạm bùa vàng, xem chừng dùng nhánh cây chọn, lúc đến tặc nhân bên người. Bên này an bài thỏa đáng, nhìn thấy nơi xa có từng điểm bó đuốc đèn lồng, tại trong rừng lẻm mà lẻm bề. Tiểu Hồ, Tiểu Tạng, các ngươi tới, quỷ vật đã bị tru sát. Lão Đinh lớn tiếng hô quát chào hỏi. Một phần hung hiểm, một phần thu hoạch, không rất tốt trách cứ lâm trận bỏ chạy hai cái hộ viện. Chờ thêm chút thời gian, phong ba lắng lại, mời ngũ gia đem hai người sa thải là được. Từ Nguyên Trường nhìn xem Lão Đinh nhặt nhặt phụ cận hơn 10 trượng phạm vi phi đao, khoái hoặc ngâm nga không đứng đắn tiểu khúc, hắn dùng vết máu khô thủ trưởng, nhấn nhấn ngực vị trí, cứng rắn. Lúc này trải qua tương đương mạo hiểm, nhưng mà thu hoạch để hắn cảm thấy hài lòng. Đinh sư phó, còn không có thỉnh giáo đại danh của ngài. Người của ngài tay cùng phi đao kỹ rất là cao minh, là rất chịu thiệt nông thôn, không có đi quận thành như cái việc phải làm. Thấy bên kia người chậm chạp không có tới, Từ Nguyên Trường bước lên câu chuyện nói chuyện tiếng. Hai người vừa mới tổng lịch một trận sinh tử hoạn nạn, lại có phần tang tình nghĩa, nói chuyện không cần quá đi vào mẹo. Lão Đinh cũng muốn kết giao có đặc thù bản lãnh từ đạo sĩ, cười ha hả nói, tiện danh Đinh Tây Võ, trước kia chạy qua mấy năm giang hồ, cũng tại quận thành hôm qua, mấy tay công phu mèo ba chân, từ đạo trưởng quá khen rồi. Giang hồ không dễ hốn, bên trong thành càng đồn ngu ta lừa dối, 10 năm trước nhận được ngũ gia làm bạn, giúp ta thoát ly một cọc phiền phức tai họa, ta liền đầu nhập vào ngũ gia, tại nông thôn qua lên lấy vợ sinh con sống yên ổn thời gian, chém chém giết giết, thực sự chán ghét. Không có bạc kiếm, ai nguyện ý lăn lộn giang hồ liều mạng đi? Học võ người, không làm được sinh ý, có thể hàng bán một cái thưởng thức ông chủ, xem như không tệ thuộc về. Từ Nguyên Trường thừa cơ đưa ra chờ nhà rỗi, nghĩ mời Đinh sư phó chỉ điểm quyền cước của hắn cùng phi đao kỹ, hắn nguyện ý ra bản học tập. Hắn trông mà thèm Lão Đinh thân pháp cùng phi đao kỹ, nhiều chút thủ đoạn bảo mệnh, luôn luôn tốt. Lão Đinh cười ha ha lấy đáp ứng, nói cho hắn bạc chính là đánh hắn mặt, cho là kết giao bằng hữu. Hai người trò chuyện vui vẻ. Phần phật đi tới hơn 10 người, hồ hộ viện cùng tạ hộ viện cũng ở trong đó, cái khác là ngụy ra các phòng phái tới hộ viện. Đám người giơ bó đuốc, dẫn theo đèn lồng, cầm trong tay lưới dao, còn có người dẫn theo hế vật máu chó đen, canh hôi hun người, nhìn thấy hai người bình yên vô sự, họ hét tầm ý hỏi thăm tình huống. Trên mặt đất hắc y tặc tử đầu một nơi thân một nẻo, nhưng mà bị lệ quỷ hút khô tinh huyết hồn phách, khô quắt thân thể cùng khô lâu đầu lâu, nhìn xem hào hào dọa người. Đều chứng thực nơi đây vừa rồi phát sinh qua không phải người hung hiểm. Kia một mảnh bị độc cắt hỏa hại cỏ cây, đám người không dám tới gần, cắm bốc cháy đem làm tiêu ký, miễn cho có người xông lầm đi vào. Bên này xảy ra nhân mạng bản án, đuổi hai cái hộ viện chạy như bay vào phía trước phủ đệ, xin chỉ thị ngũ gia, lại điều động nhân thủ cưỡi ngựa đi trong trấn báo án, việc này không thể lâu kéo. Lưu lại mấy cái hộ viện giữ vững cái này một mảnh, khuyên bảo mấy người không nên tùy tiện lật qua lật lại thi thể cùng cái kiêm màu xanh lá túi nhỏ, xem chừng chúng động. Lão Đinh cùng Từ Nguyên Trường dẫn theo đèn lồng đi trở về, đằng sau theo mấy không ngừng tìm hiểu hộ viện. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Từ Nguyên Trường thần sắc lạnh nhạt, ngậm miệng không nói chu quỷ sự tình. Xanh sỏi Đinh sư phó cười toe toét, đồng dạng sẽ không thổ lộ càng nhiều chi tiết. Chương 10, quan phủ tu sĩ tìm tới cửa trở lại Ngụy Ngũ gia phủ đệ, từ Nguyên Trường đơn giản lau rửa sạch trên thân bùn đất vết máu, bôi lên lão đinh lấy ra kim xăng dược, dùng vải trắng băng vết thương, lại tiến đến phòng, nhìn thấy Ngụy gia mấy vị lao ra. Thần sắc càng phát ra tiểu thụy Ngụy Ngũ gia, cố gắng nụ cười, rất là cảm tạ một phen, nói tiểu nhi đã không ngại, đưa tới quản gia, dâng lên 100 lượng ngân phiếu làm tạ lễ. Mặt khác ba vị lão gia cũng duy kể một ít lời định nói. Hàn Huyên một lát, từ Nguyên Trường uống xong một chén trà nước, đứng dậy chắp tay cáo từ. Ngụy Ngũ gia lúc này chính đau đầu trong nhà nhi tử tương tàn chuyện ác, nôn nóng ưu phiền, hắn đã thu tạ lễ, còn để lại làm gì à? Bản án có lao đinh bọn hắn đi cùng tiến, Ngụy phủ nhà lớn việc lớn, trên trấn quan hệ chuẩn bị đúng chỗ, sẽ không tự nhiên đâm ngang. Lao đinh cũng rõ ràng biểu thị, như không tất yếu, không làm phiền hắn ra mặt làm chứng cái gì. Cự tuyệt Ngụy Ngũ gia giữ lại hắn ở thêm một đêm khách khí, từ lao đinh đưa tiễn đi ra ngoài. Lao đinh đem một thanh vỏ kiếm xanh kiếm cùng một bình kim sắc dược, cùng chứa rượu thịt thực phẩm chín gói đồ đưa cho từ Nguyên Trường, hư hại từ đạo sĩ kiếm gỗ đào, liền bù một thanh kiếm khí làm dùng để phòng thân. Đi ra Hạ Hà thôn cửa tây, từ Nguyên Trường xin miễn lao đinh lại cho, dẫn theo đèn lồng tự mình rời đi. Ánh trăng vẩy chiếu lại địa, sơn thôn yên tĩnh. Từ Nguyên Trường thị lực hơn người, sơ soạn đi đường ban đêm tất nhiên là không sao, lốt đèn lồng là vì không kinh hai đến dạ hành người qua đường. Ghé qua gập gành đường núi, trở về thạch bản thôn, ven đường tiếng chó sủa chật chật, trong làng ánh đèn thưa thớt, cùng đi ra ngoài xem xét tuần tra ban đêm thôn nhân đánh qua đối mặt. Từ Nguyên Trường đi đến ca tẩu nhà viện là trước, gõ vài cái lên cửa, kêu gọi một tiếng chào hỏi. Cùng vẫn chờ không ngủ Hạ Đại Vinh đứng cửa ra vào hàn huyên vài câu, tránh khỏi Đại Vinh lo lắng nhớ nhung. Làm sao còn thụ thương rồi? Không có gì đáng ngại, một chút da thịt vết thương nhỏ, qua hai ngày thuận tiện. Ngụy Ngũ gia nhà tiểu thiếu gia, chị là tốt. Phí hết chút chuyện, tốt. Vậy là tốt rồi. Chưa từng có mảnh nói chuyện nhiều, Từ Nguyên Trường để Đại Vinh đóng cửa sớm đi nghỉ ngơi, hắn dẫn theo đèn lồng hướng cổ thạch pha đi đến. Trở lại cô tịch thanh lãnh sân nhỏ, Từ Nguyên Trường đem mấy chỗ địa phương kiểm tra một lần, hắn làm ra ký hiệu hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị tặc, lại mới đẩy cửa vào nhà, thắp đèn, chậm rãi hưởng dụng một cái màu mỡ gà quay, uống hai chén nhỏ rượu, điền một chút bụng. Thu thập sạch sẽ, từ trong ngực xuất ra dùng bao vải lấy kia quyển sách. Thư quyển phong bì lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông, hiện ra cũ hoàng, trên viết khiên sơn chát ký bốn cái giai chữ, gầy trơ xương đá lởm chởm, rất hiển hiểm trở bất lực, không có ký tên, chậm rãi lật xem nội dung bên trong. Trong ghi chép trang, cực nhỏ chữ nhỏ, văn hay chữ đẹp ghi lại đủ loại cái gọi là bí thuật, vẽ đùa chế chú, nuôi quỷ hợp độc các loại. Trong không biên giới chỗ có các loại tiểu chữ, viết tâm đắc phê bình chú giải. Đây là một quyển danh phủ kỳ thực tà pháp thư tịch, không biết qua tay bao nhiêu chủ nhân. Từ Nguyên Trường đại khái nhìn một lần, đối với hắn tu hành không lắm tác dụng, có chút chút thất vọng bình thường dành, ngược lại là có thể nhìn kỹ một chút, ghi lại trong đó phương pháp phá giải. Pháp năng hại người, cũng có thể cứu người, nhìn thi pháp người làm việc chính cùng ta. Hắn không cách dùng thuật hại người, không trở ngại hắn nhiều hiểu chút bản sự phòng thân, dùng để bài trừ tà pháp kiếm tiền, tích lũy công đức. Đem khiên sơn chắc ký tính cả hai cái bình sứ nhỏ, dùng bao vải dầu bỏ vào một cái dương nhỏ bên trong, thừa dịp bóng đêm, sờ soạng đến cổ thạch pha phía dưới, lục lọi móc ra mấy khối tảng đá, bên trong là một cái động vật, đem dương nhỏ nhét vào, đem tảng đá lấp trên phục hồi như cũ. Nơi này một ngọn cây quặng cỏ một khối tảng đá, hắn đã xong như lòng bàn tay. Giấu đồ vật nhiều chỗ ra đây. Trở về sân nhỏ, từ trong ngực lấy ra pháp tiền, liền đèn đuốc xem xét. Kiếp trước nghe nhiều tích máu nhận chủ kiểu đoạn cố sự, trước mắt cái này mai đồng quang sáng loáng pháp tiền, hắn thật sự là không cảm ứng được có chuyện gì thần bí liên hệ, nói cách khác hắn còn không có đạt được bảo vật nhận chủ. Chẳng lẽ mỗi lần sử dụng trước, đều muốn trước làm cho chính mình đẫm máu cho pháp tiền hút máu, vậy cũng quá thảm rồi. Lật qua lật lại, không bắt được trọng điểm, đem pháp tiền dùng dây đỏ mang về trên cổ tay trái. Thay đổi một bộ rộng rãi mới trường bào, ngồi xếp bằng trên giường đả tọa thổ nạp, chậm rãi khôi phục bụng hao tổn nóng lực khí đoàn. Ngày thứ hai buổi sáng, từ đạo sĩ kiếm trạm ác quỷ cố sự, gió đồng dạng chuyển khắp lân cận thôn trấn, thêm mắm thêm muối, rất sống động, đem cổ thạch pha trên một mình ở lại từ Nguyên Trường, nói khoác thành có thể miệng phun hỏa diễm, mắt thả kim quang khó lường nhân vật. Phương giá chi địa, xưa nay không khuyết thiếu thần thoại. Đại trụ mang theo bà nương hải tử, đến cổ thạch pha thăm hỏi thụ thương huynh đệ. Cầu ba nương cong trong tã lót ăn ngón tay sữa em bé, lôi kéo tiền đồ tiểu thúc tử, cái kia hưng phấn kích động sức mạnh, lại không nửa phần trưởng tẩu như mẹ diễn xuất, thuật lại nàng nghe được từ đạo sĩ chú quỷ đặc sắc đoạn ngắn, thỉnh thoảng còn muốn truy vấn một câu. Là cái dạng này sao? Cầu ba cuốn lấy hắn tam thúc, muốn diễn một cái miệng phun hỏa diễm. Thỏa mãn hắn hướng đám tiểu đồng bạn khoác lác nho nhỏ lòng hư vinh. Mỹ Hoa không hiểu chuyện, ăn đường đậu say xương ngon lành. Từ Nguyên Trường cười đến kém chút băng liệt kết bảy vết thương, nông dân rất có thể giận. Hắn liên tục bác bỏ tin đồn, tẩu tử vẫn là không tin, đành phải tùy bọn hắn cao hứng, ăn một bữa phong phú cơm trưa, đưa bọn hắn xuống núi, cổ thạch pha trên lại khôi phục thanh tĩnh. Buổi chiều thời điểm, tộc trưởng cùng mấy vị bản gia lão gia tại gia đình, hộ viện cùng đi, đi ngang qua vắng vẻ cổ thạch pha, gõ mở cửa sân, đi vào lấy một chén nước trà uống. Từ đạo sĩ nghiêm nhiên thành thạch bản thôn siêu nhiên vật ngoại thần tiên nhân vật, cùng thôn hương dân đều cảm giác cùng có vinh yên. Sự tình qua đi hai ngày, đinh sư phó dẫn hai tên người mặc tạo thành quan phục người trẻ tuổi đến đây bái phỏng, chỉ giới thiệu sơ lược một câu, hai vị này là quận thành bên trong tới đại nhân, cùng ngài hỏi ít chuyện tình liền đi ra ngoài né tránh, thần sắc rất có thảo dân gặp quan thấp ba phần kính cẩn. Mời hai người tại nhà chính ngồi xuống. Từ Nguyên Trường mơ hồ có loại tim đập nhanh cảm thụ, hắn đoán được hai người là quan phụ tu sĩ, thần sắc trên mặt vẫn như thường. Ngươi không cần bận rộn pha trà, ngồi xuống nói chuyện. Trong đó mặt chữ điển lưu cần người trẻ tuổi, lim đạo sĩ búi tóc, nhìn chằm chằm đối diện thong dong ngồi xuống Từ Nguyên Trường, trên mặt không có chuyện gì biểu lộ, hỏi: "Ngươi là Xuất Vân quan khí đồ?" Mặt khác một người mặt trắng không dâu, đầu đội thư sinh khăn bông, hai tay phụ về sau, tại nhà chính dạ bước, dò xét trống rông không có nửa điểm nhà ý gạch xanh phong ốc. Từ Nguyên Trường trả lời: "Ta tại Xuất Vân quan học đạo 3 năm, sau chuyển thành tạp dịch 7 năm, bởi vì không thể đảm nhiệm ngoại viện nặng nghề tạp vụ, bị khai trừ xuống núi." Hắn không thừa nhận là Xuất Vân quan khí đồ. Liên học đồ đều không phải là, sao là khí đồ nói chuyện? Thanh danh bất hảo nghe. Đối diện mặt chữ điển người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: "Ngươi chuyện gì thời điểm tu luyện ra khí cảm? Từ chỗ nào học được pháp thuật? Bị khai trừ một ngày trước, tìm được khí cảm." "Ta chưa từng học qua pháp thuật." Thứ Nguyên Trường thành thật trả lời. "Chưa từng học qua pháp thuật. Vậy ngươi xuống núi ngày đó, có thể giúp phía trước núi trấn dư đức tại phủ đệ trừ quỷ, đêm trước còn tại Hạ Hà thôn chu sát một đầu khai trí ác quỷ, ngươi bằng chuyện gì?" Mặt chữ điển người trẻ tuổi ánh mắt gấp chành không thả, xem ý vị nồng đậm. Từ Nguyên Trường nói ra: "Ta tại Xuất Vân Sơn ngoại viện làm tạp dịch 7 năm, thường xuyên theo trên núi pháp sư đạo đồng xuống núi trợ thủ, nhìn pháp sư vẽ bùa trừ tà nhiều lần, liền học được một chút vẽ bùa dùng chú phá tà pháp môn, không người truyền thụ pháp thuật, cũng liền không thể nào học pháp." Một người khác quay người kinh ngạc nhìn thoáng qua, cười nói: "Ngươi vẽ một tấm bùa chú cho chúng ta nhìn một cái." Từ Nguyên Trường thoáng hạ thấp người, nói: "Ta ngày hôm trước chu quỷ tiêu hao không ít tiên huyết, hôm nay chưa phục hồi như cũ, tinh thần không tốt vẽ không được phù, trước mấy thời gian, ngược lại là vẽ thành hai tấm, ta lấy ra cho hai vị xem qua." "Cũng có thể." Các loại nhìn qua Từ Nguyên Trường lấy ra bùa vàng, mặt chữ điền người trẻ tuổi lại tiếp tục hỏi thăm, không còn giống như lúc trước như vậy hùng hổ dọa người. Từ Nguyên Trường từng cái trả lời chắc chắn, đối phương không có hỏi tới pháp tiền sự tình, hắn là tuyệt sẽ không thổ lộ nửa câu. Sau gần nửa cách giờ, cha hỏi xong xuôi, mặt chữ điền người trẻ tuổi xuất ra một viên ngọc bài, hướng Từ Nguyên Trường lung lay, nói: "Chúng ta là Đại Ninh Vương Triều Thanh Bình Thành Bách Tập Ti thuộc hạ tuần tra sứ, ta gọi Vinh Mục, vị này là Hà Thị, ta hai người phụng mệnh điều tra tà tu hại dân bản án. Người đã dẫn khí nhập thể, có thể dẫn động pháp lực vẽ đơn giản pháp phù, phù hợp tán tu điều kiện cơ bản. Một tuần bên trong, ngươi tiến đến Thanh Bình Thành Bách Tập Ti nha môn, danh sách đăng ký, nhận lấy tán tu thân phận bài, không được sai sót." Từ Nguyên Trường chắp tay ứng phải dưới đáy lòng yên lặng nhà rãnh. Hắn chu sát tà tu ác quỷ có công, nửa câu chưa nói, ngược lại làm hắn phạm nhân đồng dạng thẩm vấn hồi lâu. Tán tu liền nên như thế không có địa vị. A tên là Hạt thì mặt trắng người trẻ tuổi, đưa cho Từ Nguyên Trường một mảnh giấy, cười nói: "Danh thiếp bên trên có kỹ càng địa chỉ, cầm vào cửa thuận tiện, đừng lầm thời gian." Từ Nguyên Trường nói một tiếng tạ, hai tay tiếp nhận danh thiếp, đem hai người khách khí đưa ra cửa sân. Chương 11, quả nhiên là có thâm ý khác, đưa mắt nhìn hai người trống rỗng bay lên, bào phục đồng bền, đi về phía nam phương mà đi, Từ Nguyên Trường không nhịn được hâm mộ. Tại Xuất Vân quan thời điểm, ngẫu nhiên cũng gặp có đạo sĩ thân ảnh cao lai cao vãng, ẩn hiện tại đỉnh núi trong đám mây, tổng không kịp tận mắt nhìn thấy tới trực quan, đáy lòng của hắn càng phát ra sinh ra hướng tới chờ đợi. Nơi xa dưới núi, truyền đến giọng trẻ con kinh hô: "Mau nhìn trên trời, có thần tiên liệt." "Hoa a, thật có thần tiên." "Bay thật nhanh, so chim chóc bay nhanh." "Ta trước nhìn thấy thần tiên, ta cái thứ nhất nhìn thấy." Tiếng ồn ào một mảnh, rất là náo nhiệt, không chung hai cái điểm đèn biến mất ở chân trời tầng mây. Từ Nguyên Trường cười lắc đầu, đồng luôn vô kỵ, thần tiên sẽ không trách tội. Lão đinh từ sườn núi hạ đường nhỏ chuyển đến, hắn xông xáo qua gian hồ, trong thành thấy qua việc đời, nhiều lần mắt thấy thần tiên, sẽ không ngạc nhiên, biết rõ tại thần tiên thế giới, bọn hắn tự xưng là tu tiên giả hoặc tu sĩ. Từ Nguyên Trường đem lão đinh mời đến sân nhỏ, không có pha trà, mà là cắt thịt kho lên mặt bắt rót rượu đãi khách, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Ngụy Ngũ gia trung quy là không nỡ để đại nhi tử đi ngồi tù, tất cả tội nghiệp toàn bộ lạc tại đại thiếu gia cái kia bị bắt tại chỗ người hầu trên thân. Trên dưới chuẩn bị xử rất nhiều bạc, nhưng là đằng sau là phân ra sống một mình, vẫn là đem đại thiếu gia một nhà phái đi chỗ xa xứ khác, Ngụy Ngũ gia trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, tóc toàn bộ sổ bạch. Lão đinh thở dài một tiếng: "Gia môn bất hạnh, huynh đệ bất hòa, đồ làm cho người ta không phải a." Đại thiếu gia tuổi chừng 40, cùng tiểu thiếu gia mẫu thân tuổi tác không kém bao nhiêu. Mà Ngụy Ngũ gia chỉ có hai đứa con trai, thân là trưởng tử đại thiếu gia bị người mê hoặc, muốn nuốt một mình toàn bộ phủ đệ gia sản, làm xuống câu kết ngoại tặc dùng tà pháp sát hại tính mệnh chuyện ác, hỏng thanh danh, đời này xem như hủy, còn liên lụy hậu bối. Hắn thay Ngũ gia thân thể lo lắng, lại không cách nào phân ưu, chỉ có thể ở tổng qua hoạn nạn từ đạo sĩ nơi này phát vài câu bực tức. Từ Nguyên Trường ngồi tiếp độ nhẹ, tại nhà giàu ân oán không cho xen vào, nghe lỗ hai trái tiến lỗ hai phải ra. Đằng sau nghe lão đinh giảng chút giang hồ quái sự tin đồn thú vị, Từ Nguyên Trường cảm thấy rất hứng thú. Rượu đủ thịt no bụng, ngày quá trưa. Lão đinh lấy luận bản giao lưu danh nghĩa, chỉ điểm từ đạo sĩ quyền cước cùng để tung thân pháp. Có chút quyết khiếu kỹ xảo, cần kinh nghiệm thực chiến phong phú võ giả chỉ điểm. Từ Nguyên Trường học được rất nhanh, hắn có lão đinh không cụ bị pháp lực làm cơ sở, và lại từ nhỏ tu tập thổ nạp quyền cước, độ khó khá lớn thân pháp động tác, hắn có thể tùy tiện chằn chọc xê dịch, không tốn sức chút nào. Lão đinh gặp từ đạo sĩ vào tay cực nhanh, liền đem ân tình làm đủ, xuất ra bản lĩnh cuối cùng, dốc đuối tương thụ. Lại đem hắn cho rằng làm kiêu ngạo phi đao tuyệt kỹ, phối hợp bộ pháp một mạch dạy cho Từ Nguyên Trường. Mặt trời ngã về tây, lão đinh cười ha hả chắp tay rời đi. Từ đạo sĩ cùng hắn không phải một cái phương diện nhân vật, không lo lắng cướp đi bát cơm, và lại hắn có bó lớn ngân phiếu nơi tay, đã lo toàn không lo, vẫn lưu tại Ngụy Ngũ gia nhà làm một tên cung cấp đảm nhiệm thúc đẩy hộ viện, là vì báo còn ân tình. Đưa mắt nhìn đinh sư phó thân ảnh biến mất tại giao lộ chỗ khúc quanh, Từ Nguyên Trường trở về sân nhỏ cũng đóng cửa lại. Xuất ra đinh sư phó tiến hắn một bộ lá liêu phi đao, quen thuộc lấy đâm cổ tay, lật cổ tay, vung cổ tay, run cổ tay thủ pháp, phối hợp định bước, bay bước, xoay người các loại thân pháp thi triển phi đao kỹ. Đinh sư phó nói hắn chính xác cảm giác không tệ, có phi đao thiên phú, cũng không biết là lấy lòng khách khí vẫn là ăn ngay nói thật. Đối diện ngoài mấy trượng dựa vào tường dựng thẳng lên tấm ván gỗ, phía trên dùng tranh vẽ bằng than lấy từng cái lớn nhỏ đen vòng, thỉnh thoảng truyền ra đốt đốt tiếng vang. Trên tay hắn thương thế, trải qua 2 ngày điều tức tu dưỡng, đã triệt để khôi phục. Sư phó dẫn vào cửa, đằng sau cần trường kỳ phi đao luyện tập cùng lĩnh ngộ, mới có thể đạt thành lôi hỏa thuần thanh, suy nghĩ khác người tình trạng. Như thế qua 7 ngày, từ nguyên trường sớm cùng đại huynh chào hỏi, cất trong thôn ghi mục lộ dẫn bằng chứng, thiên ma sợi đay sáng lên đến thanh thạch trấn, thuê một chiếc xe ngựa, dọc theo quan đạo hướng tây nam đi. 150 dặm lộ trình, đồng tiền cho đến đủ, cùng ngày liền đến thanh bình quận thành. Tại khách sạn đặt chân nghỉ ngơi một đêm, hôm sau buổi sáng, từ nguyên trường tìm được thành tây bách tập ti nha môn chỗ. Hướng cửa chính hai bên đeo đao giáp sĩ đưa ra hà thì danh thiếp, báo cáo ý đồ đến, đạt được chỉ điểm, từ cửa nhỏ vòng qua điêu thú bích chiếu, đi vào có khắc động thiên đại viện. Từ nguyên trường liếc mắt qua, hành lang bốn phương thông suốt, lắc lư kiến trúc thấp thoáng tại xanh ngắt cổ thụ ở giữa. Bốn phía không thấy bóng người, yên tĩnh đáng sợ, cho người ta đình viện lung tùm, uy nghiêm như núi thần bí cảm giác đè nén tụ. Dọc theo bên phải nhất hành lang, ước trăm bước, đi đến treo tán nhân viện tấm biển kiến trúc trước, là nơi này không sai. Từ nguyên trường đi vào cửa chính rộng mở tia sáng mở tối phòng, bên trong trống rỗng, bên trong nhất mực tủ gỗ sau đài cũng không ai, hắn tằng hắng một cái, hỏi, xin hỏi, có người ở đây sao? Sau lưng truyền đến trầm thấp thanh âm nam tử, chuyện gì? Từ nguyên trường đội vàng xoay người, không biết cái gì thời điểm, sau lưng của hắn đứng đấy một cái xuyên tạo thành quan phục trung niên nam tử, sắc mặt đờ đẫn, cách không đến năm bước, không có phát giác nửa điểm động tĩnh tiếng vang, dọa sát người. Quấy rầy ngài, ta là thanh thạch trấn thạch bản thôn người, đến đây đăng ký tán tu thân phận. Từ nguyên trường hướng bên cạnh tránh ra, không chống đỡ đối phương con đường, xuất ra hà thì danh thiếp, hai tay đưa tới. Nam tử tiếp nhận danh thiếp, đi đến sau quầy, tra xét từ nguyên trường lộ dẫn bằng chứng, xuất ra một quyển sách, đơn giản ghi danh thanh bình quận thanh thạch trấn từ nguyên trường mấy chữ, cũng không cần khảo hạch hỏi thăm, thuận miệng nói, bách tập ti còn có tuần mục sứ danh lệnh, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm. Từ nguyên trường cẩn thận hỏi, thỉnh giáo đại nhân, tuần mục sứ là thứ gì chức vụ? Nam tử điểm một cái trên quầy danh thiếp, hà thì cho ngươi danh thiếp, không cùng ngươi nói việc này. Từ nguyên trường nói, hà đại nhân không có từng nói tới. Hắn mặt mỏng tuổi trẻ, giả vờ không biết ở trong đó đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thật hà thì chủ động cho hắn danh thiếp, nhất định là có ý khác nghĩ, hắn đến đây bách tập ti, lẽ ra đi trước bái phòng hà thì. Quả nhiên là có thâm ý khác, nhưng là tuần mục sứ, nghe liền không tính là gì đứng đắn việc phải làm. Trung niên nam tử không có hỏi nhiều, đơn giản giải thích nói, tuần mắt người, nhãn tuyến thái mắt. Người sau này pha trộn tại tán tu bên trong, nếu là phát hiện có trọng đại làm điều phi pháp, hoặc trong thế tục có tà tu quỷ vật hại dân, mặc kệ là chu sát tà ma, vẫn là bẩm báo bách tập ti, tính ngươi công lao, xem công lao nhiều ít, cấp cho ban thưởng, bình thường không có lương tháng nhận lấy. Từ nguyên trường nghe được minh bạch, cái này không phải liền là trên TV tuyến nhân, tên khốn kiếp nhà, thường xuyên bị loạn đao chặt giết chết rất thảm cái chủng loại kia. Đa tạ đại nhân nâng đỡ, tại hạ pháp lực nông cạn, kiến thức thiền cận, lo lắng kinh nghiệm năng lực không đủ, lầm đại nhân ngại phân công sự tình. Dù người như vậy chuyện tốt, hắn là xin miễn thư cho kẻ bất tài, hung hăng dèm pha chính mình. Người nào thích muốn ai cầm đi, nghẹn tới tìm hắn. Nam tử hắc hắc cười lạnh một tiếng, tựa hồ chảo phúng đối diện tiểu tử không biết điều, từ dưới quầy lấy ra một viên màu nâu một bài, cầm lấy bút lông, dính mực tại một bài mặt sau viết mấy chữ, tính cả lộ dẫn bằng chứng ném ra. Từ nguyên trường tiếp nhận một bài cùng bằng chứng, bảng hiệu chính diện điêu khắc một tòa đại điện hình dạng, trên cửa miệng thú dữ tợn, không có minh văn, mặt sau viết ngoáy viết từ nguyên trường ba chữ, đầu bút lông như đao khắc vào một bên trong, đây chính là hắn tán tu bài rồi. Cũng quá tùy ý hạ thấp người thi lễ, trong miệng nói quấy rầy đại nhân, tại hạ cáo lui đi nhanh lên đi ra cửa. Quan phủ tu sĩ mặt thay đổi bất thường, hắn không thể chơi bảo, càng không đáng nhìn nhiều. Vốn là còn một bụng vấn đề nghi hoặc, chỉ có thể nghẹn trở về, đợi sau này chậm rãi hiểu rõ làm rõ ràng. Đi ra kiểm chế xâm nghiêm bách tập ti, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn là lần đầu tiên đến quận thành, trái phải vô sự, liền tại trên đường cái hảo hảo dạo chơi, quen thuộc một cái quận thành phong cảnh trí. Đi ra thanh lãnh rộng lớn thành bãi, trà trộn vào rộn rộn ràng ràng người qua lại con đường bên trong. Đạo hữu, thứ bi. Đâm đầu đi tới một vị mặc xanh ngọc ở giữa hắc điều bên cạnh tơ lụa đạo bảo, hình dáng trang sức điệu thấp xa hoa tuổi trẻ đạo sĩ, phong độ nhẹ nhàng, tiếu dung như là ngày mùa thu ánh nắng ấm áp, tay phải dựng thẳng lên, hướng phía từ nguyên trường đánh cái chắp tay lễ. Chương 12, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết từ nguyên trường phản ứng đầu tiên là hắn bị người theo dõi, bất động thanh sắc đáp lễ, gặp qua đạo hữu. Mới vừa từ bách tập ti ra, hắn bây giờ nhìn trên đường cái nào cũng giống như nha môn nằm vùng tuần mục sứ cái này không hiểu thấu gọi hắn dừng bước tuấn lãng đạo sĩ, muốn xem trường ứng phó. Tướng mạo ánh nắng tuổi trẻ đạo sĩ, bên hông meo lấy khảm bảo thạch trường kiếm, cười nói, tại hạ Trang Lương, mạo muội quấy rầy, không biết đạo hữu sao xin xưng hô. Tại hạ phụ trách tiếp dẫn lạ lâm tán tu, tiến đến hàng ngọc viên, nơi đó là chúng ta tán tu trong thành tụ tập, trao đổi cư địa. Từ trong tay háo móc ra một mặt hạt biển gỗ, đem mặt sau viết danh hào sáng cho đối phương nhìn. Từ nguyên trường nhìn qua tán tu bảng hiệu, hắn cũng không phân biệt ra được thật giả, thật sự là rất dễ dàng giả tạo, cẩn thận hỏi, hàng ngọc viên ở đâu? Trang Lương hướng phía đông chỉ, nói, thành đông lão hạng ngay bên trên. Đạo hữu nếu là không tin được tại hạ, ngươi có thể chính mình đi tìm đi, còn xin cùng giữ cửa nói một tiếng, là Trang Lương giới thiệu tới. Hắn tựa hồ gặp nhiều như vậy không được tín nhiệm chẳng diện, vừa cười nói, quận thành bên trong, bách tập ti thai mắt đông đảo, đạo hữu yên tâm chính là, ai dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn làm như thế quang minh chính đại chuyện xấu. Từ nguyên trường suy đoán cái này lớn lên so hắn đẹp mắt đạo sĩ, là một cái lái buôn, kiếm đầu người phí. Ôn quyền ra hiệu, không có hỏi nhiều nửa câu, quay người tự động rời đi. Trên đường chẳng có mục đích đi dạo một vòng, lại đi quán trà uống một bình trà nước. Lão đảo chuyển tới thành đông, từ nguyên trường cẩn thận lấy không có phát hiện có người theo dõi, hắn tìm tới lao hạt ngai. Sợi đây phiến đá mài ngấn rất hiển tuế nguyệt cổ xưa, vắng ngắt phố cũ bên trên, không có gặp mấy cái người đi đường, hai bên đều là vọng tộc đại viện cách cục, cây cối xanh tươi. Đi tới lui một lần, lộn vòng dừng bước tại treo hàm ngọc viên tấm biển cửa lầu trước. Từ nguyên trường vãng hai bên liếc nhìn một chút, đi đến bậc thang, bước vào rộng mở cửa chính, không nhìn thấy thủ vệ hạ nhân, dọc theo gạch xanh hành lang đi về phía trước, từ hoa thụ đường mòn chuyển ra một cái áo xanh gã sai vặt, cách thật xa liền tránh tại đạo bên cạnh không mình hành lễ. Là Trang Lương giới thiệu ta tới, làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp cái khác đạo hữu. Tiền bối, mời tới bên này. Áo xanh gã sai vặt đưa tay nghiêng thân làm mời, phía trước dẫn đường. Đi đến lân cận một tòa hoa thụ đuổi bên trong lầu các trước, bên trong truyền ra đàm tiếu âm thanh. Áo xanh gã sai vặt hai tay thiết bụng, túi đầu thấp giọng, tiền bối, đến. Thứ nguyên trường gật đầu nói một tiếng tạ, cất bước đăng đường nhập thất. Bố trí lịch sự tao nhã rộng rãi đại sảnh xen vào nhau bố cục, thấp bé rào chắn bình phong cùng buồn cây cảnh tô điểm ngăn cách. 7-8 tên mặc khác nhau nam nữ, già trẻ đều có, điểm ngồi mấy chỗ hoặc đánh cờ, hoặc thưởng trà chuyện phiếm nói giỡn, có mặc váy trắng thị nữ, xuyên thẳng qua pha trà đổ nước. Đông đảo ánh mắt nhau nhau tập trung ở gương mặt xa lạ từ nguyên trường trên thân. Có người kinh dị một tiếng, thả chén nhỏ đứng dậy cười nói, từ sư đệ, ngươi cũng tới, ha ha, chúng ta nhưng có rất nhiều năm không gặp mặt. Từ nguyên trường cẩn thận phân biệt một chút, tìm kiếm lấy trong trí nhớ ấn tượng. Đấy lòng nghi hoặc, người này ai vậy? Là ta, Ân Tuyển, chúng ta năm đó ở xuất vân quan đồng môn học đạo, ngươi sẽ không nhớ nổi à? Mặc một bộ gấm trắng trường bào tuổi trẻ nam tử, dáng vóc cao, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, bận bịu nhắc nhở tướng mạo thường thường thân hình gầy cao ra như mạch sắc đã từng đồng môn. Không nghĩ tới năm đó cái kia tính tình nhu nhược, mặc cho người khi dễ tạp dịch, cũng có xoay người trở thành tán tu một ngày. Có thể tìm được lao hàng ngai, đi vào hàng ngọc viên lầu các đều là tu sĩ. Nơi cửa sắp đặt đơn giản cấm chế, không có đeo bảng hiệu phạm nhân đi không tiến vào. A, là Ân sư minh, nhìn ta trí nhớ này, thứ lỗi. Thứ nguyên trưởng rốt cục nhớ tới người này là ai. 10 năm trước cùng hắn cùng một đám thông qua khảo hạch, tiến vào xuất vân quan ngoại viện học đạo đồng môn. Nếu như nói nguyên chủ là một gốc không đáng chú ý ven đường cỏ, như vậy Ân Tuyển chính là tự mang quang hoàn Bình Châu, biết ăn nói, thiên tư thông minh, rất được giảng bài các đạo sĩ yêu thích, nhập môn không đến 3 năm, Ân Tuyển liền tìm được khí cảm, tiến vào đỉnh núi trọng điểm bồi dưỡng. Từ đó về sau, ngẫu nhiên tại trên đường núi, vội vàng gặp qua Ân Tuyển mấy lần. Hai người cơ hồ không có nói qua lời nói, tướng mạo dài thay đổi, cũng không biết đối phương làm sao có thể một chút liền đem hắn nhận ra. Chỉ không biết năm đó thiên chi tiêu tử, tại sao lại rơi xuống phàm trần, cũng trở thành một tên tán tu. Tính toán ra, Ân Tuyển muốn so hắn lớn hơn 2 tuổi. Ân Tuyển rộng lượng khoát tay chặn lại, cười hỏi, là vị nào giới thiệu ngươi tới nơi đây? Ta đoán một chút, là Trang Lương, hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên tại Bách Tập Ti đường phố đối diện quán trà uống trà, kéo người mới kiếm chút thu nhập thêm. Vẫn là lấy trước kia hướng ngoại náo nhiệt tính tình. Thứ nguyên trưởng cười gật đầu. Có thể tại xa lạ Hàm Ngọc Viên, gặp được một vị nhiệt tình trước đồng môn, đáy lòng của hắn cảm giác an tâm không ít. Tìm đúng địa phương, hắn có thời gian chậm rãi hiểu rõ tu sĩ thế giới, để giải trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Ân Tuyển sẽ tại tòa mấy người, nhất giới thiệu cho Từ Nguyên Trưởng, chào về sau, lại kêu lên Từ Nguyên Trưởng, đi đến lầu 2, nói, nơi này là Hàm Ngọc Viên bán ra điện tịch, công pháp, thuốc bột, phụ lục, pháp khí các loại vật phẩm cửa hàng, bọn hắn cũng thu mua các loại vật liệu, phụ lục, đan dược các loại, bất quá giá thu mua chỉ có bán ra giá một nửa. Hướng sau quầy đi ra mặc xanh nhạt váy dài tướng mạo tú mỹ tuổi trẻ nữ tử, giới thiệu nói, vị này là ta trước kia đồng môn sư đệ, họ Từ tên Nguyên Trưởng, Hà tiên tử, sau này nhưng phải chiếu cô a. Váy xanh nữ tử tiếu dung dịu dàng, hai tay đặt ở bên eo, có chút một ngồi xổm đi một cái đoan trang phúc lễ. Từ đạo hữu, sau này mời thường lui tới, có chuyện gì cần, cứ mở miệng. Gặp qua Hà tiên tử. Từ Nguyên Trường hoàn lễ, chú ý lầu 2 gần cửa sổ vị trí, còn có một vị nữ tử áo trắng nghiêng người mà ngồi, nâng sách đọc qua, thần sắc thanh lãnh, không có hướng bên này xem ra, mà Ân Tuyển cũng không có tiến lên quấy rầy ý tứ. Tại Ân Tuyển cùng đi, xem cửa hàng bên trong bày ở kệ hàng cùng trong quầy tu tiên vật phẩm. Ân sư minh, như thế nào linh tệ? Từ Nguyên Trường gặp vật phẩm biết giá là dùng linh tệ làm đơn vị, thấp giọng tỉnh giáo. Ân Tuyển biết rõ vị sư đệ này kiến thức không đủ, đều là từ ngây thơ người mới đi tới. Hắn từ tay áo trong túi móc ra một viên so đồng tiền dày đặc, lại một vòng to, ở giữa không có phương lỗ hình tròn ngọc tệ, hơi mờ hình, biến hóa góc độ có mơ hồ thải quang chảy xuôi. Linh tệ chính diện là một tòa đại điện phù điêu, mặt sau khắc dấu lấy phức tạp phù điêu đồ hình. Từ Nguyên Trường vào tay cảm thụ một lát, đem linh tệ trả lại lòng nhiệt tình sư minh. Ân Tuyển thấp giọng giải thích nói, linh tệ là tu tiên giới lưu thông tiền tệ, tại chúng ta thiên phương giới bảy châu thông dụng, cùng thế tục hoàng kim chuyển đổi, có thể sử dụng một linh tệ đổi 10 lượng hoàng kim, hoặc đổi 100 lượng bạc, nhưng là không có ai sẽ ngốc đến dùng linh tệ hối đoái hoàng kim hoặc bạc, linh tệ rất khó làm, rất chân quý. Từ Nguyên Trường là lần đầu tiên nghe nói thiên phương giới cùng bảy châu thuyết pháp. Hắn chỉ biết rõ chỗ Đại Ninh Vương Triều, ở vào Định Châu Đông Nam vị trí, ngược lại không gấp lấy hỏi tham việc nhỏ không đáng kể, sau này chậm rãi hiểu rõ chính là, đảo qua kệ hàng trên số lượng, lập tức cảm thấy chính mình nghèo đến khó coi. Trong ngực hắn cất giấu lấy làm tự hào 250 lượng ngân phiếu, hơn 22 tán ngân, không phải là bất cứ cái gì. Một vòng nhìn xem đến, cuối cùng nhìn thấy mấy thứ có thể dùng bạc mua sắm vật phẩm. Hắn làm bảo bối đồng dạng kẹp ở kinh thư bên trong trống không phủ vàng, bên này 10 lượng bạc một trường, 10 cái lên bán, giá cả thấp nhất phủ bút một chi 50 lượng bạc, mực đỏ mặc nhất hộp nhỏ 50 lượng bạc, còn có giải rác mấy thứ, đều là tiêu chú phổ thông chữ. Ân Tuyền gặp sư đệ tại nơi hẻo lánh chỗ thật lâu dừng bước dò xét, thấp giọng hỏi, ngươi hiểu vẽ phù lục? Từ Nguyên Trường trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, chỉ có thể vẽ bất nhập lưu trấn trạch phù thành phù suất không cao. Ân Tuyền trấn an nói, rất không tệ, phù sư phi thường kiếm tiền. Đương nhiên giai đoạn trước cũng rất đốt tiền, lại cần tiên phú. Đi thôi, ta mời ngươi đi Thái Bạch lâu uống rượu, biết rõ nơi đây, về sau thưởng đến chính là. Ân Tuyền cũng chính là mang sư đệ mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, ngày sau còn dài, cùng sau quầy Hà tiền tử lên tiếng chào hỏi, hai người xuống lầu đi ra ngoài. Chương 13, tu hành không dễ, lên lầu khó tán tu không dễ a. Ngăn nắp tuấn lãng bề ngoài dưới, Ân Tuyền cũng là một bụng nước đắng. Cùng Tứ Nguyên Trường hồi ức năm đó trên núi chuyện lý thú, trò chuyện lên trêu cợt đồng môn chuyện cũ, lại đến tu hành phiêu linh, trải qua nguy hiểm kiếm tiền các loại, ngẫu nhiên cảm khái một tiếng, ngược lại khẽ đảo không chỗ kể rõ nước đắng. Hai người nâng chén cạn ly, trò chuyện rất là an ý đại bộ phận thời điểm, là Ân Tuyền một cái dân cư như treo sông đáng kể, hoặc truyền thụ tán tu tâm đắc. Tứ Nguyên Trường lấy làm người hai đời kinh nghiệm, có thể đem nói tiếp được, đem bầu không khí duy trì tại dễ chịu phạm vi, lại không hiện tận lực. Để Ân sư huynh đem những năm này tao ngộ bất công cùng gian nguy, phun ra không ít phiền muộn. Bằng không ngăn ở đấy lòng kìm nén đến hoảng. Cũng biết rõ Ân Tuyền vì sao vừa thấy mặt liền đem hắn nhận ra. Bởi vì 4 năm trước, Ân Tuyền vô ý xúc phạm môn quy, bị khu trục xám xịt trên đường xuống núi, nhìn thấy qua bị người nhục mạ đấm đá Tứ Nguyên Trường. Cái kia mắng không nói lại đánh không hoàn thủ, tội nghiệp hai tay hộ đầu bị quất tức dạng, khiến Ân Tuyền ấn tượng rất là khắc sâu. Trên đời làm sao còn có như thế gặp cảnh cuối cùng. Đổi lại là Ân Tuyền, đã sớm hung nắm đấm đánh trở về. Có đánh hay không qua được là một chuyện, có đánh hay không là mình sự tình. Về phần tự thân phạm vào chuyện gì môn quy, Ân Tuyền ngậm miệng không nói, chỉ có thở dài thở ngắn, thương tiếc tuổi nhỏ thời điểm không hiểu chuyện. Hiển nhiên là một kiện không muốn đụng vào thương tâm chuyện cũ. Ha ha, nhân sinh đến một chi kỷ, thống khoái quá thay. Trước kia làm sao không có phát hiện, từ sư đệ, ngươi cũng là người trong đồng đạo, ai, chúng ta ý hợp tâm đầu, cái này bằng hữu giao đến chế. Không muộn không muộn, chính là rượu này ăn đến chế điểm. Ha ha, lại uống một chiếc. Một trận rượu ăn gần 2 canh giờ, mặt trời ngã về tây, hai người đi ra Thái Bạch lâu, Ân Tuyền đã có 3 phần chỉnh choáng. Ân Tuyền còn có chuyện đi làm, muốn cùng một cái nhân sinh trên đường dịu dắt qua hắn quý nhân trạm vạng tối đàm luận, sớm ước hẹn, liền tại đầu đường tách ra, nói xong ngày mai buổi sáng, tại Hàm Ngọc Viên gặp mặt. Nói tối về thu dọn một chút sách cũ tịch, đưa cho Từ sư đệ, tạm thời chấp nhận lấy đọc qua quen thuộc, không cần bỏ ra kia oan uổng linh tệ đi mua sắm. Từ Nguyên Trường đưa mắt nhìn Ân sư huynh biến mất tại đám người chỗ sâu về sau, hắn khoác một thân ánh nắng, một mình hướng thành nam phương hướng đi dạo đi. Lấy hắn trầm ổn tính tình, cũng nhịn không được khỏe miệng nhếch lên, toát ra vẻ mặt hưng phấn. Có bị chân thực nhiệt tình sư huynh cho chỉ dẫn, tán tu trên đường, hắn đem ít đi rất nhiều đường quanh co mù đường. Nghe Ân Tuyền nói qua, từ xuất Vân Sơn đi ra tán tu, còn có không ít, nhắc nhở hắn muốn xem chừng đề phòng. Thường thường là cái gọi là người một nhà ở sau lưng đâm đao, ngoan độc tận xương, xem ra Ân sư huynh đã từng nếm qua không chỉ một lần thiệt thòi lớn. Ở bên ngoài tùy tiện không được lộ ra lai lịch theo hầu. Hợp tác kết giao, không hợp thì rời xa. Một đêm vô sự. Hôm sau, một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ Nguyên Trường xe nhẹ đường quen đi vào Hàng Ngọc Viên, cùng hành lễ áo xanh gã sai vặt gật đầu mỉm cười. Đi vào lầu các phòng, liền nhìn thấy người mặc xanh ngọc tơ lụa đạo bảo trang lương, cầm trong tay bạch ngọc sơn thủy quạt xếp, mùa thu hoạch chính trời thỉnh thoảng phiến mấy lần tô đậm không khí, đang cùng hai người cao đàm quát luận, trò chuyện rất là náo nhiệt. Thời gian còn sớm, trong tính đường an vị lấy bọn hắn ba người, có khác một thị nữ tại sát trà, cả phòng nhàn nhạt hương trà. Từ đạo hưu tới sớm a, chúng ta lại gặp mặt, trang mỗ hữu lễ. Trang lương thu phiến đứng dậy, ôm quyền cởi mở cười nói, cho người ta như gió xuân ấm áp dễ chịu, tựa hồ không có chút nào khúc mắc. Hôm qua lần đầu gặp mặt thời điểm đối phương biểu hiện ra không tín nhiệm. Từ Nguyên Trường ôm quyền đáp lễ, gặp qua Trang đạo hữu, cảm tạ chỉ điểm chi tình, lần sau xin ngài uống rượu. Chớ có khách khí, ta cùng Ân Tuyền kia tiểu tử tương giao tâm đầu ý hợp, huynh đệ của hắn cũng chính là ta Trang Lương huynh đệ, sau này cùng một chỗ uống rượu. Trang Lương dùng một câu rút ngắn quan hệ, lại nói, Ân Tuyền cùng Lam đạo hữu có chuyện khẩn yếu, sáng sớm đi ra ngoài đi xa, ta vừa vặn tại đầu đường đụng phải, hắn nói với ta mấy câu, ngươi sau này gặp được chuyện gì sự tình, có thể tới tìm ta. Từ Nguyên Trường trong lòng có chút ít tiếc nuối, không biết Ân Tuyền cái gì thời điểm trở về. Đáp ứng tiễn hắn thư tịch, lại không rơi vào, chắp tay cảm ơn, lại hướng hai vị khác không có đứng dậy nam tử chắp tay ra hiệu. Đầu bậc thang đi xuống một vị nữ tử áo trắng, nói, Từ Nguyên Trường, ngươi đến trên lầu một chuyến. Nói xong, quay người lại về trên lầu đi, không có dư thừa khách khí. Từ Nguyên Trường có chút không nghĩ ra, hắn ngược lại là nhận ra đối phương, là ngày hôm qua trên lầu tại bên cửa sổ đọc sách nữ tử, vắng ngắt, cự nhân tại vô hình, Ân Tuyền không có giới thiệu họ gì tên gì. Trang Lương chớp chớp mắt, danh manh cười nhẹ, còn thất thần làm gì à, An tiên tử bảo ngươi, nhanh lên à. Từ Nguyên Trường mang theo nghi hoặc lên lầu. Đi vào cửa hàng, không thấy được mặt khác vị kia Hà tiên tử. Nữ tử áo trắng chỉ trên quầy đặt vào một cái vải xanh gói đồ, nói, Ân Tuyền để chuyển giao cho ngươi, ngươi mở ra kiểm tra một cái. Từ Nguyên Trường đáy lòng cảm thán, Ân sư minh làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, không biết hắn ngủ lại khách sạn chỗ ở, còn cố ý đem chọn lý giải tới sách cũ đưa tới Hàng Ngọc Viên, sai người chuyển giao cho hắn. Phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hữu nghị, thật sự. Hắn đi tạc đáy lòng, ôm quyền hướng đi đến bên cửa sổ nữ tử áo trắng nói lời cảm tạ một tiếng. Đi đến trước, mở ra gói đồ, bên trong là một cái không lớn hộp gỗ màu đen. Biên giới chỗ có một vòng sắc phong, đóng dấu chồng đâm ấn. Nhìn như tùy tiện Ân sư mình, làm việc rất hiện cẩn thận. Tướng Nguyên Trường gặp mấy chỗ đâm ấn hoàn chỉnh, liền không có ngay tại chỗ mở ra hộp gỗ, vạn nhất bên trong có thư tịch bên ngoài đồ vật để lộ ra, cũng không quá tốt, đem gói đồ cong lên, lần nữa cảm tạ một tiếng nữ tử áo trắng. Xuống lầu sau cùng nhiệt tình Trang Lương hàn huyên vài câu, thuận miệng đề cập, tân sư huynh gặp hắn mới đến một nghèo hai trắng, đưa cho hắn mấy quyển sách cũ sách, để bỏ đi ba người lo nghĩ, lại mới lễ phép cáo từ rời đi. Xuyên đường cái qua hẻm nhỏ, quan sát đến không có người theo dõi, trở về thành Nam khách sạn. Đóng cửa phòng, Từ Nguyên Trường nhanh chóng mở ra hộp gỗ, bên trong chứa một chồng cũ mới không đồng nhất sách. Có hai quyển tiền nhân du ký, có một bản tu hành cơ sở thưởng thức điện tịch, có một môn khinh thân tung dược thuật, một bản pháp thuật sơ giải cùng một quyển cơ sở nhất phụ lục hội chế, tổng cộng 6 bản thư tịch, đều là nhập môn sách báo, đủ hắn phòng đoán học giỏi một trận. Từ Nguyên Trường đi đầu đọc qua tu hành điện tịch, phong bị đã cũ hoàng tàn phá, không biết trải qua bao nhiêu tay của người. Từ buổi sáng đến trạm vào tối, hắn đợi trong phòng, mất ăn mất ngủ đọc sách. Vài cuốn sách theo trọng điểm xem một lần, lại lần nữa đọc qua quyển kia điện tịch, thẳng đến ngoài cửa sổ sắc trời sắt đen, khép lại sách. Cuối cùng là đối tu hành cơ sở thưởng thức có chút ít giải, không còn là hai mắt đen thui. Mặc kệ là nói, nho, thả, vẫn là cái khác chư tử bách ra môn phái, đều là theo 4 môn 12 trọng lâu phân chia cảnh giới, công pháp truyền thừa khác biệt, có lẽ có chút cổ lão danh xưng tiếp tục sử dụng. Thể tu cùng yêu tu thì không có chú ý nhiều như vậy, bọn hắn là theo phẩm chất cấp số từ thấp hướng cao tính toán, phân biệt đối ứng 12 trọng lâu. Luyện tinh hóa khí giai đoạn là môn thứ nhất, cũng xưng khí khổng theo thứ tự là dẫn khí cảnh, cố khí cảnh, hóa khí cảnh 3 trọng lâu cảnh giới, ở giữa thực lực, thọ nguyên chênh lệch cực lớn. Mỗi một trọng lâu cảnh giới có sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ tam giai đoạn phân chia, ở giữa có rõ ràng một miệng ngăn cách. Hậu kỳ tâm cảnh tích lũy đầy đủ, tùy thời có thể khai ngộ phá quan. Cũng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì các loại không muốn người biết nguyên do, lâm vào bình cảnh thẻ bỗng nhiên. Có chút môn phái tu sĩ, dù cho tâm tính cảnh giới tăng lên, cũng không am hiểu tranh đấu. Thì như nông tu, y tu, quẻ sư các loại, đương nhiên đều có các bảo mệnh hoặc đào mệnh thủ đoạn. Từ Nguyên Trường tính toán hạ hắn từ tìm được khí cảm, lại đến có thể vẽ ra tờ thứ nhất trấn trạch phù, có nửa năm lâu, hắn mơ mơ hồ hồ không biết cái gì thời điểm bắt đầu, liền như thế vượt qua vô hình ngưỡng cửa tiến vào dẫn khí cảnh sơ kỳ. Giống như cũng không chuyện gì khó khăn sao? Luyện khí hóa thần giai đoạn là thứ hai môn, cũng gọi hồn môn thần giả hồn vậy. Theo thứ tự là kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh, hồn môn cảnh ba trọng lâu cảnh giới, thoát ly phàm trần, rèn đúc hồn môn công đức viên mãn, dạo bước tiến lên tiếp theo giai đoạn. Có thể đi đến thứ hai môn tu sĩ, phượng mao lân giác, không khỏi là người mang người có đại khí vận. Luyện thần hoàn hư giai đoạn là thứ ba môn, xương chi hư môn theo thứ tự là động hư cảnh, không có tận cùng, siêu thoát cảnh ba trọng lâu cảnh giới, thoát thai hoa cốt, thần hồn hợp nhất, rèn luyện địa tiên thân thể, lên trời xuống đất, thần thông rộng rãi. Luyện hư hợp đạo giai đoạn là thứ tư môn. Xưng là thiên môn đến tận đây trong điện tịch không còn ghi chép, trống chân như vậy. Mỗi một môn ở giữa đều có khác biệt kiếp số khảo nghiệm. Trong sách có nói, lên lầu dễ dàng, phá cửa có thể so với lên trời khó. Có người nghịch thiên tu hành, có người thuận thế mà làm. Không có định số, cũng không phân ưu khuyết. Tìm đúng thích hợp tự thân tiên lộ đại đạo, tăng thêm cơ duyên, khí vận các loại, mới có thể từng bước lên cao, đi được càng xa. Ngày hôm qua nghe ân sư huynh đề cập qua, hắn kẹt tại dẫn khí cảnh trung kỳ có hơn nửa năm, từ đầu đến cuối không được hắn phương pháp phá giải, càng đừng đề cập khám ngộ lên lầu. Lui tới Hàm Ngọc Viên tán tu, có người lâm vào bình cảnh mấy chục năm, nghĩ hết biện pháp vẫn không được tiến thêm. Đây cũng là rất nhiều tán tu số mệnh, không biết đường đi xóa ở nơi nào, từng bước gian khổ. Phá quan lên lầu, quả thực không dễ. Mà có chút tông môn đệ tử, dựa vào tiền bối chỉ dẫn dạy bảo, phá dẫn khí cảnh lên lầu, dễ như trở bàn tay. Đồng nhân không đồng mệnh, cùng che khác biệt trôi. Chương 14, kém chút gặp ám toán mang theo tràn đầy thu hoạch cảm giác ra ngoài dùng qua bữa tối, Từ Nguyên Trường trở về khách sạn, mở cửa trước đó trước chú ý quan sát một cái. Kẹp ở khe cửa phía dưới một đoạn tóc ngắn tơ vẫn còn, đóng cửa phòng về sau, thắp sáng ngọn đèn. Đi đến trước cửa sổ nhìn một chút, ám khí không có phá hư. Lại đi giường phía dưới cùng nơi hẻo lánh chỗ xem xét một phen, lại mới từ trong ngực móc ra hai quyển sách, tọa hạ cẩn thận đọc qua. Trước mắt hắn pháp lực thấp, thực lực không đáng nhắc tới, tại lạ lẫm bên trong thành không thể không nói thêm lấy mấy phần xem chừng. Khinh thân tung dược thuật chính hợp hắn hiện nay tu luyện, cùng lão đinh dạy hắn thế tục khinh công thân pháp, có chỗ giống nhau, hắn cảm thấy rất hứng thú nghiên cứu, lặp đi lặp lại phỏng đoán qua tay. Sau nửa canh giờ, đứng dậy đem bội kiếm cởi xuống, tại không lớn gian phòng đất chống chằn trọc xê dịch. Bóng người lắc lư, ống tay áo mang theo khinh phòng, đèn đuốc phiêu diêu. Thẳng đến trên đường truyền đến cái mo gõ cùng hô càng âm thanh, nửa đêm giờ tí, bình an vô sự. Từ Nguyên Trường một cái bổ nào nhẹ nhàng linh hoạt lật rơi xuống đất bên trên, động tĩnh cực nhỏ, trên mặt tươi cười, khinh thân thuật học xong, đằng sau cần thời gian dài luyện tập, lấy đạt tới quen tay hay việc tình trạng. Múc nước hơi làm rửa mặt, thổi tắt đèn đuốc, ngồi xếp bằng giường thổ nạp luyện công. Hắn học chính là xuất vân quan chính tông nội tức thổ nạp công pháp cơ bản, nghe ân sư mình nói, thổ nạp công đơn giản bình ổn, tốc độ chậm một chút, dẫn khí cảnh dùng để tu luyện đủ chờ đến tấn cấp cố khí cảnh, cũng có điều kiện thay đổi cao cấp thổ nạp công pháp. Mơ hồ nghe được đông, 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 đông cái mõ âm thanh. Giờ xỉu bốn canh, trời giá rét đông lạnh. Từ Nguyên Trường mở to mắt, tiêu hao pháp lực khôi phục như lúc ban đầu, tu vi hơi có tình tiến. Hắn xuống giường đang muốn cởi áo nuôi dây lưng, đột nhiên cảm giác không đúng, vội vàng xoay người, mượn nhờ ngoài cửa sổ yếu ớt sát trời, hắn nhìn thấy có một cỗ hắc khí từ môn hạ khe hở phiêu đãng tiến đến, hắn lập tức ngừng thở. Trong phòng lập tức trở nên có hai điểm âm trầm. Ngay sau đó có một trương hơi mỏng trang giấy người, lắc lư dãy rủa từ khe hở tiến vào gian phòng, không có phát ra mảy may tiếng vang. Hắc khí bao lấy người giấy, quỷ quyệt đung đưa trái phải, hóa thành một đoàn hư ảnh lấy cực nhanh tốc độ biến lớn. Ba một viên pháp tiền xuyên thấu hư ảnh đánh trúng môn bản, kim quang lấp lóe, mơ hồ nghe được một tiếng quỷ gào, hắc khí hư ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tán loạn, người giấy dây rủa nhanh chóng thu nhỏ, thoát khỏi pháp tiền kỳ quang, y đổ hướng phía dưới khe cửa chui vào. Thứ nguyên trưởng cổ tay hất lên, một đạo hàn quang bay lượn, đốt phi đao đem người giấy đinh trên môn bản, kia người giấy vẫn dây rủa không nứt. Thứ nguyên trưởng ánh mắt ngưng tụ, nghe được bên ngoài hành lang chuyển đến đông một thanh âm vang lên, tựa hồ có người đụng vào trên tường, tăng cường có hai lần tiếng bước chân vang, hắn đoán được người làm phép trốn ở bên ngoài không xa, phá mất đối phương người giấy tà pháp, đối phương tựa hồ không có gặp nghiêm trọng phản vệ. Hảo hảo kỳ quặc. Hắn tay trái vung lên, trôi thứ hai phi đao vào tới, đem người giấy cái cổ đóng xuyên thành hai đoạn. Người giấy đầu rơi xuống, triệt để mất đi động tĩnh. Tứ nguyên trưởng cầm qua bội kiếm, hắn không có tùy tiện mở cửa phòng, một cái nhảy vọt rơi xuống khoảng hai thước cửa sổ lớn hộ trước, kéo ra đồng then cài, đẩy ra một cái khe, nhìn thấy có một cái bóng đen từ đối diện nóc nhà biến mất. Quan sát thật lớn một trận, Tứ nguyên trưởng trầm tư đóng lại cửa sổ, hắn tự nhận làm được đủ xem chừng, làm sao còn sẽ có cướp tu tìm tới cửa. Âm thầm may mắn hắn không có ngủ, nếu không gặp ám toán còn không tự biết. Ngẫm lại đều không rét mà run. Có lẽ cùng hôm qua tại Hàm Ngọc Viên gặp phải Trang Lương ba người, thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn nhìn thấy tự mình có một bao quần áo, từ lầu hai cửa hàng xuống tới, cho dù hắn giải thích là ân sư Minh tặng sách cũ, có người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tán tu nha, dùng ân sư Minh nói, từng cái nghèo đến điên rồi. Thấy tiền sáng mắt, cả gan làm loạn người chúng. Chỉ không biết đối phương dùng chuyện gì biện pháp theo dõi. Nhặt lên rơi xuống mặt đất pháp tiền, từ lần trước hấp thu qua hắn tiên huyết, pháp tiền uy lực tăng cường không ít. Đợi lần sau lại làm nếm thử, để pháp tiền lại hút một lần tiên huyết. Rút ra phi đao, dùng đao kẹp lên hai đoạn vẽ phức tạp phù văn người giấy, bỏ lên trên bàn, dùng mũi đao đinh trụ. Ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống đến Tiên Minh, đeo lấy bao phục đi ra ngoài, đi khách sạn đại đường lại tục hai ngày tiền phòng, trên đường cửa hàng dùng qua đồ ăn sáng, đi dạo đến mặt trời cao thăng, từ nguyên trường đi vào thành Tây Bách tập đi. Hướng thủ vệ giáp sĩ đưa ra tán tu bài. Từ nguyên trường được phép vào cửa, dọc theo bên phải nhất hành lang, đi vào tán nhân viện. Sát mặt thật thà trung niên nam tử, ngẩng đầu, phun ra hai chữ, chuyện gì? Từ nguyên trường đem đêm qua tao ngộ, ngắn gọn giảng thuật một lần, từ trong bao quần áo xuất ra hộp gỗ, bên trong chứa hai đoạn người giấy. Trung niên nam tử cầm lấy người giấy dò xét một chút, đờ đẫn nói, ngươi lại trở về, tán nhân viện tự sẽ sai người tra án. Thiện tay đem người giấy thu vào dưới quầy. Từ nguyên trường đấy lòng có chút thất vọng, đối phương liền qua loa đều không còn che giấu, là hắn nghĩ đến ấu trĩ. Đeo lấy bao phục đi ra Bách tập ti, trên đường lại gặp được cười đến ánh nắng Trang Lương. Hắn âm thầm một bực, sẽ không bị Trang Lương hiểu lầm hắn là Bách tập ti tuần mục sứ a. Thanh thị xáo lộ quá sâu, hắn muốn lặng lẽ về nông thôn. Cùng Trang Lương hàn huyên vài câu, miệng khách khí ước định lần sau uống rượu. Không tìm hiểu đối phương sự tình, là tán tu cơ bản chuẩn tắc, trừ khi đối phương chủ động đề cập. Từ nguyên trường trở về khách sạn, luôn cảm thấy cứ như vậy xám xịt hồi lưng dưới, không có cam lòng, không có làm rõ ràng cấp tu dùng cái gì biện pháp theo dõi, như nghẹn ở cổ họng. Cũng không biết ân sư huynh cái gì thời điểm trở về. Dạo bước suy nghĩ một trận, lần nữa đi ra ngoài, không có đeo lấy bao phục bên trong lấy một giống. Kia tặc nhân đêm qua thất thủ, hắn hôm nay lại chạy một chuyến Bách tập đi, có đầu óc cũng không thể lại động thủ. Hắn cũng không phải chuyện gì có chất béo chủ. Đi vào Hàm Ngọc Viên, cùng trong tính đường nói chuyện phiếm tán tu mỉm cười gật đầu ra hiệu, trước hôn cái quen mặt, cũng không có trông cậy vào có người nhiệt tình, tiếp lấy lên lầu 2. Nữ tử áo trắng trông coi cửa hàng, để sách xuống quyển, hỏi, cần gì không? Tứ nguyên trưởng cười lên tiếng kêu gọi, đi đến nơi hẻo lánh chỗ, chọn lựa 10 cái phổ thông phù vàng, một chi phổ thông phù bút, một hộp phổ thông mực đỏ mực, tốn hao 200 lượng ngân phiếu, thân gia lập tức không tiếp theo mạng lớn. Nữ tử áo trắng thu ngân phiếu, gặp Tứ nguyên trưởng chủ trừ không có rời đi, nói, ngươi có việc liền nói. Tứ nguyên trưởng nhìn thoáng qua ngoài cửa, có thể nghe được lầu dưới thanh âm. Nữ tử trên mặt không có không kiên nhẫn, ngữ khí vẫn thanh lãnh, cửa hàng bên trong có cách âm cấm chế, bên trong nói chuyện, bên ngoài nghe không được. Tứ nguyên trưởng liền đem hắn đêm qua tao ngộ bất ước sự tình, thấp giọng bản tóm tắt một lần, thỉnh giáo, an tiên tử, tu sĩ đồng dạng có nào biện pháp theo dõi, mà không khiến người ta phát giác. Ân sư huynh lựa chọn đem gói đồ giao phó cho nữ tử áo trắng, mà không phải để hảo huynh đệ Trang Lương chuyển giao, có thể thấy được nữ tử áo trắng càng đáng tin cậy. Hắn tại Thanh Bình Thành đưa mắt không quen, không còn cách nào, tạm thời thử một lần, dù cho gặp lặng lẽ cũng không quan trọng. Nữ tử áo trắng nói, người đem người giấy lấy ra, ta giúp ngươi nhìn một cái. Tứ nguyên trưởng nói, hôm nay buổi sáng, ta đi một chuyến Bách tập ti, đem người giấy giao cho tán nhân viện. Nữ tử áo trắng giống như là nhìn đồ đần, khẽ lắc đầu, không có chết người bản án, tán nhân viện sẽ không để ý tới, trừ khi ngươi giúp bọn hắn làm việc. Vòng quanh Tứ nguyên trưởng đi lại một vòng, chỉ vào hắn bên trái áo bào và áo, nói, có người cho ngươi hạ truy tung thuốc bột, lấn ngươi tu vi không đủ, không phát hiện ra được. Tứ nguyên trưởng bừng tỉnh đại ngộ, dạng này liền giải thích thông được. Vừa mới tiếp xúc tu hành thế giới hai ngày, liền bị người lên một đường sinh động mạnh được yếu thua quá trình. Nhìn như sóng nước không thể trời trong gió nhẹ mặt ngoài phía dưới, kỳ thực cám lưu hung dũng. Không có thực lực trước đó, hắn tốt nhất là kẹp lấy cái đuôi cẩn thận làm người làm việc. Ngươi cầm quần áo mới đổi một bộ, lại mới đổi một chỗ khách sạn, có thể tránh khỏi phiền phức, giữa ban ngày, tập nhân không dám trắng trợn theo dõi. Nữ tử áo trắng thuận miệng chỉ điểm. Tứ nguyên trường ôm quyền cảm ơn, đem vật phẩm nhét vào trong tay áo, xuống lầu rời đi. Mở ra nghi hoặc, hắn mới có thể ở đến an tâm. Ra loại chuyện này, trong thành ngược lại so nông thôn an toàn, đại ẩn ẩn tại thành thị. Hắn phải chờ đợi ân sư huynh trở về. Chương 15 học được môn thứ nhất pháp thuật mới đổi qua áo bào, lặng yên dọn đi cách Bách tập ti nha môn một con đường bên ngoài khách sạn ở lại. Tứ nguyên trường lựa chọn lầu hai bên trong nhất phòng, có phòng ngủ cùng luyện công phòng, thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày tại gian phòng đã tọa thổ nạp, tu luyện khinh thân thuật, phi đao kỹ, đọc sách vẽ bùa, chăm học không ngừng. Như thế 3 tháng trôi qua, Từ Nguyên Trường cảm giác tu vi thâm hậu không ít. Khinh thân tung dược thuật luyện được càng phát ra thuần thục, tại hai cái gian phòng tới lui như gió lốc, tấp vung xê dịch, nhẹ nhàng linh hoạt ý mắng. Bóng người trên không trung xoay chuyển, có hàn quang chớp liên tục, vạch ra khác biệt đường vòng cung, đốt đốt hai thanh phi đao phân biệt bắn tại một căn phòng khác bên trong thủng trăm ngàn lỗ dày trên bàn gỗ, tóe lên mảnh vụn điểm điểm. Từ Nguyên Trường mũi chân nhẹ rơi xuống mặt đất, chậm rãi thở ra một hơi dài, ngồi xếp bằng thổ nạp nửa canh giờ. Khôi phục hao tổn pháp lực, ngồi ngay ngắn trước bàn, lật xem quyển kia 5 tháng rất xa xưa pháp thuật sơ giải ngón tay khoa tay lấy tinh tế phỏng đoán. Sách thật dày sách giảng giải pháp thuật khởi nguyên, lý luận chú thích chiếm đa số. Đằng sau bổ sung 4 môn cơ sở pháp thuật, theo thứ tự là chướng nhãn thuật, xuyên tường thuật, hô phong thuật cùng hoán vũ thuật, cuối cùng một môn hoán vũ thuật không chọn vẹn một tờ, đã không được đầy đủ. Thế giới này trong pháp thuật trộn lẫn có không ít thần đạo chú ngữ thủ quyết. Cần thể ngộ thượng thường, tìm được trong cõi u minh một tia thời cơ cảm ngộ, đặt thành vô cùng yên tĩnh sinh biến cân bằng. Không có tên sư trưởng đối chỉ điểm, Từ Nguyên Trường chính mình mụ suy nghĩ hơn 2 tháng, lại ngay cả thư tịch bên trong cái thứ nhất đơn giản nhất chướng nhãn thuật, cũng thi triển không ra mặt tự. Đứng người lên, tay trái cầm pháp tiền vuốt ve bắt bóp. Đây là hắn từ trong sách học được ôn dưỡng pháp khí đần biện pháp, tên là bàn dưỡng tốn thời gian lâu ngày, nghe nói liền ngoan thạch cũng có thể bản ra tình cảm. Tại phòng dạo bước khổ tư minh tưởng, tay trái quận lại pháp tiền, tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết. Hắn đã đem thủ quyết luyện tập đến vừa nhanh vừa chuẩn, thể nội pháp lực ngày càng tràn đầy, chú ngữ có thể đọc ngược như chạy, dùng đầu lưỡi mặc niệm trong chớp mắt hoàn thành, không nên học sẽ không chướng nhãn thuật ai trong miệng nói lẩm bẩm, gặp viên gặp thật, vận chuyển ta không, ngươi chi phản hư, về chi tùy tâm. Phục bạn pháp tổ sư pháp lệnh, sắc. Theo một chữ cuối cùng lối ra, Từ Nguyên Trường dừng bước hoảng hốt một cái. Lòng có cảm giác, hoàn hồn về sau vội hướng về bên cửa sổ trên mặt bàn nhìn lại. Một chồng đồng tiền bày ra thật chỉnh tề, vừa vặn 10 cái, liền như thế trống rông xuất hiện. Từ Nguyên Trường trong lòng vui mừng, hắn bất chi bất giác bên trong lĩnh nội chướng nhãn thuật, lấy trước mắt hắn pháp lực, còn biến không đến lớn kiện cùng phức tạp vận, đưa tay chạm vào tay áo túi, bên trong đồng tiền thiếu đi 10 cái. Pháp thuật bảo toàn, không có khả năng vô duyên vô cớ biến xuất tiền tài. Đương nhiên cũng có thể đem người khác bên trong túi bạc biến đến trong túi tiền của mình tới. Nhưng là trên sách có quy bảo, pháp thuật một khi phá mất, muốn gặp phản vệ hắn hại, gánh chịu tương ứng hậu quả. Nghe nói có pháp thuật luyện được cao thâm người, mỗi ngày có thể nhặt được tiền bạc, cũng không biết là thật là giả. Lấy lại bình tĩnh, Từ Nguyên Trường trên tay lên quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sau một khắc, trên bàn đồng tiền hư không tiêu thất, hắn trong tay áo thêm ra 10 cái tiền đồng. Hắc hắc, thật đúng là thần diệu, tuyệt không thể tả. Xác nhận chính mình lĩnh ngộ môn thứ nhất pháp thuật, sẽ không lại thất bại, Từ Nguyên Trường cười đến không ngậm miệng được. Ngày đó trên thanh thạch trấn gặp phải biến hí kịch pháp lão đầu, dùng một tay chướng nhãn thuật đem hắn hù đến không nhẹ, lần sau gặp lại, hắn cũng thay đổi một cái cho lão đầu nhìn một cái. Đương nhiên cũng liền chính mình vui vẻ ngẫm lại, hắn sẽ không dễ dàng ở trước mặt người ngoài hiện lộ bản sự. Thứ hai môn xuyên tường thuật, hắn nhớ kỹ pháp quyết chú ngữ, luyện tập đến hết sức quen thuộc. Tạm thời không dám thực tế nếm thử. Đúng hư tường phải bồi thường, đúng hư đầu chính mình đau nhức. Đeo lên mũ rộng đành, đè thấp mái hiên, Từ Nguyên Trường kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Tại phụ cận đường đi dạo, hắn mặc một thân phổ thông vải xanh dài áo, đi vào một nhà tử lâu, gọi mấy món ăn đồ ăn, ăn như gió cuốn, hảo hảo khao một phen. Lại đi phụ cận cửa hàng sách, nhìn nửa canh giờ thư tịch tiêu khiển, rời đi thời điểm mua 2 quyển Sơn Hà Du Ký. Thời gian trôi qua nhàn nhã tự tại, phố xá sâm bất bên trong lấy một phần lòng yên tĩnh. Ngoại trừ hoa tiền bạc như nước chảy, mỗi ngày tu luyện thổ nạp, phi đao, khinh thân tung dược thuật, quyền cước kiếm thuật, hoa một canh giờ luyện tập cơ sở phù lục bên trong phá sát phù cùng phá huyễn phù trong sách vẹn vẹn ghi chép có 3 môn pháp phù, trong đó trấn trạch phù có 5 loại, hắn toàn bộ học xong, không có lãng phí, trong tay chỉ có 10 cái phù vàng. Bởi vì trấn trạch phù không đổi được linh tệ. Đề giai phá sát phù cùng phá huyễn phù, tại hàng ngọc viên cửa hàng bên trong có bán ra, xem ẩn chứa pháp lực nhiều ít, 4 bề giáp rơi 6 cái linh tệ một trường, công khai ghi giá. Từ bên ngoài cửa hàng mua về phạm tục phù vàng, luyện tập phát họa, dùng xong một chồng, hắn tại 2 môn phù lục chỗ rất nhỏ trưởng không hiểu rõ tại tâm. Hắn hôm nay lĩnh ngộ ra chướng nhãn thuật, cảm thấy pháp lực đầy đủ trèo trống. Thời cơ chín muồi, có thể nếm thử vẽ đê giai pháp phù. Vào đông nắng ấm, gió lạnh không liệt. Từ Nguyên Trường mang theo mũ rộng đành mỗi ngày ghé qua phố lớn ngõ nhỏ, nhấm nháp mỹ thực, đi dạo giải sầu, còn đi ngoài thành dọc theo thanh giang nước đê đi, tốn mấy ngày thời gian, đem tâm cảnh điều chỉnh đến sóng nước không thể. Mùng 2 tháng 12, nghi khai trương, xuất hành, vẩy nước qua nhà, dọn nhà, đậu thổ, cầu phúc. Là hắn từ hoàng lịch bên trong tuyển ra ngày hoàng đạo. Từ Nguyên Trường đốt hương cầu nguyện một phen, trải rộng ra một chương giá trị 10 lượng bạc phù vàng, dùng hắn tốt nhất phù bút, dính lấy tốt nhất mực bỏ mực, hạ bút như có thần trợ, một mạch mà thành. Đỏ và đen tung hành, phù văn cấu kết, hoàn thành một chương phá sát phù. Từ Nguyên Trường trên mặt lộ ra một tia chát chát cười thất vọng, đồ có hắn hình, không thấu đáo thần diệu, đây là một chương không có sai lầm phế phù. Đem phế phù thu đi một bên, đem hắn từ bên đường cửa hàng bên trong mua sắm hoàng lịch sách giày khép lại ném đến nơi hẻo lánh hít bụi. Đừng chiếm trên bàn hắn địa phương. Bình phục nỗi lòng, đi ra ngoài ăn uống đi dạo, đem pháp tiền giữ tại trong lòng bàn tay vớt ve. Đằng sau mấy ngày, mỗi ngày muốn vẽ một chương phá sát phù, nhưng mà liên tiếp vẽ phù thất bại, nhiều lần bại nhiều lần vẽ, hắn đã tông như giếng cổ, suýt chút nữa thì chết lặng, trời có mắt rồi, rốt cục để hắn tại ngày thứ 8 mèo mù đụng vào chết con chuột vẽ ra một đạo thành phù. Có một lát hoảng hốt, nhìn chằm chằm trên bàn ý vị yếu ớt lưu chuyển phá sát phù. Từ Nguyên Trường cố gắng chấn định, đem phù bút xem chừng thả lại giá bút bên trên, nhịn không được hắc hắc gượng cười 2 tiếng. Hắn quá khó khăn, cũng quá xấu rồi. Như vậy không hợp thói thường thành phụ xuất, đối với hắn tâm cảnh là một lần gần như không tồn tại khảo nghiệm. Ngắm nghĩa vẽ không dễ pháp phù, từ nguyên trường cẩn thận hồi tưởng các loại việc nhỏ không đáng kể cảm thụ, cuối cùng lắc đầu từ bỏ, hắn bắt không đến như vậy huyền diệu cảm ứng, lần sau còn phải tìm vận may. Liên tục mấy ngày tạo thời tiết phá gió bấc, ban đêm thời điểm xôn xao đầy trời tuyết lớn. Đợi ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, gió ngừng tuyết ở từ nguyên trường mới thay đổi phổ thông đạo bảo, đạp tuyết đi vào bao phủ trong làn áo bạc hàng ngọc viên, cùng cóng đến nhẹ nhàng dậm chân thanh áo gã sai vật cười gật đầu, mang một cô gió lạnh đi vào phòng, bên trong chỉ có chút ít ba người vây lô uống trà. Gật đầu cười ra hiệu, từ nguyên trường không có dừng bước, lên thang lầu hướng lầu 2 đi. Vị này ai vậy? Ân tuyển nhận đồng môn sư đệ, tới rất ít. A, khó trách không biết. Từ nguyên trường trong thai nghe được ba người thấp giọng trò chuyện, hắn đã đi vào cửa hàng, một chút quét tới, nữ tử áo trắng ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ đọc sách, vẫn không thấy vị kia dịu dàng Hà tiên tử. Cần gì không? Nữ tử để sách xuống cuốn lên thân, thanh thanh đạm đạm, cùng dĩ vãng như lúc đồng dạng chào hỏi. Từ nguyên trường từ trong ngực lấy ra một chi mỏng hộp, bày ở trên quầy, nhẹ nhàng mở ra, đối đến gần nữ tử áo trắng nói, An tiên tử, làm phiền ngài giúp ta nhìn một cái, đạo này phá sát phủ, quý cửa hàng thu về sao? Nữ tử đi tới mang qua một trận nhàn nhạt lạnh hương, ánh mắt quét qua, nói, phẩm chất khá thấp, một viên linh tệ thu về. Từ nguyên trường biết rõ là lá bùa chất liệu thấp kém, dùng không được quá nhiều pháp lực, nói không lên thất vọng, hỏi, có thể hối đoái 5 trường vân phủ vàng sao? Nữ tử nhìn xem tu vi rất có tiến bộ đạo sĩ, gật đầu đồng ý, có thể. Mây phủ vàng một chồng có 10 cái, bán ra giá 2 cái linh tệ, bình thường không chia rẽ linh bán. Từ nguyên trường đem hắn nhọc nhằn khổ sở hội chế thành công một đạo phá sát phủ, đổi về 5 tấm phẩm chất đồng dạng mây phủ vàng, thuận miệng nghe ngóng nói, An tiên tử, xin hỏi đoạn này thời gian, có thể từng thấy đến ân tuyển tới qua? Gặp qua, đầu tháng lại ra cửa. Nha. Từ nguyên trường ôm quyền nói tạ, đi ra cửa hàng xuống lầu rời đi. Có chút chút bỏ lỡ cơ hội thất lạc. Nữ tử áo trắng cầm lấy cái kia đạo phẩm chất thấp kém phá sát phủ, đi đến trước cửa sổ cẩn thận chú đáo. Dùng phổ thông đùa vàng vẽ ra phá sát phủ, nói ra, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng a. Trong tay hắn túng quẫn, tựa hồ liền một chồng phổ thông phủ vàng. Nữ tử đem phá sát phủ thu vào chính mình trong tay áo, bổ một viên linh tệ tại cửa hàng chân mục. Chờ hắn lần sau lại đến, cho dù tốt sinh nói chuyện. Chuyện cũ kể một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba bốn lần về là bằng hữu. Chương 16, lại gặp Ngạn Sơn đạo trưởng thừa thế xông lên tốn hao 7 ngày thời gian. Đem trong tay 5 tấm mây phủ vàng sen lẫn còn thừa 2 tấm phổ thông phủ vàng, một ngày một trường toàn bộ vẽ xong, chất liệu tăng lên duyên cớ, thu hoạch được 2 đạo chân chính phá sát phủ. So sánh lần đầu tiên gian nan thành phẩm, lần này vô luận ý vị hoặc phẩm tướng, đều cao hơn một bậc, làm cho người phấn chấn. Thứ Nguyên Trường thưởng thức một lát, đem pháp phủ thu vào mỏng hộp. Hắn tạm thời không chuẩn bị đi hàng ngọc viên cửa hàng bán ra, thích hợp dấu rốt, lưu lại trở sang năm đi. Còn có không đến 10 ngày liền đem ăn Tết, hôm nay đi trên đường dạo chơi, thay ca tẩu chất nhi nhóm chọn mua chút lễ vật, trên thân bạc không đến 20 lượng, nhưng là hắn nắm giữ một môn kiếm tiền kỹ nghệ. Sau này không lo ăn uống, tâm tình phá lệ thư sướng. Trên đường cái tràn ngập tới gần ngày Tết bầu không khí, các nhà cửa hàng răng đèn kết hoa, như nước chảy, náo nhiệt phi phàm. Từ Nguyên Trường không tiếp tục mang theo vướng bận mũ rộng vành, cũng không đúng lúc. Thời gian trôi qua gần 4 tháng, hắn hiện nay thực lực tăng nhiều, vẽ phù lục cũng là luyện công tu luyện, trước đây nhớ thương hắn tập nhân, không nên luôn luôn nhìn chằm chằm hắn cái này không có chất béo tán tu người mới. Dẫn theo chọn mua túi, một đường hảo tâm tình duy trì đến trong thành phồn hoa nhạc thủy cầu đầu. Từ tiểu hữu, xin dừng bước. Một cái hơi có vẻ quen thuộc thanh âm gọi lại dạo phố Từ Nguyên Trường. Nghiêng đầu tìm kiếm, đầu cầu đất trống nơi hẻo lánh chỗ, một vị mặc giặt hồ trắng bệnh đạo bào lão giả, sắc mặt hồng nhuận, có mấy phần tiên phong đạo cốt, bày biện một cái nho nhỏ đoán mệnh bày. Lão giả từ nhỏ ghế gỗ trên đứng dậy, trong tay cầm một mặt viết có thiết khẩu thần toán vài nhỏ cờ, thiếu dung chân thành. Từ Nguyên Trường nhận ra đối phương là ban đầu ở Thanh Thạch chân ảo thuật khách giang hồ lão đạo. Bất quá sinh ý tựa hồ tương đối thanh lãnh. Nhạc thủy cầu đầu trên đất trống, các loại gánh xiếc mãi nghệ khá nhiều, đám khán giả đều bị hấp dẫn tới. Gặp qua Ngạn Sơn đạo trưởng, ngài đây là đổi nghề đoán mệnh rồi. Từ Nguyên Trường tiến lên hành lễ, cười chào hỏi, đi đến gần, một chút phát giác trên người đối phương có yếu đất pháp lực. Tu vi không cao, tựa hồ so với hắn còn không bằng. Thế gian có pháp lực mang theo tán tu không ít, đại bộ phận đều là gà mở, chịu không ra mặt. Tu tiên tài nguyên cùng pháp thuật công pháp rất khó khăn thu hoạch, nản lòng thoái chí người du lịch phàm trần, cũng vẫn có thể xem là một loại sinh hoạt. Bất quá giống Ngạn Sơn đạo trưởng như vậy, nghèo túng đầu đường ảo thuật coi bói cũng rất ít gặp. Lão phu đọc lướt qua rộng khắp, hiểu được rất nhiều, ngẫu nhiên thay cái nghề. Lão giả không thèm để ý nho nhỏ trêu chọc, lăn lộn giang hồ đã sớm không biết xấu hổ, đánh giá đưa tới cửa bóng loáng không dính nước dê béo, không, là chân quý quý khách, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói, lão phu xem ngươi ấn đường tái đi, mệnh cung phạm tiểu nhân, mấy ngày gần đây sợ có họa sát thân. Từ Nguyên Trường nghe được quen thuộc như thế giang hồ sáo lộ ngôn ngữ, hắn không riêng gì ấn đường biến thành màu đen, liền mặt đều muốn đen. Lắc lư, mời tiếp lấy lắc lư. Lấy đạo trưởng ngài bản sự, nên không thiếu tiền bạc tiêu xài, làm gì như thế trêu đùa rủa ta. Lại kém cỏi tán tu, cũng so người bình thường kiếm tiền dễ dàng. Như vậy chống môi làm lưỡi, đi giang hồ thủ đoạn đe dọa hắn, để hắn xem nhẹ ba phần. Hắn cũng không phải không có lịch duyệt xã hội thật mao đầu tiểu tử. Lão giả gặp Từ Nguyên Trường muốn đi mở, bận điệu đuổi kịp hai bước, "Tiểu hữu, nếu muốn xu cắt tỷ hùng, xin nghe lão phu một lời." Từ Nguyên Trường đứng bước bước chân, cười nói, "Ngươi lại nói, hung ở nơi nào, cắt lại tại phương nào?" Lão giả chống lá cờ vài cây gậy trúc, một tay vươn dầu, đang chờ hào hào khoe khoang một phen. Từ Nguyên Trường lại bổ sung một câu, "Ngài tiền quẻ bao nhiêu? Ta thân hoàn toàn tài, nếu là giá cả phù hợp, ta liền làm phiền ngài tính cả bài học." kiên quyết phá hỏng lão giang hồ lừa đảo bất luận cái gì cơ hội. Lão giả dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, cũng không nói muốn truyền y bắt lời vô vị, trước lạ sau còn nhà, đều là giang hồ đồng đạo, không thể công phu sư tử ngoạm, ngày sau dễ nói chuyện. Ba cái đồng tiền. Thứ Nguyên Trường thử thăm dò nói, cái này giá cả rất thân dân, lão đầu quẻ bảy làm sao lại không có suy nghĩ. Mặt của lão giả đều đen, phá cái lớn phòng, tức giận nói, hóa giải không dễ, bản lợi nhỏ mỏng, 30 lượng bạc, tổng thể không thiếu nợ. Nói tiền bộ dáng, lập tức không có mặt mũi hiền lành tiên khí. Thứ Nguyên Trường sửng sốt một cái, tại sao không đi đoạn? Tăng Cường cười ha ha lấy rời đi, hắn không cùng lão đầu đưa khí dây dừa không ngớt, có âm thanh truyền đến, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể xin ngài ăn một bát đồ hộ, còn ngài lần trước mời khách. Lão giả quay đầu nhìn lại, mặt đất quẻ bảy vải trắng trên lặng yên không một tiếng động thêm ra ba cái đồng tiền, vô ý thức hướng chính mình tay áo túi sơ soạn, lắc đầu cười nói, ở trước mặt lão phu làm ảo thuật, xác thực có đầu đường mãi nghệ thiên phú, lão phu không có nhìn lầm người. Trong thành đồ hộ, so trên trấn quý một văn, muốn bốn văn tiền, đây không phải là khó coi hắn nha. Tiếp tục ngồi trở lại đi, thu hồi ba cái tiền đồng, phơi mặt trời, khép lại khe hở con mắt đánh giá đi ngang qua khói bợ rằng nữ, tìm kiếm tiềm ẩn mục tiêu khách nhân. Kỳ cái đại quái, hắn đổi lại cái gì nghề nghiệp, làm sao đều môn khả la tức không có sinh ý đâu. Nếu không phải là bị mặt dạy vô sỉ chi đồ, bạch chơi không trả tiền. Chẳng lẽ là hắn dáng dấp không đủ lao xoái? Hay là hắn cái này thân tự nhiên mà thành phiêu nhiên khí độ, để khách nhân tự ti mặc cảm? Phu quân, vậy coi như mệnh lao đầu được không đứng đắn. Hắn lấy ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người ta nơi này nhìn. Lẽ nào lại như vậy, đối đãi ta đi cùng hắn lý luận. Phu quân chớ động thủ, chớ đánh hỏng người, phải bồi thường chén thuốc phí. Hôm sau sáng sớm, cửa thành vừa mở ra không lâu, một chiếc xe ngựa lái ra cửa tây, xông vào mê ly sương sớm, lượn quanh một vòng lại hướng lên phía bắc. Trên đường, Từ Nguyên Trường xuống xe ngựa, tại một cái trấn nhỏ dừng lại dùng cơm trưa, mới đổi một chiếc xe ngựa, thẳng đến Thiên Sắt Đen, mới đổi tới Thanh Thạch trấn, hắn sớm xuống xe, đeo lấy bao phục, chép đường nhỏ vòng qua thị trấn chạy về cổ thạch pha sân nhỏ. Nói người vô tâm, hắn người nghe lưu ý, không có ở bên trong thành tiếp tục ở thêm. Muốn qua tiết, trong thành ngư long hỗn tạp không phải là nhiều, miễn cho chính xác trêu chọc họa sát thân. Có mấy lời là tốt mất linh, xấu chuẩn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn ẩn tung nặng hành, trở về vắng vẻ nông thôn, sống yên ổn đợi một mình tu hành chính là. Đi ra ngoài mấy tháng, trong viện quét dọn rất sạch sẽ, hắn cho đại huynh lưu lại chìa khóa, mở cửa đi vào nhà chính, sạch sẽ như lúc ban đầu, trên bàn vô trần. Một đêm tu luyện, buổi sáng mở to mắt, Từ Nguyên Trường dò xét một phen, thần sắc hơi có kinh ngạc mừng rỡ. Là hương giã chi địa không khí trong lành, so bên trong thành thích hợp tu luyện. Vẫn là phải thường xuyên đổi địa phương, không thể tại một chỗ ở lâu, lấy bảo trì mới mẻ cảm giác. Hắn đêm qua tu luyện hiệu quả rõ ràng cao hơn bên trong thành. Trước kia là tu vi cùng không đủ kinh nghiệm, cảm giác không ra trong đó nhỏ bé khác biệt. Chọn tới thùng gỗ, xuống núi đánh thanh tịnh nước suối, hắn bây giờ thân pháp tu luyện có chút thành tựu, leo lên dốc đứng chỗ như dẫm trên đất bằng, trong thùng tích thủy không đầy. Nhà bếp dâng lên lượn lờ khói bếp, trong viện thanh lanh vẫn như cũ, lại có nhân khí dập dờn. Dùng qua đồ ăn sáng, mặt trời mới lên, Từ Nguyên Trường dẫn theo con bao lớn bao nhỏ, xuôi theo đường núi đi vào thôn, cùng ngồi xổm ở bên ngoài viện nâng bắt hút trượt mì sợi thôn dân gật đầu cười chào hỏi. Không bao lâu, phía sau hắn phần phật lại cùng một đám tiểu thí hải. Cơm cũng không ăn, đi cùng tham gia náo nhiệt, gà bay chó nhảy. Cậu bà tam thúc trở về, có đường ăn liệt. Trong bọc đều là đường sao? Hô bằng gọi hữu, nhảy nhót tầm ý không ngớt. Nghe được động tĩnh cậu bà khỏe miệng còn dính lấy hạt cơm, chạy ra cửa sân, kinh hỉ đến hai mắt tỏa ánh sáng, kêu gào ầm ĩ đón chạy tiến lên, đi theo phía sau nho nhỏ một cái mỹ hoa. Ta thúc trở về. Thúc, ôm một cái. Từ Nguyên Trường cười quằn cục nợ, vuốt vuốt nết miệng cười ngây ngô cậu bà đầu, từ trong tay áo móc ra một bao lớn đường đậu, để cậu bà phân cho tất cả tiểu hài. Túi người ôm lấy cầu ôm một cái mỹ hoa. Tiểu nha đầu dãy rủa muốn xuống đất điểm đường đậu, bị lấp một bao đường đậu lập tức cười choáng váng. Mang theo bọc quần áo đi đến sân nhỏ trước, cùng đi ra ngoài đại huynh cùng tẩu tử chào hỏi. Đại trụ tiếp nhận bao lớn, trong tay trầm xuống, cầu ba nương đem mỹ hoa tiếp để xuống đất, oán trách, về nhà ngươi mua những này đồ vật làm gì a? Lãng phí tiền đồng. Muốn qua tiết, cho một người đặt mua một thân mới bố áo tử cùng giày mới, cũng không biết vừa người không, tẩu tử khéo tay, có thể sửa lại, còn có hai đoạn mới bố, thích gì kiểu dáng, lại đi trên trấn cửa hàng bên trong cắt may. Từ Nguyên Trường cười đi vào nhà chính, gỡ xuống đầu vai gói đồ, mở ra lại lấy ra rất nhiều đồ chơi. Mỹ Hoa đem đường đậu bao thăm dò bên trong túi, cũng không để ý tới ăn, một tay chống lúc lắc, một tay nắm lấy rất sống động ngựa gỗ nhỏ, điên chạy ra sân nhỏ khoe khoang đi. Ngươi cái này làm thúc, đừng tận luông chiều bọn hắn. Đầu tử, mang cho ngươi mấy thứ trong thành son phấn bột nước, cho đại huynh mang theo một vỏ rượu ngon. À, đô thành mặt vàng lão yêu quái, cũng không dám xóa những này người trong thành bật hi hãn, ngươi đừng dạy xéo tiền đồng. Cậu ba nương bưng lấy mấy cái tinh mỹ mảnh bình sứ tử, cẩn thận nghiêm túc, trách cứ lấy không ngậm miệng được. Nàng cảm thấy Hạ Hà thôn quê nữ đều không xứng với tự mình tiểu thúc tử. Đáng ghét ta. Chương 17, nên tôi tránh không xong hương giã chi địa truyền thuyết, chỉ có thể bảo trì một đoạn thời gian thần bí cùng mới mẻ, trừ khi có thể tiếp tục sáng tạo thần thoại. Vào đông hoang vu cỏ khô, cổ thạch pha thượng thanh tịch vẫn như cũ, ngày bình thường không người hỏi thăm. Từ Nguyên Trường mỗi ngày gánh nước, trồng rau, luyện công, phỏng đoán pháp thuật, bình bình đạm đạm qua thời gian. Nhìn mây mù vùng núi khoáng đạt mặt trời lên lặn về phía tây, thường mây cuốn mây bay gió thổi cỏ nằm, bất chi bất giác tu vi tinh tiến, lại đem chướng nhãn thuật lĩnh ngộ ra biến hóa mới. Phi đao bắn ra có thể nửa đường rẽ ngoặt chờ, vẫn không có đếm thử xuyên tường thuật. Tháng chạp 28, đánh bánh ngọt trưng bánh bao không nhân tiếp hoa hoa. Từ Nguyên Trường không cần đến bận rộn những ngày tục vụ, hắn càng phát ra thích ăn thịt cá bổ sung khí huyết đồ ăn. Có thể chống cự đói, càng có thể ăn, trong tay còn lại hơn 10 lượng bạc, miệng ăn núi lở cũng có thể hao tổn non nửa năm đi. Hắn không cần đến là tiền bạc quan tâm quá nhiều, hai tấm phá sát phủ cho hắn vô thượng lực lượng. Đêm đen không trăng, gió núi liên liệt. Kết thúc buổi tối đả tọa thổ nạp, từ nguyên trường tâm vô tạp niệm, nằm xuống rất nhanh chìm vào giấc ngủ, lâm vào vô tri không ta trạng thái, tại tự mình giường ngủ được phá lệ an tâm, có trong thành khách sạn không thể cho cảm giác an toàn. Canh năm trời thời điểm, thiên địa tịch liêu, trong thôn nhất chịu khó cậu tử cũng nghỉ ngơi. Trận trận gà trống gáy minh âm thanh truyền đến, liên tiếp. Một vệt bóng đen xuất hiện tại cổ thạch pha, xe nhẹ đường quen sờ đến tường viện bên dưới, thả người nhẹ đồng bền phóng qua tường gạch, không có đụng chạm đầu tường mới thêm mảnh sứ vỡ linh sát, rơi xuống đất nhẹ nhàng linh hoạt y mắng. Bóng đen dừng bước tinh tế lắng nghe đường này, lập tức cất bước đi đến nhà chính bậc thang. Đem thủ trưởng dán chặt cánh cửa, cách cửa chính, dùng pháp lực hóa thành nhẹ nhàng kình lực chậm rãi y mắng di động bên trong cánh cửa. Hắn đã từng tới mấy lần, đối sân nhỏ cùng phòng ốc kết cấu hết sức quen thuộc. Mỗi lần tới đều không có bắt được người. Lúc này là xa xa quan sát, tận mắt thấy xác nhận về sau, cố ý tuyển tại cái này canh giờ hành động. Nông dân coi trọng có tiền hay không, về nhà ăn Tết hắn không tin cái này tiểu tử không trở về quê quán ăn Tết. Ken đinh hai cái chuông lục lạc nhỏ tuần tự rơi xuống đất, nền vang liên tiếp thanh thúy lăn tiếng chuông. Yên tĩnh trong đêm, lộ ra phá lệ kinh tâm động phách. Bóng đen tức giận đến kém chút chửi mẹ, thủ trưởng dùng sức, vành then cửa đứt gãy, cửa chính mở rộng, đoạt bước xông vào nhà chính, kia tiểu tử quá giàu hoạt gian trá, thế mà tại then cửa hai đầu sắp đặt chuông lục lạc, nho nhỏ niên kỷ, không biết từ nơi nào học được kinh nghiệm giang hồ. Quả thực ghê tởm. Vốn là muốn tiết kiệm một chút lực khí trí lấy, đã hành tung bại lộ, vậy liền cưỡng ép xông vào bắt người. Cá trong chậu, còn có thể chạy hay sao? Bên này dù cho đổ nhào trời, cũng kinh động không được hai dặm có hơn thôn trang. Từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem trong bình chất lỏng uống một hơi cạn sạch, hai bước vượt đến phía tây trước của phòng, thủ trưởng một kích, then cửa đứt đoạn, theo cửa phòng đánh văng ra, chuông lục lạc lần nữa rơi xuống loạn hưởng, trong bóng tối đột nhiên đập tới một đoàn vật thể. Thế sông hung mạnh bóng đen vô ý thức đấm tới một quyền, phanh làm một cái chứa vôi bọc giấy. Cho bụi nước bắn, một đạo hàn quang nhanh như lưu tinh, đã bắn trúng sông tới bóng đen ngực. Phi đao bị bắn ra rơi xuống mặt đất, phát ra len ken tiếng vang. Bóng đen trên thân dập dần một tầng yếu ớt khí ba, lui ra phía sau một bước hóa giải lực và đọc nói: "Các loại, ngươi là ai? Ngươi muốn đánh cướp, tìm nhầm người, ta nghèo đến chỉ còn lại mấy quyển điện tịch còn giá trị ít tiền, toàn bộ cho ngươi." Đã mặc vào ngoại bào tứ nguyên trường, đứng vững tại tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, kêu lên. Tu sĩ nhãn lực nhạy cảm, hắn nhìn ra đối phương uống hộ thân phủ nước trong thời gian ngắn phổ thông đào thương bất nhập. Hắn diệu thủ đánh lén một đao vô công, lấy hắn hiện tại lực đạo, vách tường cũng có thể bị phi đao xuyên thủng, lại không đả thương được uống phủ thủy hộ thân tử. Giao ra khiên sơn chất ký có thể tha cho ngươi một mạng. Bóng đen phất tay đem dâng lên cho bụi quét ra, trên thân trên đầu khắp nơi đều nhiễm lấy bôi, trong miệng phát ra cổ quái thanh âm, hướng bên trong sông bảo. Tứ Nguyên Trường lần nữa kêu lên, ta cho ngươi khiên sơn chắc ký, ngươi lại đi bảo, ta hủy đi sách. Hộ thân phủ nước có thời gian hạn định tính, không thể liều mạng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài. Đối phương là vì khiên sơn chắc ký mà đến, cùng cái kia tại Hạ Hà thôn bị hắn cùng lao đinh xử lý tà tu có quan hệ. Đấy lòng mắng to bách tập ti đám kia ngồi không ăn bám thùng cơm, liền cái tà tu đồng bọn đều không có điều tra ra, ngược lại cha hắn cái này giết tặc có công chi sĩ. Không làm nhân sự ngớ ngẩn, đùa nghịch quan uy xuẩn vật. Hỗn đản, ngươi hạ độc dở trò lừa bịp. Bóng đen đột nhiên nổi giận, phát giác đôi khác thường, cầm trong tay trường kiếm, hướng góc tường phương hướng đánh tới. Kiếm ảnh huy động hàn quang, đều ngăn trở từ nguyên trường hướng nhà chính chạy trốn phương vị. Từ nguyên trường cổ tay hất lên, một thanh phi đao kích xạ đụng vào tặc tử kiếm quang, mãnh liệt va chạm, hỏa tinh vẩy ra, đem kia che mặt trang phục tặc tử bước ngừng một bước. Đáy lòng của hắn có so đo, đối phương tu vi cao hơn hắn, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều làm hắn tuyệt vọng tình trạng. Đối mặt trốn đến nông thôn cũng tránh không xong huyết quang hai đường, đáy lòng của hắn lạ thường tỉnh táo. Tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm chú ngữ, hướng phía sau vách tường vừa lui. Cả người cứ như vậy quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mấu chốt thời điểm, tâm hắn sinh cảm ngộ, lớn mật nếm thử, không có nghĩ rằng một lần liền thi triển thành công xuyên tường thuật. Rất thần kỳ thể nghiệm. Xuyên tường thuật. Đừng muốn đào tẩu. Bóng đen kinh sợ không thôi, thả người bật lên, hướng đối diện trên tường hung hăng đánh tới. Hắn cũng học qua xuyên tường thuật, vô số lần mặt mũi bầm dập, một mực học không được xuyên tường qua trướng. Pháp thuật lĩnh ngộ cùng thiên phú và tư chất có quan hệ, đổi một môn pháp thuật, có lẽ liền có thể tùy tiện nắm giữ. Tối kỵ để tâm vào chuyện vụn vặt, cùng chính mình phân cao thấp lãng phí thời gian. Bành dựa vào hộ thân phủ nước phòng hộ, bóng đen dùng man lực đem gạch xanh vách tường xô ra một cái so lẹ cửa hang. Nếu không lấy dẫn khí cảnh thân thể, cũng không phải thể tu, cái này một cái không phải thụ thương không thể. Bóng đen trên thân lần nữa hiện hiện khí ba, ảm đạm không ít, xông ra lô rách, nhìn thấy hắn muốn truy sát mục tiêu, đã nhẹ nhõm phóng qua tường miệng, liền đi theo đuổi theo, kêu lên, ngươi lại trốn, ta quay người đi trong thôn, giết hết kia một mảnh thôn dân. Từ Nguyên Trường đứng vững tại trên núi đá, người lại cười nhạo nói: "Trang Lương, ngươi cho rằng được một trường tấm màn che, có thể che lại trên người ngươi tà khí? Cứ việc đi giết, ta đi đầu một bước, đi trong thành báo cho Bách Tập Ti, thiên hạ chi lớn, ngươi có thể trốn nơi nào?" Bóng đen giật mình dừng bước. Hắn đã che giấu đến thật tốt, làm sao còn là bị kia tiểu tử khám phá thân phận. Không còn tận lực cải biến tiếng nói, cười lạnh thành tiếng, nói: "Cùng lắm thì, ta chạy ra Đại Ninh quốc địa bàn." Lẫn nhau ngôn ngữ uy hiếp, song phương rằng co một bước cũng không lường. Từ Nguyên Trường dù bận đung dung hỏi: "Ngươi kia đoạn thời gian nhìn chằm chằm Bách Tập Ti nha môn trước, có phải hay không một mực chờ đợi ta xuất hiện?" Bóng đen gặp đối phương không còn chạy trốn, nếu không một đuổi một chạy, kia tiểu tử lợi dụng trạch viện xuyên tường bịt mắt trốn tìm, hắn lại có thể đánh vỡ mấy lần tường gạch, sắc trời sáng rõ đều chưa chắc có thể đuổi kịp, cũng liền thỏa mãn đối phương nghi vấn, nói: "Vương Tam, kia ngu xuẩn, trước đây không có báo cho ta đi hướng, ta cũng là về sau biết hắn xảy ra chuyện, biết được là một cái không có lấy được tán tu thân phận người mới làm, họ Tử, không biết cụ thể theo hầu tung tích, liền tại Bách Tập Ti Nha môn chết đối diện quán trà mỗi ngày trông coi, bằng không ta ăn nhiều chết no, kiếm như vậy điểm kéo người mới thu nhập thêm." Tứ Nguyên Trường suy tư a một tiếng, nói: "Ngươi là Bách Tập Ti tuần mục sứ?" Hắn nói đến rất khẳng định. Chỉ có Bách Tập Ti tuần mục sứ có điều kiện tiếp xúc tuần tra sứ, từ những cái kia tự đại ngu xuẩn trong miệng nghe được vụn vặt tin tức. Bóng đen không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, phản hỏi: "Ngươi là như thế nào khám phá ta ngụy trang?" Hắn học qua khẩu kỹ, đem toàn bộ người che phủ lớn hơn một vòng, nghĩ không minh bạch chỗ nào ra chỗ sơ suất. Lấy hắn cốt khéo, tất nhiên là minh bạch đối phương đang trì hoãn thời gian, muốn cho hắn hộ thân phủ nước mất đi hiệu lực, còn muốn chờ hắn đột phát, tốt nhặt có sẵn tiện nghi. Hắn sao lại không phải đang chờ cơ hội? Tứ Nguyên Trường không có trả lời, tiếp tục hỏi: "Ngươi kia đồng bọn Đông Tam, cũng không về phần vì mấy trăm lượng bạc, xuất thủ đi tà pháp đối phó phàm nhân?" Trang Lương tức giận nói: "Hắn là vì làm mấy cái hôn phách, mượn gió bẻ mang đem cậu đại hộ nhà tiền bạc đại bộ phận làm đi, không lo lắng chuyện xảy ra. Ngươi như thế nào khám phá ta ngụy trang?" Không hỏi rõ ràng, không có cam lòng. Tứ Nguyên Trường cười ha ha nói: "Ta thuận miệng lừa ngươi, ngươi người này quá dễ lừa." Đêm đó bị người giấy ám toán, hắn sớm đã đem mục tiêu hoài nghi đặt ở Trang Lương ba người trên thân. Hôm đó hai người khác không có đứng dậy, cách hắn năm bước có hơn, duy chỉ có Trang Lương cẩn thận, vẫn là hai lần nhiệt tình bắt chuyện, tiện hắn đi ra ngoài. Có ở trên người hắn phóng thích truy tung thuốc bột không bị người phát giác tiện lợi, và lại chuyện xảy ra ngày thứ hai, lại tại Bách Tập Ti nha môn trước trên đường gặp được Trang Lương. Đủ loại trùng hợp, xen lẫn thành dấu vết để lại. Hắn không nghi ngờ mới là lạ. Trang Lương giận tím mặt, cảm giác trí thông minh nhận vũ đủ, thả người đánh tới. Hắn lại bị một cái hôi sữa tiểu nhi lừa bịp lừa gạt tự bạo thân phận, đưa thân vào bị động lại nguy hiểm hoàn cảnh. Kia tiểu tử phải chết. Chương 18, cờ cao một nước xem nào. Tứ Nguyên Trường hai tay liền vùng, hai thanh phi đao bắn ra như điện, cố ý khích giận đối phương, thả người hướng sườn núi hạ hai bên trái phải giao thế bay lượn. Ken Trang Lương huy kiếm thành lưới, dùng xảo kinh đập bay trong đó một thanh, lại kỳ quái không có đụng phải mặt khác một thanh, tia sáng u ám, hắn cho là mình nhìn xóa mắt. Nháy mắt sau đó, phanh hắn chỗ ngực bên trong đao. Phù quang khí ba hiện hiện, tràn ngập nguy hiểm. Trướng nhãn pháp. Trang Lương lấy làm kinh hãi, kia tiểu tử đem trướng nhãn thuật luyện đến như thế tình trạng, có thể cho phi đao thực hiện huyễn thuật, mượn nhờ bóng đêm ảm đạm, để cho người ta thật giả khó nói. Phần này bản sự để hắn càng phát ra phát điên, thả người truy sát, như bóng với hình, kiếm quang không rời đối phương tả hữu. Hắn có thể thất bại nhiều lần, đối phương kinh thường, chỉ cần thất bại một lần, liền đem bạn kiếp bất phục. Nhìn kia tiểu tử trên người có bao nhiêu phi đao có thể hao tổn, người không có chúng động. Tứ Nguyên Trường một đường xê dịch, nhảy vọt tại hạ đường núi dốc bên trên. Nơi này địa hình hắn nhắm mắt lại đều quen thuộc, càng có nhàn hạ quan tâm vấn đề này. Hai tay xoay bung, huy sái tự nhiên, lại là hai thanh phi đao xuất thủ. Chứng nhãn thuật chỉ có thể là lợi dụng tia sáng, hoàn cảnh, đạo cụ, hắn trước hai ngày có chỗ linh ngộ, để pháp thuật tiến thêm một tầng, nhưng mà còn không thể cùng xa, khoảng 3 trượng, trước mắt hắn có thể thi triển phạm vi. Bằng không hắn cũng không cần đến mạo hiểm, cùng tập nhân mũi đao cùng múa, khắp nơi kinh tâm động phách. Phanh Trang Lương lần nữa trúng một đao, hắn thế công không giảm, theo đuổi không bỏ, cười lạnh nói: "Chỉ là ô lục độc, năng lực ta gì?" Tứ Nguyên Trường nhảy vọt nhảy nhót ở giữa vén lên ngoài bào, lộ ra đai lưng chỗ buộc lên một vòng tinh xảo phi đao, lần nữa hai đao bay đi, cố ý kêu lên: "Ta quên, ngươi là Vương Tam tặc tử đồng bọn, hắn lưu lại ô lục độc không đối phó được ngươi." Trở về nhiều ngày như vậy, hắn đã sớm từ cổ thạch pha phía dưới hang đá thu hồi lại cái dương, xuất ra quyển kia khiên sơn chát ký cùng hai cái bình nhỏ. Tu vi kiến thức cao, hắn cũng có đảm lượng mở ra nắp bình. Trải qua nếm thử, phát hiện hai chiếc bình bên trong phân biệt trang là màu xanh lá độc dược phấn cùng giải thích viên thuốc. Một chút độc phấn để nhiễm phải con chuột, con thỏ, hai hơi ngã lăn. Hắn không hiểu sử dụng pháp thuật kích phát độc phấn toát ra lục hỏa độc xương mù thủ đoạn, liền tại vôi bên trong trộn lẫn một chút, nghe nhìn lẫn lộn, làm ám khí chi dụng, sử dụng trước nuốt một viên giải viên thuốc để phòng bản nhất. Ngạn Sơn đạo trưởng nhắc nhở hắn có họa sát thân, tại thật cùng giả, hắn ghi nhớ ở trong lòng, làm qua không ít chuẩn bị. Lại là hai vòng phi đao kích xạ, Tứ Nguyên Trường nhảy vọt né tránh thời khắc, nhìn thấy trên người đối phương khuấy động khí ba rốt cục tán loạn. Tâm hắn tiếp theo vui, trong tay xuất hiện lần nữa phi đao. Nhưng mà Trang Lương xuề tay trái ra phù lục đập vào trên thân, bước lên một trận bừng bừng hắc khí, lượn vòng lấy đem quanh thân hộ đến chu toàn, để nắm chắc thắng lợi trong tay Tứ Nguyên Trường lập tức mắt trợn tròn. "Tiểu tử, càn rỡ a, tiêu gạo a, ngươi phi đao còn lại mới trôi. Pháp lực của ngươi còn có thể chèo chống bao lâu?" Trang Lương một thanh kéo trên mặt miếng vải đen, tuấn lãng gương mặt cười đến có mấy phần dữ tợn. Chờ lấy giờ khắc này, hắn kém chút đem kiên nhẫn hao hết. Cho hay chính thức bắt đầu, dẫn khí cảnh tán tu ở giữa tranh đấu, pháp lực bên ngoài, không phải liền là đấu linh tệ sao? Tâm hắn đau đến đau thấu tim gan, dù cho đem kia tiểu tử chém thành muôn mảnh, cũng thua thiệt lớn. Tứ Nguyên Trường rời khỏi năm trượng có hơn, thừa cơ nghỉ một hơi. Từ trên núi một đường truy đuổi tránh lui đến chân núi, mỗi một bước đều không có thể làm trên lệch đặt sai, tiêu hao tinh lực cùng thể lực, nhưng không có bề ngoài nhìn qua thư giãn thích trí đấu trí đấu lực, tính mạng du quan. Ngươi đây là chuyện gì phụ lục? Sát khí 10 phần, nhìn xem rất tà môn. Hắc sát hộ thể phù, giá trị 10 cái linh tệ, cam đoan ngươi đem quanh thân cắm đầy phi đao, cũng không đánh tan được tầng này sát khí hộ thể. Trang Lương cười đến thử ra 8 quả răng, rất tốt bụng cho giải đáp. Hắn là chủ công một phương, tiêu hao pháp lực xa xa muốn ít hơn so với đối phương, hộ thân phủ nước thay hắn ngăn lại đại bộ phận công kích, hắn muốn giữ lại pháp lực, thời khắc mấu chốt sử dụng, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy thoát. Từ Nguyên Trường hiếu kỳ hỏi, Hàm Ngọc Viên cửa hàng, không thấy được có như vậy phù lục bán ra. Trang Lương kiên nhẫn vô cùng tốt, nói, tiểu tử, ngoài thành có chợ đen, ngươi cô lậu quả văn, đương nhiên không biết rõ, cho ngươi thêm một lần cơ hội, giao ra khiên sơn chát ký tha cho ngươi bất tử. Hắn tìm kiếm qua chỗ kia sân nhỏ, liền nhà xí đều lật khắp, cũng không tìm được muốn thư tịch. Cũng tốt bụng giúp đỡ đem sân nhỏ quét dọn hai lần, miễn cho lộ tẩy. Từ Nguyên Trường a một tiếng, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, cười nói, ngươi lúc trước coi là dựa vào một bình tiện nghi phù thủy, có thể cầm xuống ta, nào biết ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không thể không đến vận dụng tốn hao 10 cái linh tệ áp đáy hòm phụ lục, à, bệnh thiếu máu lớn. Hỗn đản, muốn chết. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch quyết điểm, Trang Lương tay trái bấm niệm pháp quyết một vòng, quắc, trốn chỗ nào? Hắn buổi tiếp đối phương tốn thời gian giải thích nói nhảm nhiều như vậy, tự có nó mục đích. Kia mảnh đất mặt cỏ khô đột nhiên sinh trưởng, mấy cái phương hướng nhánh cỏ lan tràn, cấp tốc quấn quanh ở Từ Nguyên Trường trên chân, trong lúc cấp thiết ảnh hưởng tới hắn né tránh phương vị tốc độ. Trang Lương đắc ý cười lớn phi thân rất yếm, đối cái kia đáng giận tiểu tử đầu vai đâm tới. Hắn còn muốn lưu kia tiểu tử một mạng, cha hỏi ra khiên sơn chát ký tung tích, bằng không lần này mua bán, may mà quần cục cũng bị mất. Vụ Từ Nguyên Trường rốt cục rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái thường thường không có gì lạ đâm nhau, chỉ xéo hướng đánh tới đối thủ bụng. Vô cùng đơn giản dị tự nhiên đồng quy vu tận đấu pháp. Dưới chân hắn phân cao thấp và mèo, từng đợt nhánh cỏ băng băng đứt gãy tiếng vang. Trang Lương nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không muốn cùng giảo hoạt tiểu tử lấy thương đổi thương, vận điệu nửa đường chiêu thức biến đổi. Kiếm quang chẳng xuống, khen hóa giải kia tiểu tử cho cùng rất dậu một kiếm, xúc thế đã lâu tay trái che pháp lực đột nhiên xuất kích, đây là hắn lâm thời tính toán chuẩn bị ở sau, lấy mạnh hiếp yếu, từng bước ép sát. Phanh hai người lấy trưởng đối quyền, cứng đối cứng hung hăng đối một cái. Từ Nguyên Trường thùng thùng rút lui ra 7-8 bước, tránh thoát nhánh cỏ trói buộc, kém chút một phát ngã ngồi trên mặt đất, từ cánh tay trái đến đầu vai đau nhức, trong thời gian ngắn làm không lên lực. Có một chương đùa vàng chia 5 x 7, bay tán loạn ở trong trời đêm. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ngươi tại sao có thể có phá sát phủ? Trang Lương trên thân bừng bừng xoay quanh sát khí, xen lẫn một đạo ánh sáng xanh, hộ thân sát khí lập tức xuất hiện lỗ thủng. Hắn ở trong tối tính đối phương vì đó mừng thầm đồng thời, cũng gặp đối phương tại thủ trưởng dấu phủ, muốn cận thân ám toán nhu cầu. Song phương ăn nhịp với nhau, liên thủ diễn luyện một trận ăn ý vở kịch. Chỉ là Trang Lương kém chút tức điên, suy nghĩ nát óc cũng không có minh bạch, kia tiểu tử một nghèo hai trắng, từ đâu tới linh tệ mua sắm phá sát phủ? Hiệu quả còn tốt như vậy, không ai dịu dắt mang theo, tán tu người mới muốn kiếm tiền cũng không tìm tới phương pháp. Hắn cũng không thư ân tuyển sẽ hảo phóng đến đưa ra linh tệ. Đối với tán tu mà nói, mỗi một mai linh tệ đều kiếm không dễ, muốn tính toán tỉ mỉ lấy tiêu xài. Đưa ra mấy quyển không cần sách cũ, kia là để đáp, vì sau này thu hoạch càng lớn hồi báo huệ mà không uổng phí đầu tư. Từ Nguyên Trường đem trường kiếm hướng phía trước ném một cái, siêu bức bách nổi điên đồng dạng đánh tới đối thủ huy kiếm đó nữa, hơi chút ngăn cản đối phương thế công, dưới chân hắn tiếp tục tả hữu rút lui, dưới núi đá vụn đập đền, cỏ dại rậm rạp, tay phải hắn mò lên hai thanh phi đao. Ánh mắt sắc bén, trong miệng mặc niệm, thần sắc lạ thường chuyên chú. Đợi thân ảnh kia xông đến phụ cận, hai thanh phi đao tuột tay kích xạ, trên không trung một biến hai, hai hóa thành bốn. Đao quang phân trên dưới trái phải, tiếng rít chói tai. Trang Lương sắc mặt biến hóa, thôi động xuất hiện lỗ thủng hộ thân sát khí nhanh chóng xoay tròn, chỉ cần sống qua một lát, tướng tài hộ thân sát khí tu bổ hoàn hảo. Kia tiểu tử chướng nhãn pháp mượn nhờ bóng đêm u ám yểm hộ, trong lúc đội vã, hắn nhất thời phân biệt không ra đao quang thật giả. Nghe kia pha không gào rít, đều không giống như là giả. Trong lòng sinh ra sợ hãi, điên cuồng huy kiếm muốn ngăn lại cái này một đợt phi đao công kích, sau đó rút đi. Quyền kia sách nát không cần cũng được, không đáng dựng vào tính mạng. Có lẽ có thể mượn nhờ tuần tra sứ chi thủ, tiên hạ thủ vi cường, vu hám kia tiểu tử chứa chấp của trộm cướp. Nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Ken 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 liên tiếp đập bay bốn chuôi hàng thật giá thật phi đao Trang Lương, kinh ngạc sau khi kiếm quang hơi trệ, rõ ràng đều là thật ra hỏa, kia tiểu tử cố ý đem tinh xảo phi đao trùng điệp cùng một chỗ thi triển, thật thật giả giả mê hoặc hắn. Khóe mắt đột nhiên dò xét gặp hàn quang cận thân, sắc mặt hắn đại biến, lại muốn tránh đã không kịp. Cái cổ khía cạnh đột nhiên bên trong đao, chính là hộ thân sát khí toàn ngược lại đến lỗ thủng khe hở chỗ, to lớn xung kích kinh đạo, đem hắn đầu hung hăng gọt tới bên phải. Lao ra một cái khoa trường đường cong, phi đao không có trôi mà bảo, từng tia đỏ tươi chảy ra. Hắn một mặt không thể tin, kia tiểu tử phi đao có thể rẽ ngoặt, đối nắm chắc thời cơ cũng quá tinh chuẩn. Dưới chân lão đảo rút lui, trên thân sát khí duy trì không ở nhanh chóng tán loạn, trong miệng phát ra ôi ôi quái thiếu, ngươi không thể giết ta. Một đạo đao quang lên tiếng bắn ra, chính giữa cái chán, đem nói lời nói tiếp theo cắt đứt. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, ngươi là tuần mục sứ thì ngon a. Từ Nguyên Trường ánh mắt lộ ra thật sâu mọi mệt, cùng một tia chán ghét, may mắn hắn trong thành, nhàn rỗi thời điểm. Đi tiệm thợ rèn tử nhiều chế tạo một loạt tinh cương phi đao. Hắn thi triển khinh thân thuật, chứng nhãn thuật cùng phi đao kỹ, còn muốn quan sát thời cơ hồ hao hết pháp lực. Nhìn xem đối thủ nhào ngã lăn, gặp hắn tay trái vừa lấy ra một viên thanh đồng bảng hiệu ngã tại đá vụn trên mặt đất, đinh đương bắn ra một bước bên ngoài, mặt sau hướng lên trên, hiện ra tuần mục sứ chữ. Từ Nguyên Trường ánh mắt ngưng lại, quyết định hủy thi diệt tích, đem tấm bảng kia ném đi mấy chục dặm bên ngoài trong sông, càng xa càng tốt, không cho mình tìm phiền toái. Đối với đánh qua hai lần quan hệ bách tập ti nha môn, hắn đáp lại cực lớn kiêng kỵ cùng không tín nhiệm, lại đi chủ động báo án. Hắn chính là đầu góc có hố, bị con lửa đá. Chương 19, không làm chuyện xấu sự tình chính là thiện hạnh sắc trời hơi sáng. Từ Nguyên Trường dẫn theo quốc, thuộc sắt từ dốc núi chỗ đi trở về tự mình sân nhỏ, tốn hao gần một canh giờ, thanh trừ một đường chiến đấu lưu lại vết tích, cho tử quỷ kia tại mặt khác một tòa chân núi tìm chỗ phong thủy tốt địa, cam đoan sẽ không bị người phát hiện. tất cả ném ra phi đao toàn bộ tìm trở về, có hơn 10 trôi nghiêm trọng hao tổn biến hình, mặt khác chôn. Về đến phòng, nhìn xem tây tường phá vỡ gió lùa lỗ thủ lớn, hắn khẽ thở dài một cái. Chiến đấu nhất thời thoải mái, đến tiếp sau bộ tường. Miễn cưỡng nâng lên tinh thần, đem gian phòng trên mặt đất trên tường trên cửa nhiễm hôi, tính cả đệm chăn cùng một chỗ quét sạch ra ngoài, điểm một thanh hỏa tiêu rơi, chấm dứt hậu hoạn, chỗ ở vắng vẻ, hắn làm cái gì cũng sẽ không quấy rầy đến hàng xóm. Đóng lại tây phòng cửa phòng, hắn đi vào phía đông phòng trống, đóng cửa kỹ càng, hơi làm phòng hộ bố trí, vào chỗ trên ghế nhắm mắt thổ nạp. Thể lực, pháp lực cùng tinh thần tiêu hao to lớn, thư giãn xuống tới trên thân không chỗ không đau. Vô cùng cần thiết điều tức khôi phục, liền thu hết đến chiến lợi phẩm đều không để ý tới kiểm kê. Tháng chạp 29, từng nhà bay ra nấu mùi thịt. Rảnh rỗi các hán tử góp đống đổ xúc sắc chơi lá cây bài, la lối om sòm, tiếng la chấn thiên. Có người đột nhiên nói tới, buổi sáng trước hừng đông sáng, phía tây chân núi, giống như có động tĩnh cùng tiếng cười quái dị, nghe rất là khiếp người. Mặt khác có người phụ họa, nói tới đêm cũng nghe đến mơ hồ tiếng thê, lại nghe lúc lại trầm tịch biến mất không thấy gì nữa, hảo hảo dọa người. Có nhát gan tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nói gần sang năm mới đừng nói cái này, chúng ta thôn có đạo sĩ, chấn được. Đến giữa trưa, Từ Nguyên Trường mở mắt ra từ trên ghế đứng dậy, pháp lực khôi phục hơn phân nửa, lại có sức đánh một trận, đơn giản làm đồ ăn, lấp đầy trống chân như vậy cái bụng, từ dưới đất nhặt lên hai cái túi, toàn bộ đổ vào trên bàn, một đống hơi mở linh tệ xanh ngọc sinh huy, tỏa ra sáng ngời, mơ hồ có hào quang chảy xuôi. Tinh tế kiểm kê một lần, lại có 97 mai nhiều. Từ Nguyên Trường khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn suy đoán Trang Lương tích kiếm nhiều như vậy linh tệ, là vì kiếm tiền mua sắm pháp khí cấp thấp, hàng ngọc viên cửa hàng bán ra rẻ nhất pháp kiếm, cũng muốn trăm viên linh tệ, phẩm chất có cam đoan. Hiện tại khoản này tiền của Phi Nghĩa toàn bộ tiện nghi hắn, mặt khác còn thu hết đến 400 lượng ngân phiếu cùng một chút tán bạc vụn. Để hắn không xẹp túi tiền, lập tức nâng lên, thân gia tăng bọn. Cái khác vụn vặt lẻ thẻ, bao quát pháp phủ, người giấy, trường kiếm, trang bức ngọc phiến những vật này, hết thảy bỏ qua cho kỹ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ không có tìm được công pháp sách loại hình, có chút chút tiếc nuối, có lẽ là cất giữ trong cái khác địa phương. Cái kia tại Hạ Hà thôn bị tru sát tặc tử Vương Tam, trên thân không có linh tệ, đoán chừng cũng là đặt ở chỗ ở đem ngân phiếu thu vào trong ngực, tán ngân bỏ vào tay áo túi, linh tệ toàn bộ gom tiền túi. Hắn tính toán đợi ban đêm trời hắc nhân tĩnh thời điểm, đem cái này túi linh tệ điểm bà khu giấu đi, tạm thời sẽ không bận dụng, không muốn trêu chọc người khác chú ý chờ ngọn gió qua đi lại nói. Trước mắt lấy tăng lên tu vi, tăng cường pháp thuật thực lực là yếu vụ. Xuất ra quyển kia thay hắn đưa tới thai vạ bất ngờ khiên sơn chát ký trục trang cẩn thận đọc qua một lần, bên trong ghi lại vẽ bùa chế chú, nuôi quỷ hợp độc khống cương thi chi pháp, đều không phải là tốt con đường, hắn không có phát hiện chỗ đặc biệt. Đốt lên ngọn nến, đem sách xích lại gần đèn đuốc, từng tờ thông sáng chiếu khán. Lật đến nền tảng, đối ánh đèn, rốt cục nhìn ra dị thường. Bên trong thấu hiện ra mơ hồ màu mực đường cong. Thư tịch phong bì nền tảng đều là song giấy hợp phiếu, thậm chí ba tầng giấy hợp phiếu cùng một chỗ, lộ ra dày đặc gắn gượng, cũng liền tạo thành tường kép, đem bí mật giấu tại trong đó, xác thực bí ẩn, không cẩn thận khó mà phát hiện. Dùng dao đem nền tảng cắt lấy, ngâm tại một chậu nước lạnh bên trong. Toàn bộ buổi chiều, Từ Nguyên Trường dọn dẹp ra vách tường lỗ rách, dùng đôi trộn rộn bùn cắt làm tường, từ nơi hẻo lánh lật ra trước kia còn thừa chất đống gạch xanh, tăng thêm lỗ rách bên ngoài chọn lựa tốt cục gạch, chính mình động thủ, tu bổ lỗ thủng, quét sạch lau bận rộn đến trời tối. Vớt ra trong chậu ngâm phát trà giấy, xem chừng đem nó chậm rãi để lộ, một phân thành hai. Lộ ra kẹp trang bí mật, phía trên dùng đơn giản bút mực phát họa ra một chương bản đồ địa hình, có sông núi xu thế, nham thạch cây rừng, thiên hạ phương Tam Sơn ở giữa, vẽ ra một cái rõ ràng cửa hàng đen vòng vừa cắn câu thì vợn sóng nước. Tàng bảo đồ sao? Thứ Nguyên Trường nói nhỏ một tiếng, đồ trên không văn tự biểu thị. Trang Lương chính là vì phần này bí đồ, theo đuổi không bỏ, cuối cùng đem mệnh vứt bỏ. Hắn liền Thanh Bình quận Kham Dư đồ đều chưa thấy qua, không thể nào biết được đồ bên trong chỗ bày ra vì sao chỗ. Ghi lại trừu tượng đơn giản bản đồ địa hình, trong đầu có cái đại khái ấn tượng. Tìm ra một bản hắn từ trên trấn mua được sách cũ, đem ở mức giấy kẹp đi vào, thừa dịp trời tối đi ra ngoài một chuyến, đem linh tệ, tàng bảo đồ cùng khiên sơn chát ký phân biệt dấu ổ thỏa. Thừa dịp đêm hắc tịch tĩnh, thi triển khinh thân thuật, chạy ra bên ngoài 20 dặm, đem đoạt lại khối kia tuần mục sứ thanh đồng bài cùng tán tu hạt một bài, phân biệt ném vào trong sông, vùi vào trong đất, triệt để tiêu trừ hậu hoạn, lại lặng yên trở về sân nhỏ. Ngồi xếp bằng tân thu nhặt ra trên giường, cẩn thận phục bản hắn cùng Trang Lương mạo hiểm một trận sinh tử. Bị người dùng đến khách giang hồ ảo thuật chướng nhãn thuật, thuộc về cấp thấp nhất huyết thuật, lúc này sinh tử tranh đấu lập xuống đại công, cho hắn mới dẫn dắt, chướng nhãn thuật tu luyện còn rất có đào móc tiềm lực, vận dụng chi diệu, tồn hồ một lòng. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, đều là tự vệ thủ thắng thủ đoạn. Thông qua kịch liệt thực chiến, hắn đôi trước mắt phi đao tiểu dáng, có mới ý nghĩ. Mỏng còn có thể mỏng hơn, hai mảnh ba mảnh trông bắt đầu, không hiện bướng hữu. Dây có thể lại dây điểm, vừa nhanh vừa mạnh tăng lớn lực công kích nói. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, hắn không thể không đem hàm răng của mình đều vũ trang bắt đầu. Vì sinh tồn phải hảo hảo. Hắn tuân theo không làm chuyện xấu sự tình chính là lớn nhất thiện hạnh. Nửa đêm đi qua, chính là 30 Tết. Ước chừng canh năm trời, Từ Nguyên Trường dẫn theo đèn lồng, sờ soạn đi vào thôn, gần gần xa xa, pháo âm thanh vụn bật lẻ tẻ vang lên. Cậu tử nhóm rất yên tĩnh ẩn nút, không loạn gọi sửa loạn bị người ngại. Thanh Bình quận địa vực là quá sớm năm tập tụ. Mấy gian phòng ốc đèn đuốc sáng trưng, một người nhà ngồi vây quanh bàn lớn, gà vịt thịt cá tràn đầy một bàn lớn, nóng hổi thơm ngào ngạt, đều là bình thường không nỡ ăn ngon đồ ăn, điểm đến thắp hương trước tế phụng tổ tông, tràn ngập nghi thức cảm giác, cho nên cứ gọi ăn Tết. Cái này một ngày nhất định phải cười, xem thường thì thầm, nói chút khách khí cắt từ nói. Vừa ăn phong phú năm điểm tâm, giấy cửa sổ lộ ra tối màu lam sạch sẽ thần hy. Bên ngoài gà gáy chim gọi, hương hỏa vị bốn phía theo sương mù tràn ngập. Điểm tâm ăn xong, sắc trời vừa sáng ngời. Cậu ba đem miệng bay sượn, bên trong túi đút lấy to to nhỏ nhỏ pháo, đều là hắn tam thúc tiến hắn lễ vật, trong nhà còn có một túi lớn, đủ hắn làm càn quậy 7-8 ngày. Hắn chính là mùa xuân này toàn bộ trong thôn phong quang nhất đệ. Mỹ Hoa buông xuống đũa, nhỏ chân ngắn chạy bánh xe, trong miệng còn gọi, "Ca ca, chờ ta một chút." Nhỏ xưa em bé vịn cái ghế, lung la lung lay đứng thẳng, ngón tay nhỏ lấy bên ngoài, y y nha nha kêu to, muốn ra ngoài chơi đùa. Đem bắt đua giúp đỡ thu đi nhà bếp, từ nguyên trường bị cậu ba nương đẩy ra, đại huynh đã tại nhà chính dùng chậu than dâng lên bồ củi lửa, thiêu đến lốp bốp rung động, khói lửa hùn con mắt. Hai người sưởi ấm, trên mặt phản chiếu đỏ bừng, có một câu không có một câu nói chuyện thiếm. Cậu ba nương thu thập làm xong từ nhà bếp tới, mang sang hạt dừa, đậu phộng, bánh ngọt, kín đáo đưa cho sữa em bé một khối bánh ngọt tùy ý loạn đạm. Nhàn thoại một trận, từ nguyên trường từ trong tay áo lấy ra một cái ba bố, đưa cho đại huynh, chờ qua hết tháng riêng, nhà ai phải có bán, đại huynh có thể mua lại, chỉ không thể quá mệt nhọc. Đại trụ tiếp nhận bao vải, mở ra xem xét, mấy tỏi bạc bánh bột nô, ánh lửa chiếu rọi xuống lấp lóe chói sáng qua mang. Nhà hắn vài mẫu đất bạc màu, sản xuất không đủ, nhiều người đừng nói nhiều, không đủ nhai đầu, nguyện vọng lớn nhất là có thể nhiều ba mẫu đất sống tạm. Cái này, đây cũng quá nhiều. Đúng vậy a, lão tam, ngươi lưu chút nơi tay đầu, còn muốn cưới vợ dùng. Cậu ba nương nhìn về phía đối diện tiểu thúc tử, đưa tay chuẩn xác bắt lấy bên cạnh kém chút quẳng một cái mông đôn sữa em bé. Tứ nguyên trường không dám nhận cưới vợ cái này gốc dạng, bận điệu đổi chủ đề, nói mình kiếm tiền dễ dàng, lại cùng đại huynh thương nghị ngày mai đi chúc Tết sự tình. Đại trụ đem bạc giao cho cậu ba nương thu quản, thương phấn mà tỏ vẻ, có tiền muốn mời người khai khẩn đất hoang. Mấy năm xuống tới, đất hoang bản thành thuộc địa, nhất là có lời. Trong mắt tràn ngập đối với cuộc sống ước mơ. Chương 20, Hồng Liêu thôn quái sự ẩm. Tứ nguyên trường xoa đâm đến đau nhức cái chán, lui về sau ra một bước, nhìn chằm chằm tự mình gạch xanh vết tường, nghi hoặc không hiểu, hắn xuyên tường thuật mất linh rồi. Từ đại huynh nhà trở về, trái phải vô sự, thể nội pháp lực cũng đã khôi phục, liền tập luyện pháp thuật, lấy làm sâu sắc cảm ngộ. Ai ngờ một cái đem hắn đụng trở về. Vấn đề ở chỗ nào? Nếu là mấu chốt thời điểm, không xuyên qua được, chậm trễ thời cơ, nhưng là muốn mệnh đại sự. Suy tư hồi tưởng khuya ngày hôm trước xuyên tường mà qua thể ngộ, sau một hồi lâu, từ nguyên trường đi đến nơi hẻo lánh vách tường chỗ, bình tâm tĩnh tự, pháp lực chảy xuôi, mặc niệm chú ngữ về sau một bước rút lui, trước mắt tối sầm sáng lên, hắn đã dẫm tại ngoài phòng trên bậc thang, mặt tường mà đứng. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn xuyên tường thuật nắm giữ được không có vấn đề. Cũng đại khái đoán ra ngọn một chỗ, hắn nhìn chằm chằm vách tường thi pháp, vô ý thức sẽ cảm thấy đụng đầu, tạo thành suy nghĩ không thông suốt, xuyên tường liền sẽ thất bại, nếu như nhắm mắt lại đâu. Nhắm mắt làm ngơ, cùng quay lưng lại về sau rút lui một cái đạo lý. Sau đó trải qua nhiều lần nếm thử, nghiệm chứng suy đoán của hắn. Có chút chút bất đắc dĩ, có lẽ chờ sau này pháp lực cao thâm, quen thuộc thành tự nhiên, cũng liền không quan trọng mở mắt vẫn là nhắm mắt. Hắn đọc qua tu sĩ du ký bên trong, ghi chép một cao thủ tin đồn thú vị chuyện địa. Bởi vì sợ độ cao, nên cao thủ không dám bay lên cao 3 trượng không trung, nếu không liền sẽ sắc mặt tái nhợt mồ hôi tuôn như nước, một đầu ngã quỵ rơi xuống, bởi vậy được một cái cao 3 trượng tay gọi đùa biệt hiệu. Nhìn nửa canh giờ sách, phát họa luyện tập một trận phá huyễn phù đường cong. Gặp mặt trời không cao, đứng dậy đi ra ngoài. Tại đại huynh gia dụng xong bữa tối, toàn gia ngồi vây quanh chậu than trước đón giao thừa. Nói chuyện phiếm nói cổ gặm hạt dưa lột đậu phộng, vui vẻ hòa thuận. Vẫn chưa tới giờ tí, chơi đùa một ngày hai cái tiểu gia hỏa chịu không được, mí mắt đánh nhau, đầu một điểm một cái câu cá. Tứ nguyên trường móc ra dây đỏ chuỗi lấy 12 mai tiền đồng, một người nhét một chuỗi tiền mừng tuổi, đuổi bọn hắn nhanh đi ngủ, cho ngủ ở trong trứng nước sữa em bé cũng lấp một chuỗi ép tuổi. Người nhà ngồi chơi, đèn đuốc dễ thân. Hắn tu luyện sau khi, hưởng thụ dạng này khói lửa. Ngày đầu tháng riêng, sử dụng hết đồ ăn sáng, từ đại huynh dẫn đầu, từ nguyên trường nắm mặc vào mới tinh miên bảo cầu hoa, dẫn theo dò chúc hướng trong thôn từ đường đi đến, trên đường gặp phải nam nhân hắn tử, lẫn nhau hành lễ nói cắt từ nói. Tham gia xong mùng một tế tổ dân hương, lại về nhà nâng lên lễ vật, dẫn hai cái bé con đi nhị thúc nhà chúc Tết, dùng một bát xương đường trà, đuổi tiểu gia hỏa nhóm chính mình về nhà đi chơi, hắn mang theo còn lại lễ vật, đi tộc trưởng cùng mấy vị trưởng bối nhà đi lại chúc Tết. Đằng sau mấy ngày liền không còn ra ngoài. Mỗi ngày luyện công, đọc sách, vẽ bùa, luyện tập phi đao cùng pháp thuật, khoan thai tự giải trí. Mùng 10 buổi sáng, đang ở trong sân luyện tập chướng nhãn thuật phối hợp phi đao kỹ thi triển, nghe được tiếng gõ cửa vang, ngay sau đó là lao đinh lớn giọng, từ đạo trưởng, cắt tường ăn hàng, vạn sự toàn nguyện. Tứ nguyên trưởng không nghĩ tới đinh sư phó sẽ đến đây chúc Tết, đi đến mở ra cửa sân. Đinh sư phó, cắt tường ăn hàng, thứ bi. Hai người hành lễ hàn huyên. Đi vào nhà chính buông xuống đem tới lễ vật, đinh sư phó từ phía sau lưng túm ra trốn trốn tránh tránh sợ người lạ đen gầy tiểu tử, quát lớn nói là tiểu nhi, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, muốn tiểu gia hỏa hành đại lễ quỳ xuống chúc Tết. Tứ nguyên trưởng cười ha hả đỡ dậy, lấp một chuỗi tiền đồng tiền mừng tuổi. Tòa hạ uống trà nói chuyện phiếm, ước khắc dư trùng, đinh sư phó đứng dậy cáo tử, hắn không tiện quấy rầy thời gian quá dài. Tới qua bái phòng qua, cấp bậc lễ nghĩa đến liền đầy đủ. Ẩn cư nông thôn tu hành sinh hoạt, đơn điệu bình thản, thanh tĩnh như suối nước tràn qua đá cuội. Tứ nguyên trưởng chưa phát giác buồn hẻ, hắn đời trước chịu đủ nội quyền đến buốc khói lo nghĩ sinh hoạt. Là ba lượng bạc vụn, buôn ba mệt nhọc, uống rượu cười bồi mặt ra vẻ đáng thương, đổi việc so thay mới dày còn cần, ví tiền so mặt còn sạch sẽ, nghĩ nằm ngửa lại không có đủ hậu đãi điều kiện. Đã thượng thương để hắn sống lại một đời, hắn có cơ hội đổi một loại hoàn toàn mới cách sống, sao không vì chính mình mà sống? Trong mắt người khác cô quả ngột ngạt, hắn hưởng thụ lạnh nhạt vui vẻ chịu đựng. Mỗi qua mấy ngày đều có thể cảm thụ tiến bộ của mình, hắn ưa thích không ngừng đột phá mang tới cảm giác mới lạ thụ. Từ mùa xuân núi mưa không nồng, đi vào giữa hè lưu hỏa thiên minh. Chưa phát giác lại là nửa năm trôi qua. Khó được ngày mùa hè âm tiền, Từ Nguyên Trường đứng ở cổ thạch pha chỗ cao, thủ quyết kết động, mặc niệm chú ngữ, đột nhiên lật tay hướng không trùng một chỉ, quắc, cấp cấp như luật lệ. Thần bí chú ngữ khiên động mảnh này thiên địa chi lực, có một cô gió nóng chống rông vào tới. Hô thổi lên cho bụi cát đá, vòng quanh hắn quanh người đi qua. Theo ngón tay đong đưa, gió nóng xoay quanh hai vòng, chậm rãi tiêu tán trong lúc vô hình. Từ Nguyên Trường sớm tại một tháng trước, đầu mùa hè một trận lôi vũ bạo phong thiên khí, đột nhiên dẫn phát cộng minh lĩnh ngộ hô phong thuật thụ tu vi pháp lực hạn chế, gió thuật uy lực còn có không đủ, lại tiêu hao to lớn. Hắn vẫn mỗi ngày đều muốn kiên trì tu luyện hô phong. Gần chút thời gian, hắn phát hiện chính mình tu vi tiến vào chậm chạp tốc độ như rùa giai đoạn. Minh Bạch cần ra ngoài đi lại, đổi một loại tu luyện hoàn cảnh cùng phương thức, không phải đem tạo thành tu luyện chướng. Dùng trên điển tịch nói, tâm cảnh không tiến, chướng trệ tự sinh. Tu hành lâu dễ dàng dậm chân tại chỗ, cho nên cần ra ngoài dạo chơi, tiếp xúc chuyện mới mẻ cùng người, tìm kiếm tâm cảnh xúc động chính là đạo lý này. Sân nhỏ phương hướng có gõ cửa tiếng kêu gào truyền đến. Mặt hướng xanh ngắt biển sơn, nghĩ đến chuyện Từ Nguyên Trường tỉnh thần, từ cổ thạch nham đỉnh đi xuống, chuyển tới sân nhỏ phía trước, cùng hành lễ Lao Đinh đáp lễ nói chuyện, Lao Đinh còn mang đến một cái mặc trường sam quản gia trang phục nam tử. Giới thiệu về sau biết được trung niên nam tử là phía nam ngoài 10 dặm Hồng Liêu thôn người, tên là Liêu Đông. Đẩy ra hở khép cửa sân, mời khách nhân đi vào nói chuyện. Liêu Đông lộ ra rất là cấp bách, nói nghe qua từ đạo trưởng đại danh, thỉnh cầu từ đạo trưởng nhổ nhũ tiến đến Hồng Liêu thôn, giúp ông chủ phụ thượng nhìn một cái. Gần chút thời gian, Liêu Lao gia luôn nói nhìn thấy có bóng người đột nhiên xuất hiện, không câu nệ ban ngày ban đêm, cùng Liêu Lao gia đánh cái đối mặt, chảy một chút lại biến mất không thấy. Kỳ quái là phụ thượng những người khác đều nhìn không thấy. Phát sinh như thế quái sự, huyên áo phụ đệ trên dưới bất an, làm công nhật làm giúp nhau nhau chào từ giã. Từ Nguyên Trường trầm ngâm một lát, cẩn thận hỏi thăm một trận, gặp Liêu Đông nói không nên lời nguyên cớ, liền đáp ứng đi một chuyến. Quang lên tại trên trấn định chế dương trúc, bên trong điểm cách chứa lá bửa, phú bút, mực đỏ mực, kinh thư các loại chọn bộ trang phục, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, hắn rất yêu quý chính mình khu tà đạo sĩ thân phận. Có thể có cơ hội kiến thức khác biệt tà ma, cũng là một loại tu hành thể nghiệm. Khóa lại cửa sân, một nhóm hướng phía đông đi đến. Dọc đường đại huynh cửa nhà, Từ Nguyên Trường gọi lại quẻ cầu hoa, để cầu hoa đem hắn hành tung cáo chi hắn cha mẹ một tiếng, bằng không đại huynh sẽ lo lắng, hắn cũng không biết lần này ra ngoài làm việc, cần mấy ngày thời gian. Đi đến dưới núi lên Liễu Đông chuẩn bị xe ngựa. Mã phu lái xe gấp rồi. Trên đường đi cùng Lao Đinh nói chuyện phiếm, mới biết Lao Đinh chậu vàng rửa tay đến Ngụy phủ làm hộ viện về sau, trải qua bà mối giới thiệu, cưới chính là Hồng Liêu thôn nữ tử, cùng Liễu Lao gia cũng coi như thân thích. Liễu Lao gia bệnh tình nghiêm trọng, mời thần bà, phụ cận đạo sĩ làm pháp, đều không có thể đưa đi dây dưa Liễu Lao gia bóng người. Lao Đinh biết được việc này, tất nhiên là hết lòng hắn kết giao từ đạo trưởng, cố ý bồi tiếp chạy chuyến này. Hương giá chi địa, không thiếu thanh danh lan xa cao nhân. Đến địa phương xuống xe, Từ Nguyên Trường từ Liêu phủ biển cửa, ngoài cửa một đôi sư tử đã bắt đầu quan sát, vào cửa không lâu liền phát giác được một sợi cổ quái âm khí, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường viện bên ngoài Hồng Liêu thụ, dù xuống cảnh xanh đầu có bộ phận che lấp tại đầu tường. Lẽ ra vọng tộc phủ đệ, tới gần bên tường sẽ không trồng đại thụ, để tránh làm mâu tặc thừa lúc. Đi đến ba tiến sân nhỏ đồng xương cửa phòng ngủ trước, Từ Nguyên Trường cẩn thận nhìn xem dán tại trên khung cửa phương trấn trạch phủ, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Tấm kia trấn trạch phù thái độ khác thường ngã gián tiếp. Rõ ràng như thế vị trí, phạm thấp như vậy cấp sai lầm, ra ra vào vào người không nhìn ra. Cái kia bẽ đùa sư phó, là ai phái tới khôi hài sao? Chương 21, sẽ có hòa đến. Tòng Lang Vũ đội vàng nên ra ba vị thiếu gia, cùng bồi tiếp từ đạo trưởng bên người quản gia Liêu Đông, Lao Đinh mấy người, gặp đạo trưởng ánh mắt chăm chú vào trên cửa phương, đều thuận nhìn lại. Liêu Đông ai nha một tiếng, xông sau lưng hộ viện kêu lên, nhanh đi cầm cái thang đến, tấm đùa kia tiếp phản. Tức giận không thôi, trước một vị làm pháp sư phó cũng là hắn mời tới. Cái này thời điểm xảy ra bất chắc, thiếu đông gia nhóm thấy thế nào? Thứ Nguyên Trường khoát tay ngăn cản, tạm thời không nên động nó. Sự tính ra của quái, tất có kỳ vọng. Có thể vẽ ra bùa vàng sư phó, không có khả năng đem phù thiếp trái lại, như vậy chỉ có một cái khả năng, trong viện có một cái những người khác không nhìn thấy tồn tại, cố ý trêu bùa bị đó. Liêu Đông, Lão Đinh cùng tuổi trường tam tuần Liêu gia đại thiếu gia nghe vậy đều biến sắc, đội vàng hướng xung quanh nhìn lại. Trải qua đạo trưởng nhắc nhở, tựa hồ kia nhìn không thấy đồ vật liền trốn ở chỗ tối. Quá dọa người, chợt cảm thấy lấy lưng phát lạnh, dùng mình. Từ Nguyên Trường đi đến bậc thang, hành lang qua thất, trực tiếp đi vào rộng rãi lộng lẫy phòng ngủ. Có nha hoàn bận bịu vung lên che chắn màn che sa mỏng, một cái đầy người quý khí sắc mặt mỏi mệt lão niên phụ nhân, tại thị nữ nâng đỡ, từ giường biên giới đứng dậy, khẽ không người hành lễ, thần sắc có chút khó khăn, lao ra vừa mới ngủ, đạo trưởng ngài nhìn. Lần này mời tới pháp sư, cũng quá trẻ. Từ Nguyên Trường ánh mắt quét qua, chú ý tới gian phòng bên trong cái khác địa phương dán hai tấm bùa vàng, toàn bộ là ngã. Nóng bức thời tiết, cho dù là trời đầy mây không thấy ánh nắng, bên ngoài vẫn nóng đến dòng người mồ hôi. Trong phòng ngủ có một loại đường tại nó chỗ cổ quái dơ mát. Từ Nguyên Trường đánh cái chắp tay hoàn lễ, còn chưa kịp nói chuyện, trên giường ngủ yên lấy tiểu tụy thoát tướng Liêu Lao gia bỗng nhiên bừng tỉnh bắn lên, trong miệng kêu lên, "Quỷ, có quỷ đánh ta." Cái này một cái xuất kỳ bất ý, đem hai người thị nữ nha hoàn dọa đến hoa dung tất sắc. Liêu gia hai vị thiếu gia vội hướng về đạo trưởng sau lưng tránh đi. Những người khác không thể tiến vào phòng ngủ, ở bên ngoài nghe được Lao gia kêu sợ hãi, từng cái dọa cho phát sợ. Lao Đinh bang lang một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, đao là hung khí, có thể trấn tà trừ quỷ. Lúc này ác quỷ hào hào lợi hại, từ đạo trưởng tới, ngược lại ở trước mặt làm ra động tĩnh, là muốn cùng từ đạo trưởng đấu pháp. Lão phụ nhân quay người một thanh đỡ lấy thở mạnh hoảng sợ không thôi Liếu lao ra, nghẹn ngào trấn an, lao ra, không có việc gì đây, mời Từ đạo trưởng đến đây cách làm trừ tà, ngài không có việc gì. Từ Nguyên trưởng chỉ là quan sát đến, không có làm tức xuất thủ, lấy trước mắt hắn tu vi, cảm giác càng phát ra nhạy cảm, gian phòng bên trong xác thực có nhìn không thấy đồ vật tồn tại, có người xưng là quỷ. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía phải cạnh góc rơi, tay trái cầm pháp tiền, tay phải bóp cấm quỷ quyết, hắn phát giác được cổ quái khí tức lặng yên biến mất không còn tăm tích, không cho hắn xuất thủ cơ hội. Nó đi ra. Từ Nguyên trưởng nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện ngoài phòng lập tức người người cảm thấy bất an, sợ quỷ kia từ phía sau lưng tìm chính trên. Gian phòng bên trong nhiệt độ chậm rãi tăng trở lại, ba vị thiếu gia như chút được gánh nặng, lưng không tái phát lạnh, đều có thể cảm giác âm trầm kiềm chế giết hết. Liêu gia đại thiếu gia nguyên bản còn có chút xem thường ngoài miệng không lông tuổi trẻ đạo sĩ, lần này cảm thấy đạo trưởng cao thâm mặt chắc, pháp lực như vực sâu, so quản gia phía trước mời về hai cái bao cỏ pháp sư giang hồ phi tử, cao hơn chân trời. Từ Nguyên trường mở ra tay phải, tại Liễu lao ra trước mắt nhẹ nhàng hoạch tròn lắc lư, ba lần về sau, một tiếng quát nhẹ, thiết đi. Vẻ mặt hốt hoảng thật thà Liễu lao ra lên tiếng nhắm mắt, ngửa ra sau nằm xuống. Vừa dính lấy giường chiếu, liền tiếng ngáy như sấm vang lên. Cái này một cái thần hồ kỳ kỹ, khiến gian phòng bên trong mấy người nổi lòng tôn kính, như nhìn sống thần tiên. Từ Nguyên trường thần tình lạnh nhạt, hắn trước mấy thời gian, xuất ra khiên sơn chắc ký phỏng đoán nghiên nhìn, học được rất nhiều không đồng dạng thủ đoạn. Trong đó có người giang hồ xưng tả thuật mê hồn. Hắn lấy pháp lực thôi động mê hồn thuật, dùng đến chính sự bên trên, hiệu quả nhanh chóng. Mở ra dương trúc, xuất ra một thanh hạt thóc, đem phải trên nơi hẻo lánh một cái ghế quay lại. Gian do đừng lúc ních phát họa hạt thóc cùng tấm kia chỗ ngồi. Trên ghế có nhàn nhạt trùng điệp dấu chân, tia sáng lờ mờ nơi hẻo lánh, không lưu tâm căn bản nhìn không ra. Hướng Liêu gia đại thiếu gia nói, ngươi dẫn ta đến phủ đệ bốn phía đi một chút, để Liêu lão gia hảo hảo ngủ một giấc, không muốn đánh thức hắn. Sau một câu là đối những người khác nói, lại phân phó thị nữ nha hoàn, đem bùa vàng xé toang, cửa sổ toàn bộ mở ra, màn tơ thu nạp, gian phòng sáng ngời điểm, thông gió thông khí, Liêu lão gia mới có thể ngủ được an tâm. Lão phụ nhân vội vàng gật đầu đáp ứng, ra hiệu bọn nha hoàn tranh thủ thời gian làm theo. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, huống chi tuổi trẻ đạo trưởng xuất thủ bất phàm, lập tức đem dây dưa lão gia kia đổ vật đuổi đi, để lão gia ngủ được an ổn, nghe đạo trưởng khẳng định không sai. Bên ngoài ve kêu lại nháo, xem bộ dáng là nhao nhao bất tỉnh lao ra. Tạ thiên tạ địa, tạ tổ tông phù hộ. Liêu gia đại thiếu gia xuất gia đối đai trong tộc trưởng bối thái độ kính cẩn nhiệt tình, sẽ có bản lĩnh thật sự nói dài mời đi ra ngoài, túi người hạ thấp người, hôn tự tại phía trước dẫn đường, phải tất yếu mời đạo trưởng đem nhìn không thấy bẩn đồ vật đuổi ra ngoài. Mặt khác hai cái thiếu gia theo sát ở phía sau, còn có lao đinh quản gia bọn người bên mông đung đưa, thanh thế có thể nhìn. Đương nhiên giống lão gia thiếp thất gian phòng, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia phu nhân gian phòng, ngoại trừ đạo trưởng cùng tương bồi Liêu gia đại thiếu gia, nhị thiếu gia, những người khác chỉ có thể ở bên ngoài chờ, không thể đi vào tìm tòi hư thực. Từ Nguyên trường dừng bước tại trung đình chính đường, chú mục tiên địa quân hôn sư bài vị phía trước lư hương nhỏ, lò bên trong kính thần hương cắm ở trước mặt ba chi, chỉ đốt đi một nửa liền dập tắt, đồng loạt lộ ra cổ quái. Liêu gia đại thiếu gia cùng quản gia lao đinh cũng chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Liêu Đông mồ hôi trên trán đều gấp ra, bật điệu giải thích, không nên à, chúng ta phụ thượng một mực là dùng trên trấn tề gia lão hương, chưa từng có đi ra chuyện này, đợi ngày mai ta tự mình đi một chuyến, hỏi bọn họ một chút gia chủ sự tình trưởng quỹ làm thế nào sự tình. Hắn không thể con cái này miệng nổi đen. Hai kiện quái sự tận cùng hắn thoát không ra liên quan, quản gia của hắn vị trí tràn ngập nguy hiểm. Từ Nguyên trường nhìn về phía Liêu gia đại thiếu, nói, làm phiền ngươi mang ta đi trong thôn Liêu gia từ đường đi một chút, vấn đề có lẽ xuất hiện ở nơi đó. Hắn quan sát một vòng, tổng dấu hiệu cho thấy không phải ngoại tà xâm lấn, là gia thần làm ở Mỹ, nhưng là còn có rất nhiều nghi ngờ không giải. Theo hắn biết, gia thần náo chủ, ứng tại Liêu lao gia trên thân, sẽ có tai họa phát sinh. Liêu gia đại thiếu trên mặt hiện ra khó xử thần sắc. Hắn một tên tiểu bối, lại làm không được mở ra từ đường để ngoại nhân đi vào nhìn một chút chủ, dù cho vì tự mình lao cha cũng không được, tộc trưởng cùng mấy cái lao đầu hung bắt đầu, còn không lấy quải trượng đánh vỡ sọ não của hắn. Người dẫn ta đi gặp có thể làm chủ người, ta cùng hắn nói một câu. Thứ Nguyên trưởng không có làm khó đối phương, cho ra bậc thang xuống. Mấy người đi vào từ đường sân nhỏ phụ cận, Liêu gia đại thiếu gia gõ cửa đi vào một chỗ hơi có vẻ cổ xưa phủ đệ. Mái cong tích thú, điêu cửa sổ cột trụ hành lang, nhìn xem năm đó cũng là giàu có qua đại hộ nhân gia, không bao lâu, nâng một vị tóc trắng bạc phơ lao đầu ra. Trên mặt che kín màu nâu điểm lấm tấm, đằng sau còn theo một người trẻ tuổi, trường sam tắm đến hơi trắng bệnh. Từ Nguyên trường để đám người lui xuống đi, hắn tiến lên đơn độc cùng trụ mặt ông lão tóc bạc thì thầm vài câu. Lão đầu trừng to mắt, rất lớn giọng nói, ngươi cái đạo sĩ chớ có lừa gạt người. Từ Nguyên trường lại xích lại gần nói hai câu. Đi đi đi, nhanh đi từ đường, không thể chậm trễ. Lão đầu rất gấp phát hỏa, hướng mặt trước lão đảo bước nhanh tới. Mấy người trẻ tuổi bận bịu tiến lên nâng, cũng không biết xảy ra đại sự gì, đem trong thôn bối phận lớn nhất sống tổ tông cho gấp đến độ một đường chạy chậm. Nhanh đi gọi người, gọi tộc trưởng, lão tứ tới. Lão đầu thở hồng hộc phân phó, Liêu Đông cùng mặt khác một người đáp ứng, cô càng chia nhau chạy đến nhanh chóng. Xuyên qua trống trải gạch đá chợ bãi, lão đầu giữ chặt nghe được động tĩnh từ thiên môn đi ra chân phật trung niên thủ từ người, hỏi thăm nhưng có mỗi ngày dâng hương, từ đường có thể từng phát hiện cái gì vang động cổ quái, chờ đã. Thủ từ người bận điệu biểu thị chính mình không có lười biếng sơ sẩy, từ đường bên trong không có cái gì không ổn, lấy ánh mắt đi liếc đứng vững một bên tuổi trẻ đạo sĩ, lại nhìn đi theo Liễu Nhị gia nhà đại thiếu gia. Nghe nói Liễu Nhị nhà náo bẩn đồ vật, chẳng lẽ là muốn khai tông từ tháp hương? Không bao lâu, mặt khác hai cái thân hình phúc hậu tóc xám trắng lão đầu, vậy lấy trường bảo và táo một đường gấp cưỡng chế di rời đến, đằng sau đi theo chạy mồ hôi chạy ròng ròng Liêu Đông mấy người. Liêu thị tộc trưởng hơi thở vân một hơi, cùng từ đạo sĩ chào hàn huyên hai câu, đi đến một bên thấp giọng giao lưu. Một lát sau, ba tên lão giả không lại trì hoãn, từ cửa hồng tiến vào, thủ từ người xem chừng hầu hạ ở phía sau. Những người khác bao quát từ đạo sĩ toàn bộ ở lại bên ngoài, không được cho phép, ai cũng không thể bước qua cao cao ngưỡng cửa. Chậm đợi một lát, bên trong truyền ra ông lão tóc bạc lớn giọng tiếng kêu: Tổ tông hiển linh, bất hiếu tử tôn dập đầu thỉnh tội, kinh sợ, cho ngài chịu tội. Chương 22, đột nhiên không muốn quản từ Liêu thị tộc trưởng cầm đầu ba tên lão giả đi ra ngoài dùng lễ mời, từ nguyên trường vượt qua cửa hồng đi vào từ đường, một đường quan sát đến xuyên qua ở giữa thiên tỉnh phiến đá thông đạo, đi vào cung phụng bài vị từ đường chính điện. To lớn lư hương phía trước, cắm ba cây thiêu đốt một nửa dập tắt lập hương, thật chỉnh tề. Tại cái khác đốt sạch tàn hương phụ trợ dưới, phi thường dễ thấy một lượt. Hẳn là còn ra cái khác cổ quái, tỉ như ở giữa bài vị ngã xuống qua, phụ chính qua đi nhìn xem còn có chút nghi lệch, mặt bàn có một chút cho bụi vết tích sâu cạn khác biệt. Thủ từ người trên mông hai cái dấu chân, giảng thuật các lão nhân phẫn nộ. Từ nguyên trường tại ba người nhìn chăm chú, bình tĩnh phong dong đi một vòng, sau đó ra điện, đi đến tiên tỉnh dừng bước, cùng ba vị lão nhân thương nghị, đêm nay ban đêm giờ tí, bần đạo làm phép cùng Liêu Từ gia thần giao lưu, thử tìm ra sự tỉnh căn nguyên, còn một phương thanh tĩnh, ngài ba vị định như thế nào? Hắn lúc này nói chuyện, tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, cùng tuổi tác không quan hệ. Liêu thị tộc trưởng đội vàng gật đầu đồng ý, nhưng bằng đạo trưởng an bài. Hai người khác biểu thị tất có hậu báo tạ ơn, mời đạo trưởng vùng tay thi pháp. Đây cũng không phải là Liễu nhị việc nhà, gia thần náo chủ, từ đường hiền linh, đủ loại dấu hiệu đều là cho hậu nhân cảnh báo báo tin. Còn không biết Hồng Liễu thôn sẽ có cái gì đại họa chuyện phát sinh. Từ nguyên trường bàn giao cần đặt mua vật phẩm, cùng tam lão thương nghị một trận, liền làm ra cửa trước. Chờ ở bên ngoài lấy đám người vây quanh, Liễu gia nhị thiếu gia không che đậy miệng, rất không có nhãn lực sức đánh dò xét hỏi, từ đạo trưởng có thể tìm ra đến kia bẩn đồ vật theo hầu. Từ thủ từ người nâng ra ông lão tóc bạc, nghe được giận tím mặt, giơ lên quải trượng đổ ập xuống đánh tới. Bất hiếu đồ vật, tại từ đường bên ngoài ăn nói bừa bãi phỉ báng tổ tông hiển linh là bẩn đồ vật, tức chết hắn. Nếu là trêu đến tổ tông trách tội, còn đến mức nào? Mặt khác hai cái lao đầu đội bằng kéo, trấn an trưởng bối cảm xúc, quát lớn chạy chối chết người trẻ tuổi đi ngoài cửa chính quỷ, coi như là vì cha hắn cầu phúc. Tiểu trợ thụ, đại trợ tẩu, Liễu gia nhị thiếu gia chịu mấy mặt. Đầy bụng ủy khuất, còn không biết sai ở nơi nào. Từ nguyên trưởng không để ý đến chuyện nhà của người khác, để lão đinh đi đầu trở về, nơi này trong thời gian ngắn không kết thúc được. Hắn từ trong đó một vị lão giả cùng đi phụ cận một tòa thanh tĩnh sân nhỏ nghỉ ngơi. Trái cây nước trà, có nha hoàn gia đình hầu hạ. Từ nguyên trưởng tại đình nghỉ mát ngồi một mình uống trà, đọc qua mang tới khiên sơn chắc ký, bên trong nuôi quỷ thiên trường, ghi chép cùng quỷ thần câu thông bảng môn mời âm thần chú cùng chính thống đạo gia pháp thuật tú thông trên lệnh rất xa, chấp nhận lấy thi triển đi. Hắn cũng sẽ không thần bà qua âm bản sự. Liêu thị gia thần tựa hồ không muốn cùng thần bà liên hệ, bằng không vài ngày trước mời tới hai tên thần bà, ít nhiều có chút thu hoạch. Không phải tất cả từ đường gia đình có thể ẩn dưỡng xuất gia thần, nghe nói cùng hương hỏa, âm đức, khí vận các loại liên quan. Cũng không phải tất cả gia thần có thể hiển linh, có lẽ có thể báo mộng hậu bối. Gia thần là vô hình chi vật, đi không ra địa bàn, pháp lực cường giả có thể che chở gia tộc khai chi tán diệp, không nhận ngoại tà quấy nhiễu, kẻ yếu chỉ có thể ở một trạch một phủ hoạt động. Từ nguyên trường đột nhiên ngẩng đầu, hướng đối diện tường viện phía trên nhìn lại. Ngoài tường một viên cao lớn hồng liễu thụ, một lùm cành rủ xuống thúy diệp không gió lắc lư, giống có đồ vật bị sợ quá chạy mất. Hắn trên mặt hiện ra trầm tư, vừa mới phát giác được nhìn trộm, cảm thụ cùng gia thần xuất hiện thời điểm lớn không đồng dạng, chắc chắn sẽ không là người, nếu không né tránh không được nhanh như vậy. Thật chẳng lẽ có ngoại tà? Đây chính là giữa ban ngày, dương khí cực thịnh buổi trưa mạn. Hồng Liêu thôn thật đúng là cổ quái liên tục. Hắn đứng dậy đi đến bên tường, nhảy vọt nhảy lên che kín mảnh sứ vỡ phiến đinh sắt tường hiên, khinh thân như vũ, không bị ảnh hưởng. Nhìn ngây người Nguyệt Môn chỗ đứng quy củ hầu hạ nha hoàn, che miệng không biết là nên để cho người vẫn là im lặng. Sát vách là cỏ hoang đất trống, viên kia Hồng Liêu thụ rời viện tường ước xa hai trượng, rủ xuống cảnh, có thể đụng chạm lấy tường gạch. Hắn đưa tay hái một mảnh lá liễu, cẩn thận hít hà, hướng nhánh cây các nơi cẩn thận quan sát, không có phát hiện tà ma lưu lại khí tức. Trở về đình nghỉ mát tiếp tục nghiên cứu khiên sơn chắc ký, đối phó ngoại tà. Dùng ghi chú trên thiên môn biện pháp, môn đăng hộ đối, không có gì thích hợp bằng. Nâng bút viết một tờ giấy, gọi nha hoàn, đem tờ giấy bàn giao bên ngoài chờ đợi gia đình đi công việc. Đằng sau không còn bị nhìn trộm qua. Ban đêm giờ tí, từ nguyên trường tại mấy vị lão giả cùng đi, đi vào từ đường. Thiên tỉnh chỗ bố trí bàn thờ, bày ra tiểu tam sinh, hương đến những vật này, góc cây bắt một ngụm bạc lớn đổ đầy mới chọn nước giếng. Nhóm lửa hương đến, từ nguyên trường cách làm mời gia thần, trong miệng nói lẩm bẩm, hương vụ lượn lờ tràn ngập, theo cuối cùng một tiếng thần đạo có linh, nhanh hiện chân ảnh, sắc. Treo ở hành lang ánh đèn chiếu rọi xuống. Trung đường nước có gợn sóng dập dờn. Một trận âm phong đột ngột thổi tới thiên tình chỗ, ánh nến phiêu diêu không chừng. Toàn bộ từ đường bao phủ một tầng âm trầm u lạnh khí tức. Có mơ hồ cái bóng xuất hiện đang chấn động trên mặt nước, đầu đội cao quan, người mặc cổ y kiểu dáng, diện mạo không rõ. Uy. Theo dâu tóc bạc trắng lao giả một tiếng kích động thét ra lệnh, bái. Ba mặt hành lang trên xem pháp Liêu thị đông đảo nam tử, phần lớn đáy lòng sợ hãi, hoặc hiếu kỳ, hoặc kính sợ, trật tự rành mạch, bao quát Liêu nhị gia nhà trưởng tử, tam tử, toàn bộ quỳ xuống đại lễ thăm viếng. Năm vị lão giả không người thở dài. Tái khởi thân nhìn về phía trước kia chùm đựng nước, trong lòng kích động có nhịp, từ đường hương hỏa cung phụng, vậy mà vẫn dưỡng ra khó gặp hương hỏa gia thần, đợi sự tình qua đi, triệu tập tất cả tán nhánh Liêu thị dòng họ, bao quát bên ngoài làm quan mấy vị, cử hành gia tộc đại tế, bái tạ tổ tông phù hộ, hương hỏa trường tồn. Lại có chút thất vọng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại sự? Từ Nguyên Trường đến gần tiến đến, hỏi, Liễu thị gia thần, thế nhưng là có chuyện quan trọng cần nhờ. Mặt nước gợn sóng kịch liệt chấn động, truyền ra trận trận xoạt tiếng vang. Từ Nguyên Trường nhĩ lực hơn người, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe, chỉ có thể mơ hồ bắt được Hồng Liêu Tây Nam đầm nước số ít mơ hồ chữ. Lặp đi lặp lại xuất hiện, tựa hồ cực kỳ trọng yếu. Liêu thị gia thần dốc hết toàn lực cũng không thể biểu đạt hoàn chỉnh ý tứ, thần thông yếu ớt, nổi sóng chập trùng, vạt nước tiếp nhận không được ở bành một tiếng băng liệt, dòng nước văng khắp nơi, gia thần thân ảnh biến mất không thấy. Từ Nguyên Trường tránh lui đến tiên tỉnh chỗ cao, ôm quyền đưa tiễn. Trong đêm tối đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương nhỏ đều, dọa đến rất nhiều quỷ xuống đất nam tử run một cái, lông tơ đứng đấy. Từ Nguyên Trường ngẩng đầu nhìn lại, phía tây nóc nhà chỗ cao, ngồi xổm một đầu hắc miêu, cắt hình như phòng tích thú, một đôi mắt châu phát ra xanh thăm thẳm qua mang, đang cùng hắn đối mặt. Từ Nguyên Trường chăm chú nhìn nửa ngày, hắc miêu gần âm, xác nhận Liêu thị gia thần phụ thân hắc miêu trên thân, loại kia âm khí cảm giác rất giống, là muốn dẫn hắn tiến đến tìm kiếm ngoại tà sao? Đêm hôm khuya khoắt, tình huống không rõ, Từ Nguyên Trường nào dám tùy tiện đi theo một đầu hắc miêu xông loạn. Và lại thi pháp chu tà trước đó, hắn trước tiên cần phải hiểu rõ tình huống, làm rõ ràng có không có nguy hiểm, mang lấy đầu đem tự thân lâm vào hiểm địa chuyện ngu xuẩn vẫn là bất làm. Hắn muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, không thể vì cao nhân hình tượng, đem chính mình thay vào đến cứu khổ cứu nạn độ cao. Đi ra từ đường, cùng sau đó ra mấy vị lão giả nghe ngóng, phía tây nam vị có phải hay không có một mảnh hồng liêu cánh rừng, nhưng có đầm nước loại hình. Liêu thị tộc trưởng, tóc trắng lão giả cùng mặt khác tam lão kinh ngạc trao đổi ánh mắt. Bọn hắn nghe không hiểu ra thần cùng đạo trưởng trao đổi cái gì, nhưng mà có thể lộ ra mấy cái này chữ mấu chốt mắt, ý tứ đã rõ rành rành. Tóc trắng lão giả thở dài nói, chỗ kia có tòa hồng liêu núi thấp, mọc đầy hồng liêu thụ, chân núi chỗ có một ngụm đầm sâu, là hồng liêu thôn. Buộc đá ném sông chi địa. Từ Nguyên Trường nghe nói về sau phi thường im lặng, đại gia tộc xử trí yêu đương vụng trộm nữ nhân, tư hình tương đương tàn khốc. Hoàng quyền không giới hương, không có ai sẽ đáng thương buộc đá ném sông nữ nhân, lưu lại đồ có bêu danh. Hắn cũng không nghĩ tới chân tướng sự tình sẽ là bộ dạng này. Buộc đá ném sông chi địa, oan hồn bất tán, náo đến gia thần đan ép không được tình trạng, còn không biết sao sinh hung hiểm. Từ Nguyên Trường ôn quyền nói, chư vị khác mời cao minh đi, vần đạo không sợ trưởng siêu độ pháp thuật, không dám lầm hồng liêu thôn đại sự. Hắn không muốn quản. Tóc trắng lao giả kéo lại, làm bộ liền hướng trên mặt đất quỳ đi. Từ Nguyên Trường vội vươn tay đỡ lấy, còn ỉ lại vào hắn, cười khổ nói, tộc lao chớ có gây sát tại hạ, thật sự là có lòng không đủ lực, miễn cưỡng không tới. Tóc trắng lao giả nước mắt tuôn đầy mặt, đau khổ cầu khẩn nói, một chuyện không phiền hai chủ, tổ tông hiền linh, gia thần nhận định đạo trưởng có thể hóa giải trận này tai họa, còn xin đạo trưởng xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng, phát phát lòng từ bi, ra tay giúp chúng ta một lần, từ nay về sau, hồng liêu thôn lại không thiết buộc đá ném sông tư hình. Liêu thị tộc trưởng cùng mấy vị lão giả nhao nhao cam đoan, không còn thiết buộc đá ném sông tư hình, bọn hắn cũng sợ, kia phiến địa phương xác thực tà tính, mấy năm gần đây gia súc đều đi vòng. Vì mấy cái đổi phong bại tục nữ nhân, chẳng ai ngờ rằng sẽ chọc cho ra như thế sự cố. Từ Nguyên Trường nghĩ nghĩ, nói, ngày mai ban ngày, chuẩn bị kỹ càng tế phẩm hương đến tiền giấy, ta đi xem một cái tình huống lại tính toán sau. Đêm hôm khuya khoắt, hắn không có khả năng xông vào nữ quỷ oa ra tay đánh nhau, đây không phải là tích công đức, mà là tạo đại nghiệt. Nhúng tay việc này, xác thực không nên bỏ dở nửa chừng. Và lại hắn ban ngày phát giác được nhìn trộm, tuyệt đối không giống như là oan hồn quậy phá, còn có khác cái khác đồ vật. Hồng Liêu thôn cái này địa phương, đến cùng là phong thủy tốt, vẫn là xấu đâu. Chương 23, làm ác giả, có ác báo thời gian, 6 tên tinh trắng hắn tử, mình trần đâm eo, dơ lên heo, cá, gà tam sinh tế phẩm, bàn thờ lưu hương các loại dụng cụ, tộc lao hương dân hộ viện vây quanh tóc hai bù sủ từ đạo nhân, đi vào thôn biên giới tây nam một mảnh hồng liêu cánh rừng bên ngoài. Từ Nguyên Trường ngẩng đầu nhìn một chút trên không, đầy trời mây đen, ngẫu nhiên lộ một điểm dưới ánh mặt trời tới. Phía trước đường đất cuối cùng, u sâm trong rừng lộ ra từng tia âm khí. Phân phó một tiếng, chúng hán tử tay chân lưu loát, đem bàn thờ lưu hương tế phẩm bảy đường đi một bên, cấp tốc rút lui xuống tới. Dĩ vãng chưa phát giác như thế nào, lúc này đám người cảm giác hãi đến hoảng, trên cánh tay nổi ra gà nhô lên. Tia u ám cánh rừng, làm lòng người đầu không hiểu rung động bất an. Từ Nguyên Trường nhóm lửa hương đến, cầu nguyện một phen, đem bốn cái hoàng hương theo quy củ gạt ra cắm vào lưu hương, gặp hương vụ tán loạn lắc lư, tế phẩm rượu màu sắc không thay đổi, liền biết trong rừng oan hồn không nhận tế phẩm hương hỏa, không chịu từ bỏ ý đồ tư thế. Hắn vẫn là muốn nói một chút. Ôn quyền làm lễ, cất cao giọng nói, âm dương có khác. Thiên nhân tướng cách, các ngươi âm hồn không nên ngưng lại phàm trần, có gì chuyện chưa dứt, hãy nói nghe một chút, vần đạo có lẽ có thể từ đó hóa giải. Oan hồn hoặc tàn hồn chấp niệm sâu nặng, không chịu nhập u minh, trải qua dương thế gặp chắc trở quan khẩu mà thành âm hồn quỷ vật, có thể sống qua người cơ hồ là mười không còn một. Như quỷ vật ngưng lại trong nhân thế quá lâu, hóa niệm mê thất, rất dễ ủ thành tai họa. Hoặc bị tà tu thu dưỡng tế luyện thành khôi lỗi công cụ, mà vì đồng lõa, cũng sẽ không có kết cục tốt, cuối cùng quỷ hồn tán loạn, khó có mịt mở luân hồi cơ hội. Chờ giây lát, đột nhiên trong rừng truyền ra một tiếng mơ hồ thê lương nữ tử thét lên, ta thật hận, ta có oan a. Một cỗ âm phong thổi qua, cành liễu lay động, mảnh lá lượn quanh giống như cười quái dị. Một đám lao tráng nam tử đều cảm giác lưng kinh dị, tê cả da đầu. Trong đó một cái giữ lại hai phết tròm râu gầy còm nam tử, sắc mặt trắng bệnh, hai đuổi run rẩy, hoảng sợ hướng bên cạnh nhìn quanh, thanh âm kia làm sao nghe được có mấy phần quen thuộc, hắn lại không dám một mình chạy đi. Từ Nguyên Trường cảm thấy càng phát ra nghi hoặc, có thể phát tiếng người quỷ hồn, hắn được chứng kiến, tu vi vượt qua hắn hiện tại, bất quá vẫn là bị hắn xử lý. Lấy hắn giải, phổ thông quỷ vật bằng oán hận bản năng làm việc, muốn mở miệng nói tiếng người, đến tu luyện tới khai trí tình trạng, như là trong phàm nhân tư chất phù hợp người, mới có thể tu hành học đạo, nếu không Dương Thế ở giữa không khắp nơi là lợi hại quỷ vật tán loạn rồi. Hắn làm sao nghe được, là chân chính nữ tử tại học quỷ tê ở. Đến cùng là cái gì đồ vật ở trong đó quấy rối? Ngươi có gì oan khuất, Hồng Liêu thôn tộc trưởng, tộc lao đều tại, ngươi có thể hướng bọn hắn khiếu nại. Tứ Nguyên Trường thuận ý nói, hắn nguyên lai tưởng rằng muốn thông qua quỷ vật kia một bộ thi pháp giao lưu, như thế càng tốt hơn một năm một mười bảy ở ngoài sáng, hắn cũng không cần bị liên lụy, hắn tận một cái đạo sĩ bản phận, để bọn hắn song phương chấm dứt ân oán. Liêu Nhị Nhu, ngươi là còn tiền nợ đánh bạc, nửa đêm ở giữa trộm mang dân cờ bạc về nhà, ý đồ xâm phạm tự mình bà nương, bị phát hiện về sau, lật lọng vu hãm tự mình bà nương cho người, ngươi coi như người sao? Ngươi trả cho ta mệnh tới, trả mạng cho ta. Trong rừng nữ quỷ tiếng kêu, một cái cao một cái thấp, thê lương phẫn nộ. Phu cận vài dặm ồn ào bét đều, đột nhiên vắng vẻ im mắng. Tóc trắng lao giả ngẩng lại tìm kiếm, tức giận đến toàn thân phát run, trong miệng mắng to, kia xuất sinh người đâu? Hán tử kia phụ cận mấy người bận bịu tránh ra đi, ánh mắt tràn ngập xem thường, làm ra như thế phát rồ sự tình, coi như người sao? Hai phiết tròm râu gầy còm nam tử hai chân bất lực trèo trống, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, kêu lên, ta không có, ngươi nói bậy, ngươi cái tiện bản đường. Bọn ngươi cùng gian phu muốn mưu hại ta cái này thân phu, ngươi sự bại cầm đao chặt ta, huyên áo hàng xóm đều thấy được, cánh tay ta trên vết thương vết sẹo còn tại, là bằng chứng. Ngươi liền an tâm đi thôi, ta mời cao nhân giúp ngươi cách làm siêu độ, cho ngươi đốt vàng mã người giấy hàng mã giấy phòng ở. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới người chết sẽ biến thành quỷ đến tê oan lấy mạng. Gây quóng nam tử dọa đến kém chút bài tiết không kiềm chế, liều mạng giải thích, hứa hẹn, y đổ lừa dối qua cửa hải này. Nữ quỷ thanh âm yếu ớt khóc khóc, lên án nói, leo tường chạy thoát dân cờ bạc, vốn là thanh thạch trấn lưu manh, gọi Hà đại trắng, gò má trái có một viên đen túi nốt ruồi, chính là Liễu Nhị Nhu vu khống gian phu. Một đao kia là chính Liễu Nhị Nhu chặt tổn thương, vết đao lệch bên trong cánh tay trái bên cạnh, da thịt tổn thương, ta như chém hắn nhất định là tổn thương bên ngoài bên cạnh, hắn một đao cong đem ta nện choáng, đối đãi ta tỉnh lại, đã trong miệng lấp khăn lau, cất vào lồng heo mang lên bên đầm nước, hết đường chối cãi. Ta chết được thật oan a, càng làm mẹ ta nhà bị nhục nhã. Nữ quỷ chỉ mặt gọi tên, trở lại như cũ chuyện đã xảy ra, vòng vòng đan sen. Tóc trắng lao giả vung mặt đối trên đất gầy còm nam tử hành hung đi, nổi giận mắng, xuất sinh, ngươi sao dám làm ra như thế chuyện ác, hại tổ tông không được căn bình, lao phu đánh chết người cái tai họa. Gầy còm nam tử ôm đầu kêu thảm, hướng khe hở nhảy lên trốn. Cùng thôn tộc nhân do dự không có ngăn cản, có rất nhiều vẫn là ngày đó nhấc lồng heo đồng phạm, hướng phía sau lùi bước. Tóc trắng lao giả thở hổn hển, vẫn mắng to không ngừng, tộc trưởng tộc lao mấy người thấp giọng khuyên can. Tứ Nguyên Trường nghe ra nữ tử kia tuyệt đối không phải quỷ vật, nói chuyện trật tự rõ ràng. Một cái nông thôn phụ nhân, dù cho biến thành quỷ, liền có thể có như vậy kiến thức. Rơi vào hắn trong tai, nhỏ bé sơ hở có rất nhiều. Hắn chỉ là lặng lẽ nhìn xem, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ động tác, nhìn kia chạy trốn Liễu Nhị Nhu lảo đảo, rẽ ngoặt lại vòng trở về, đối đám người làm như không thấy, hướng đối diện Hồng Liễu cánh rừng chạy tới, còn thỉnh thoảng ngừng lại, sắc mặt hoảng sợ trắng bệnh, giống như là có quỷ ở phía sau truy sát. Tứ Nguyên Trường có chút kinh ngạc, càng thêm khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui. Ác hữu ác báo, trừng phạt đúng tội. Đối trong rừng cất giấu tồn tại, rất là hiếu kỳ. Có thể giữa ban ngày thi pháp mê hoặc Liễu Nhị Nhu. Hắn sửng sốt không có nhìn ra mánh khóe, đương nhiên hắn như xuất thủ, có mấy môn thủ đoạn có thể phá mất, một loại không thành đổi một loại chính là, hắn hiện nay sẽ nhiều thứ. Kia tồn tại tựa hồ không thể tùy ý làm bậy, bằng không Liễu Nhị Nhu đã sớm mất mạng. Quấy nhiễu Hồng Liễu thôn từ đường ra thần, từ ra thần hiện linh náo chủ chờ đến tìm tới pháp sư, sau đó thông qua pháp sư đến đây hóa giải ngay miệng, trước mặt mọi người kể rõ hoàn tình, còn kia buộc đá ném sông nữ tử thanh danh trong sạch. Như thế một vòng bộ một vòng, ẩn tuyến dấu giếm, tính toán thực lợi hại a từ Nguyên Trường phỏng đoán minh bạch về sau, càng phát ra sẽ không nhúng tay, nhiều nhất trợ giúp. Quỷ đả tường. Liễu Nhị Nhu chúng quỷ đả tường. Có người khẽ gọi, thanh âm mang một tia sợ hãi. Đây chính là giữa ban ngày à, buổi sáng dương khí tràn đầy, quỷ vật sao có thể thi pháp mê hoặc. Gặp Liễu thị tộc trưởng, tộc lão bọn người xem ra, Từ Nguyên Trường sắc mặt nặng nề, làm bộ bước ra hai bước, ngón tay lặng yên bấm niệm pháp quyết, mặc niệm hô phong chú, bước thứ ba bước ra thời khắc, phía trước trong rừng đột nhiên lên quái phong. Cây động nhánh dao, cuốn lên vô số mảnh lá hướng đạo sĩ trên thân đánh tới. Cho bụi loạn phong đánh cho đám người cuốn quýt sau khi hét lên sợ hãi lui, rất nhiều người bị phong sa mê mắt, bàn thờ trên hương đến hạt gạo thổi rơi xuống đất trên chạy loạn. Quỷ tới, chạy mau. Hộ viện, bảo hộ tộc trưởng, tộc lão, mọi người không cần loạn. Cái này một cái đột biến đem mọi người sợ đến không nhẹ, trang diện rất hỗn loạn mất khống chế. Khẩn yếu con đầu, không ai quan tâm cái kia xông vào phía trước đạo sĩ. Thậm chí có lòng người sinh đoán trách, đạo sĩ bản sự không tốt, vẫn cứ một mực muốn khoe khoang, trêu chọc đến quỷ quái nổi giận. Tứ Nguyên Trường thừa cơ lại lui trở về, hắn liền làm bộ dáng, vì một cái làm ác dân cờ bạc cặn bã, hắn mới không cần thiết cùng trong rừng cái kia đồ vật đấu pháp liều mạng. Tam nương, tha ta một lần. Là ta nhất thời hồ đồ, làm xuống chuyện sai, đừng đánh nữa, van cầu ngươi. Không muốn kéo ta à, ta không muốn chết. Tha cho ta đi, mời xem tại cầm mà trên mặt, hắn còn nhỏ. Gió lớn đột nhiên dừng lại, rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài đám người, nghe được trong rừng chuyển đến rõ ràng đấm đá âm thanh, cùng Liễu Nhị Nhu hoảng sợ biến điệu kêu thảm cầu xin tha thứ, từng cái nghe được hái hùng kết vía, dùng mình. Bọn hắn có thể suy ra, bị lệ quỷ ẩu đả cắn xé hại chết thê thảm bộ dáng đáng sợ. Bay nhảy rơi vào đầm nước tiếng vang, kết thúc kêu thảm, kết thúc Liễu Nhị Nhu tội ác cả đời. Cơ hồ tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra.